ba người họ thay quần áo khác, Diệp Thủy cùng Cách Lâm không có mặc nữa bọn hắn ngày thường ma pháp sư trường bào, mà là đổi lại Cách Lâm ngày hôm qua mua về vài món phổ thông bình dân quần áo, Đại Bỉ cũng bỏ đi váy dài, đổi lại nam tử trường bào, đem đầu tóc trải vớt thành kiểu nam tiểu tóc. Tại Diệp Thủy cùng Đại Bỉ trên môi trả dán lên hai quăng nhìn lên có phần cổ quái râu cá chê, bọn hắn vốn là 16 tuổi thiếu nam thiếu nữ, nhìn lên rất trẻ tuổi, hiện tại dán râu mép sau. Thanh thục khí chất không có bao nhiêu, phản ngược lại có vẻ hơi không ra ngô già khoe lên. Đặc biệt là Đại Bỉ, xinh xắn hình thể, phối hợp với cái kia râu mép, càng lộ vẻ hết sức khôi hài, bất quá ngược lại là không có khiến người ta hoài nghi nàng là một cô thiếu nữ, kỳ thực không cần dán giả râu mép, liền Đại Bỉ cái kia vóc người, đổi nam trang nói nàng là một người thiếu niên lực tin tưởng và nghe theo đó là gạch thẳng. Đây chính là ngược phẳng ưu thế. Đây là vì che giấu tuổi của chúng ta, tuổi già đầu bếp càng lộ vẻ thận trọng không phải sao? Diệp Thủy giải thích, nhã các bố, chúng ta xuất phát. Được. Nhã các bố tiếp tục đánh giá Diệp Thủy cùng Đại Bỉ giả râu mép một mắt nói ra, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, các ngươi như vậy giả dối dối tinh dối mù nguy trang, có vẻ càng không thận trọng được chứ. Bất quá nhìn thấy Diệp Thủy cùng Đại Bỉ một bộ tự đắc kỳ nhạc bộ dáng, hắn liền không nói thêm gì rồi, mang theo ba người trải qua chật hẹp phức tạp hẻm nhỏ, rời khỏi khu dân nghèo, dọc theo đường đi Diệp Thủy, Đại Bỉ, Cách Lâm khẩn trương thần kinh chậm rãi thư giãn xuống, tuy rằng bọn hắn hấp dẫn một số người chú ý, bất quá cũng không hề gây nên quá lớn gây rối. Thậm chí mấy cái thủ vệ tòng bọn hắn bên cạnh trải qua lúc, những thủ vệ này tuy rằng nhằm vào Diệp Thủy cùng Đại Bỉ hóa trang cúi đầu nói đùa vài câu, lại cũng không có sản sinh muốn tới bàn hỏi ý của bọn họ. Rất nhanh, bọn hắn đi tới ngải lãnh chúa nhà bếp. Tiến vào nhà bếp cũng không cần từ phủ đệ cửa chính tiến vào, ở bên cạnh có vỗ một cái cửa nhỏ nối thẳng nhà bếp, thuận tiện nhà bếp công tác bình thường tiến hành, nơi này trông coi cũng không nghiêm mật, khi biết Diệp Thủy ba người là đầu bếp sau. Thủ tại chỗ này bảo vệ cửa rất dễ dàng liền thả bọn họ tiến vào bên trong. Tại nhã các bố dẫn dắt đi, Diệp Thủy rất nhanh liền nhìn thấy cái kia vóc người mập mạp đầu bếp trưởng. Ngươi chính là kia cái gì đến từ Đông Phương thủ đô thần bí đầu bếp Sử Đế Phân gì gì đó? Đầu bếp trưởng cau mày vặn hỏi. Sử Đế Phân? Chu. Diệp Thủy ưỡn ngực bậy làm ra một bộ cao thâm dáng dấp nói ra. Hừ. Đầu bếp trưởng trong miệng hừ một tiếng, tràn đầy hoài nghi nhìn xem Diệp Thủy ba người. Hắn lấy tư cách đầu bếp trưởng, nguyên bản tranh cử bếp trưởng danh ngạch cũng đã quyết định, thậm chí bếp trưởng cuối cùng người đoạt được hắn cũng đã nội định được rồi, đây chính là quyền lợi chỗ tốt, một mực thời điểm này lại giết ra một cái gì Đông Phương thần bí đầu bếp. Ngày hôm qua Ngưu Hoàn hắn vốn định vứt bỏ, lại không giải thích được để Ôn Toa tiểu thư ăn vào, chuyện này thực sự quá trùng hợp rồi, bởi vì sắp kết hôn mà gần nhất thèm ăn không phấn chấn chừng mấy ngày không ăn đồ ăn Ôn Toa tiểu thư, có người nói đem một bình tử Ngưu Hoàn ăn sạch sành sanh. Ma hoàng nguyên rủa, trong này nhất định có âm mưu. Bởi vì để Ôn Toa tiểu thư thèm ăn mở ra, ngài lãnh chúa đều đã bị kinh động, trực tiếp mở ra đèn đỏ, để Sử Đế Phân Chu lại đây tranh cử hôn lễ bếp trưởng, có thể trở thành đầu bếp trưởng hắn nhưng sẽ không dễ dàng như vậy thỏa hiệp. Ngươi làm cái kia thịt bò hoàn tử rất tốt, Ôn Toa tiểu thư làm yêu thích, bất quá này không thể đại biểu ngươi liền có tư cách tranh cử bếp trưởng rồi, ta còn cần đối với ngươi tiến hành đo lường, mời ngươi tại chỗ vì chúng ta nấu nướng đồ ăn. Đầu bếp trưởng lạnh nói. Đương nhiên. Ta rất tình nguyện vì ngươi đến nhà bộc lộ tài năng đến tự Đông Phương nấu nướng thủ pháp. Diệp Thủy tự tin mà cười cười nói, con mắt quét mắt một vòng lớn như vậy nhà bếp. Lúc này bên trong phòng bếp bận rộn giúp việc bếp núc, người hầu cũng đều đang dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem Diệp Thủy, mà ở trong đó, Diệp Thủy nhìn thấy một vị ăn mặc hoa lệ trường bào gầy gò nam tử, hắn ước chừng có 40-50 tuổi, nhìn thẳng thần tràn ngập địch ý nhìn xem Diệp Thủy bên này, phía sau hắn còn đứng hai người trẻ tuổi tôi tớ. Sử Đế Phân tiên sinh. Vị kia là Lao Ai Đức tiên sinh, là đến từ hoàng đô bếp trưởng sư, theo nói chúng ta hoàng đế bệ hạ đều làm yêu thích hắn làm cơm nước, hắn cũng là lần này tranh cử hôn lễ bếp trưởng mạnh mẽ nhân tuyển. Nhã các bố tiến đến Diệp Thủy bên thai thấp giọng giới thiệu. Kỳ thực nói là nói như vậy, nhưng ở bên trong phòng bếp giúp việc bếp núc nhã các bố rõ ràng, vị này Lao Ai Đức hầu như chính là cái này lần hôn lễ bếp trưởng nội định thí sinh, hắn nhưng là nhiều lần đều nhìn thấy Lao Ai Đức cùng đầu bếp trưởng thân mật trò chuyện hình ảnh. Nha. Nguyên lai là như vậy. Diệp Thủy gật đầu cười, vị này Lao Ai Đức hiện tại xuất hiện ở đây, không nghi ngờ chút nào hắn chính là nghe được liên quan với Diệp Thủy sự tình, cho nên cô y đến mở mang kiến thức một chút vị này đến từ Đông Phương thần bí đầu bếp. Trong khi nói chuyện, Lao Ai Đức trực tiếp hướng về Diệp Thủy đi tới, hắn cười hành một người quý tộc giữa lễ ra mắt, nói với Diệp Thủy, đối với trên đại lục nổi danh đầu bếp ta đa số đều là biết rõ, nhưng là Sử Đế Phân. Chu danh tự này, ta lại chưa từng nghe nói. Nghe nói ngươi đến từ Đông Phương vậy không biết là Hải Triều Đế Quốc, vẫn là Thần Phong Đế Quốc Ga, hai quốc gia này, ta cũng đều là du lịch qua, đối với bọn hắn ẩm thực quen thuộc cũng hiểu sơ một ít. Quốc gia của ta chỉ là một cái tiểu quốc, đồng thời đã diệt vong, tộc nhân của ta vẫn luôn tại chung quanh du lịch, ngươi khả năng cũng chưa từng nghe nói. Diệp Thúy nói bậy nói, Tạp Tư Đặc La Đại Lục từ chư thần hoàng hôn sau đã qua 5.000 năm, này 5.000 năm năm tháng dài đằng đẵng không biết trải qua bao nhiêu vương triều thay đổi, thậm chí một ít nhỏ bé quốc độ đều không có để lại ghi chép, Diệp Thúy thuyết pháp như vậy, ngược lại cũng không có vấn đề gì lớn. Nguyên lai là như vậy, vậy ta đối Tư Đế Phân, Sở Tí Phần, tiên sinh tài nấu nướng sẽ phải càng mong đợi. Lao Ai Đức ánh mắt híp lại, lạnh cười cho biết. Đầu bếp trưởng đi tới, âm thanh lạnh như băng nói ra, ngài lãnh chúa buổi trưa còn muốn yến thỉnh khách nhân, Sử Đế Phân. Chu, ngươi nhanh lên một chút cho chúng ta phơi bày một ít tài nấu nướng của ngươi, thời gian của chúng ta nhưng là rất khẩn cấp. Được. Diệp Thuy gật đầu cười, đang chuẩn bị hướng về thất nơi đi đến, nhưng mà đầu bếp trưởng kế tiếp một câu nói, lại làm cho bước tiến của hắn đột nhiên dừng lại. Chúng ta có thể dùng thời gian không nhiều, như vậy, liền cho ngươi một phút thời gian, mời ngươi nấu nướng suất có thể đánh động thức ăn của ta đến. Đầu bếp trưởng không có hảo ý nói. Một phút. Nhã các bố nhất thời kinh hô, này liền bánh mì nướng thời gian cũng không đủ, đầu bếp trưởng, ngươi chuyện này. Cao Minh đầu bếp, thời gian cũng không là vấn đề. Đầu bếp trưởng đánh gãy nhã các bố lời nói, nhìn về phía Diệp Thủy, Sử Đế Phân. Chu, ngươi nói đúng ư? Lao Ai Đức cũng nói tiếp, nếu đổi lại là ta, một phút liền có thể làm tốt một đạo mỹ thực, ta nghĩ Sử Đế Phân tiên sinh cũng có thể làm được. Đại Bỉ cùng Cách Lâm đều lộ ra mấy phần sinh khí biểu lộ. Diệp Thủy nhìn về phía Lao Ai Đức, vừa vặn nhìn thấy Lao Ai Đức cùng đầu bếp trưởng đối diện cười cười, làm hiển nhiên đây là bọn hắn sớm đã kinh thương số lượng tốt lắm, yếu cố ý làm khó dễ Diệp Thủy. Thế là Diệp Thủy nụ cười nhạt nhòa cười, nói ra, Cao Minh đầu bếp, thời gian cũng không là vấn đề, ta rất tốt cùng câu nói này, cho nên hắn dừng một chút, ta không cần một phút, ba phút là đủ rồi. Này lời vừa nói ra, không chỉ Lao Ai Đức, đầu bếp trưởng sửng sốt, coi như là Đại Bỉ, Cách Lâm, nhã các bố cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thủy. Uy ngươi xác định Đại Bỉ hạ thấp giọng hỏi Diệp Thủy. Diệp Thủy gật gật đầu, quay đầu đi hướng bên cạnh thớt, đồng thời hắn triệu hoán ra của mình Bát Ma đạo thư. Thực thần bộ phim này trong, cùng Sử Đế Phân. Chu có quan hệ mỹ thực tổng cộng có 3 loại, đi tiểu ngưu hoàn, tuy rằng loại này mỹ thực không phải hắn tự mình làm, nhưng thuộc về hắn sáng tạo, Phật nhảy tường cùng với ảm nhiên tiêu hồn cơm. Diệp Thúy nguyên vốn chuẩn bị trước tiên làm Phật nhảy tường kinh sợ một cái những này sống ở thời trung cổ phong ma huyễn thế giới dế nhủi nhóm, tại tranh cử bếp trưởng thời điểm làm tiếp áp chủ cảm nhiên tiêu hồn cơm, bất quá bây giờ hắn đổi ý rồi. Trong phim ảnh Sử Đế Phân hay là tại cuối cùng 2-3 phút bên trong làm ra ảm nhiên tiêu hồn cơm. Đương nhiên, trong phim ảnh có khoa trương thành phần, cơm thẻ, xoát tiêu, trứng trần đều là mượn nội lực thứ này, Diệp Thuy tại bờ gờ dưới thì không cách nào sử dụng xuất nội lực, nhưng hắn vẫn nhưng là sử dụng ma pháp để đền bù nội lực, hắn muốn làm ma pháp phiên bản ảm nhiên tiêu hồn cơm. Hắn nhìn Cách Lâm một mắt, Cách Lâm vội vàng lấy ra một cái bát ấm hạp, sau khi mở ra, Diệp Thuy cũng cấp tốc mở ra thực thần bờ gờ. Diệp Thủy ma đạo thư có thể phát ra âm nhạc, bí mật này hiện tại chỉ có số ít người biết, Diệp Thủy vì che giấu cho nên cố ý để Cách Lâm mua được một cái bát âm hạp, khiến người ta lầm tưởng tiếng nhạc là từ bát âm hạp bên trong truyền tới. Âm nhạc đây là làm cái gì? Lao Ai Đức cau mày nói. Một vừa thưởng thức âm nhạc một bên nấu ăn, này là thói quen của chúng ta, không được sao? Đại Bỉ hướng Lao Ai Đức chất vấn. Hừ, đương nhiên có thể. Lao Ai Đức hừ lạnh một tiếng, lại quay đầu nhìn đầu bếp trưởng một mắt, khuôn mặt lộ ra cười gằn. 3 phút đồng hồ, xem các ngươi có thể làm ra trò gian gì đến. Lúc này, cùng sau lưng Lao Ai Đức một cái học đồ đột nhiên tiến đến Lao Ai Đức thai vừa nói ra, Lao sư, ba người này ta thật giống gặp. Ngươi gặp Lao Ai Đức sững sờ, nhìn về phía chính mình học sinh. 2 ngày trước ta tại trên đường cái từng thấy bọn hắn, lúc đó một đám thủ vệ thật giống đang tại truy bọn hắn. Đúng rồi, sáng nay ta còn chứng kiến qua bọn thủ vệ tìm hiểu bọn hắn manh mối. Cái kia học đồ hồi đáp. Dấu mép của bọn hắn hiển nhiên là ngụy trang, ta vừa mới nhận ra là bọn hắn. Lẽ nào bọn họ là tội phạm truy nã? Lao Ai Đức ánh mắt nhất thời liền sáng, vội vàng cùng học sinh của mình nói, vậy ngươi còn chờ cái gì, nhanh lên một chút đi tìm thủ vệ đến đem bọn họ bắt đi. Đúng, lão sư. Cái kia học đồ gấp vội vàng gật đầu đáp, sau đó lặng lẽ rời đi nhà bếp. Lao Ai Đức nhìn về phía Diệp Thủy ba người nhãn quang, nhiều ra một phần hàn ý. Ở vào Phong Nham thành Tây khu có một nhà tiểu quán rượu. Này tiểu quán rượu có phần tuổi tắc rồi, mặc dù coi như khá là hẻo lánh cùng nhỏ hẹp, nhưng chính bọn hắn sản xuất phi tiêu rượu lại là thập phần mỹ vị xa gần nghe tên. Lúc này ở quán rượu tới gần cửa lớn một cái bên cạnh bàn, đang ngồi 2 người, một người nhìn lên khá là thần bí, trên đầu mang theo che đầu, che lại nửa cái khuôn mặt, từ sau lưng nô lên nơi có thể thấy được phía sau lưng của hắn thượng chính lưng đeo một thanh kiếm lớn, người này chính là cùng Diệp Thủy, Đại Bỉ, Cách Lâm phân công nhau làm việc tạp tư. Với hắn ngồi cùng một chỗ, nhưng là một người mặc thủ vệ khôi giáp nam nhân, 35-36 tuổi niên kỷ, tích chữ đại hồ tử, trên mặt còn có một đạo đáng sợ mặt sẹo, trên mặt hắn tràn đầy sắc mặt vui mừng, không ngừng hướng về miệng nếm trông coi rượu. Lôi Nhi, không nghĩ tới 3 năm không gặp, ngươi đã là Phong Nham thành thủ vệ thứ 5 đội đội trưởng. Tạp tư có phần thổn thức nói, hắn cùng Diệp Thủy bọn hắn sau khi tách ra, đã tới tìm trước kia lão tiểu nhị, cái này Lôi Nhi chính là hắn gần nhất mới vừa vặn liên lạc thượng. Người sau khi rời đi, ta lại gây dựng mới lính đánh thuê đoàn, nhưng lăn lộn mấy tháng liền lại giải tán, vừa vặn ta thấy Phong Nham thành chiêu mộ thủ vệ, thế là liền gia nhập, 2 năm này coi như không tệ, hôn thành một tên tiểu đội trưởng. Lôi Nhi cười cho biết, hắn nhìn xem mũ trùm dưới tạp tư, đoàn trưởng, mấy năm qua ngươi có khỏe không, ta nghe nói Lôi Toa tiểu thư sẽ phải chuyện kết hôn, ngươi là vì nàng tới, nếu có cần ta giúp một tay cứ việc nói. Ta muốn trà trộn vào hôn lễ hiện trường. Tạp tư đã trầm mặc một lát sau nói ra. Lôi Nhi đối câu trả lời này cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn là lộ ra một bộ vẻ suy tư, hiển nhiên chuyện này độ khó không nhỏ, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đoàn trưởng, một mình ngươi ư? Ta còn có đồng bạn. Nghĩ đến Diệp Thùy bọn hắn, tạp tư bật cười. Có thể tin được không bọn hắn hiện tại ở nơi nào? Lôi Nhi quan tâm hỏi. Bọn hắn làm tin cậy, ta làm tín nhiệm bọn họ, về phần bọn hắn hiện tại ở nơi nào ta cũng không biết, bọn hắn tuy rằng tuổi cũng không lớn, nhưng đều là làm cơ linh, người thông minh. Đi cùng với bọn họ ta đều cảm giác được chính mình lấy trước kia chút năm quả thực bạch hơn rồi, ta tin tưởng chỉ cần có trợ giúp của bọn hắn, đem Lôi Toa mang đi liền không có bất cứ vấn đề gì. Trên thực tế, ta đã đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào trên người bọn họ, ta nghĩ, hiện tại bọn hắn đang tại địa thấp. Che giấu thân phận, chuẩn bị nghĩ biện pháp tiến vào lĩnh chủ phủ đệ. Tạp tư dùng mang đầy tín nhiệm ngữ khí nói ra, cái này cũng là trong lòng hắn chân chính ý nghĩ. Lôi Nhi gật gật đầu, đang nói chuyện. Một người thủ vệ đột nhiên vội vã chạy vào quán rượu, khoảng chừng đánh giá một phen, liền một cái đi tới tạp tư cùng Lôi Nhi bên cạnh, đội trưởng, Mâu Nhiều đội trưởng để cho ta tới tìm ngươi. Mâu Nhiều cái kia cái mập mạp tìm ta có chuyện gì? Lôi Nhi không thích nói, mà tạp tư theo bản năng thấp túi đầu, kéo xuống che đầu. Hai ngày nay Mâu Nhiều đội trưởng vẫn luôn tại lùng bắt một nhóm tên lưu manh, vừa vặn hắn đạt được báo cáo, biết mấy người này dĩ nhiên lớn mật giả mạo đầu bếp tiến vào ngài lãnh chúa nhà bếp, bởi vì những người kia có phần bản lĩnh. Cho nên Mâu Nhiều khiến người ta để van cầu trợ đội trưởng ngươi ra tay hiệp trợ. Thủ vệ liền vội vàng nói. Nguyên lai là chuyện như vậy, vậy cũng là những người nào, Mâu Nhiều làm sao cũng là một cái trung cấp kiếm sĩ, chính hắn không đối phó được ư? Lôi Nhi theo miệng hỏi. Tạp tư lúc này bưng lên một chén rượu khinh khinh uống một hớp. Sau đó, cũng chỉ nghe cái kia thủ vệ nói ra, đó là một cái nơi khác tới ma pháp công hội, quả thực vô pháp vô thiên, hai ngày trước thanh lệnh thạch ma pháp công hội đều phá hủy. Chả hủy diệt rồi lĩnh chủ con gái hôn lễ thì mời, Mâu Nhiều đội trưởng muốn bắt bọn hắn chả chống lại lệnh bắt đào tẩu, huyên náo cả con đường thượng đều người ngã ngựa đổ, quả thực chưa hề đem chúng ta thủ vệ để ở trong mắt, nha, đúng rồi, bọn hắn thật giống tên gọi là gì tùy ý ma pháp công hội. Phúc! Tạp tư một ngụm rượu liền toàn bộ phun ra ngoài. Chương 125, chén cơm này là có cỡ nào ăn ngon thanh đầu bếp trưởng đều ăn khóc. Tạp tư một ngụm rượu hầu như toàn bộ đều phun đến Lôi Nhi trên người. Lôi Nhi sợ hết hồn, cái kia tới báo tin thủ vệ cũng sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn về phía tướng mạo được mũ trùm bao phủ tạp tư. Tạp tư trong miệng một bên ho kịch liệt, một bên xua tay ra hiệu chính mình không có chuyện gì, Lôi Nhi nhíu nhíu mày, phất tay ra hiệu thủ vệ đi trước, hắn một bên lấy tay sức lực lau trên mặt rượu một bên tò mò hỏi, đoàn trưởng, ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Tạp tư một tấm mặt mo khó được mang theo vài phần xấu hổ mà nói, cái gì, các ngươi vừa vặn nói danh tự tùy ý ma pháp công hội. Chính là ta đồng bạn. Lôi Nhi. Sản dĩ đoàn trưởng ngươi vừa vặn còn nói bọn hắn đáng giá tín nhiệm đang tại điệu thấp làm việc đấy, sao trực tiếp hủy đi một cái khá có sức ảnh hưởng nhị tinh công hội, huyên náo người ngã ngựa đổ, này cũng không giống như là điệu thấp làm việc tác phong. Bọn hắn, trên căn bản chính là loại này phong cách. Tạp tư đã từ chỗ ngồi bên đứng lên, nghĩ đến cái kia hai cái tiểu gia hỏa bất đắc dĩ thở dài, hắn phát hiện từ khi biết bọn hắn sau. Cuộc đời của hắn liền biến được so với Di Vãng thậm chí là 3 năm trước đều càng thêm ầm ầm sóng dậy rồi. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục nói, chuyện này ngươi xem một chút có thể hay không nhúng tay giúp bọn họ một cái. Bọn hắn tuy rằng đem sự tình huyên náo lớn như vậy, bất quá ta lý giải bọn hắn làm việc đều cũng có căn cứ, trong này khả năng có hiểu lầm gì đó. Lôi Nhi trầm ngâm chốc lát, Mâu Nhiều cái kia mập mạp là thằng ngu, một mực một giọng nhiệt huyết, chờ ta trước tiên làm rõ đến cùng chuyện gì xảy ra. có lẽ có thể giúp bọn hắn giải vây. Linh chủ phủ để trong phòng bếp, Diệp Thủy đã chuẩn bị xong làm cơm. Ảm nhiên tiêu hồn cơm tài liệu thập phần đơn giản, tại bên trong phòng bếp cũng có thể tìm được, đầu tiên là gạo, nhà bếp gạo hay là từ nước gấm Hà Nam phương tiến cống tới hảo hạt gạo, hạt tròn dồi dào, êm dịu, thịt heo cũng đã có sẵn. Linh chủ phủ để bên trong có xây chuyên môn nuôi trồng bò, hầu như mỗi ngày đều hội giết một con heo cùng với ngưu, dê. Diệp Thủy lấy một khối hảo hạng heo lý tích. Ở cái thế giới này chả khá là hiếm thấy trứng gà, trong phòng bếp cũng dự bị. Ngoài ra chính là rau xanh, dùng làm món ăn lô rau xanh nơi này là không có, bất quá có thể dùng cây củ cải Diệp Tử thay thế. Còn có trọng yếu nhất cà rốt, làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn nhà bếp chữ bị rất nhiều, nướng cà rốt nhưng là một đạo làm coi trọng mỹ thực. Nhìn thấy Diệp Thủy chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, đầu bếp trưởng đầy mặt khinh miệt lấy qua một cái khéo léo đồng hồ cát, đem đồng hồ cắt đảo ngược lại bỏ lên bàn, xử lý phân. Chu, ngươi có thể bắt đầu, 3 phút, nếu như 3 phút ngươi chưa hoàn thành, cái kia xin lỗi, ta nhưng không cần loại này nói mạnh miệng đầu bếp. HTTP. Tại thực thần burger tôn lên dưới, Diệp Thủy khỏe miệng kéo nhẹ, lộ ra một tia tự tin mỉm cười, sau đó hắn liền bắt đầu nấu nướng. Tại trong phim ảnh xử lý phân. Xung quanh làm Ảm Nhiên tiêu hồn cơm thời điểm, biên tập, động tác làm liền một mạch, khốc khí 10 phần, mà Diệp Thủy được sự giúp đỡ của ma pháp, quả thực chính là bỏ thêm đặc hiệu như thế nấu ăn, hoàn toàn có thể làm so với xử đế phân. Chu khốc hơn. Sơ cấp công kích ma chú rắn nước chi múa. Một đoàn do ma pháp nguyên tố ngưng tụ mà thành nước hiện lên ở Diệp Thủy trước mặt, tại Diệp Thủy điều khiển dưới cấp tốc biến thành một cái rắn nước, vặn vẹo lẩn quẩn rơi vào đã đến bên cạnh thùng đựng gạo bên trong, không ngừng đem gạo nuốt vào rắn nước trong bụng. Rắn nước chỉ có dài hơn 2 mét, lớn bằng cánh tay, trong cơ thể nó rất nhanh liền sáp nhập vào từng viên một gạo, kèm theo thân rắn núp ních, cấp tốc hoàn thành gạo, cuối cùng làm Diệp Thủy mở ra một cái dùng để trưng thịt bình. Ngói, rắn nước hoa lạp lạp rơi vào trong cái hũ, hạt gạo tung tóe, đã rơi đầy bình ngói. Bình ngói tiếp theo bị bỏ vào bên cạnh lò lửa thượng. Sơ cấp nguyên tố ma chú cuồng phong, thế là cuồng phong bắt đầu gào thét, thôi thúc lò lửa bắt đầu cấp tốc thiêu đốt, lửa cháy hừng hực nướng lửa đốt sáng bình ngói. Đây là lợi dụng cuồng phong đến tăng cường hỏa lực, đồng thời cuồng phong chèn ép bình ngói cái nắp, hoàn toàn kín gió, hình thành nồi áp suất nguyên lý, để nguyên vốn cần nửa giờ năng lực chín mùi cơm thể, tại 2 phút bên trong liền hoàn thành đun nhừ. Diệp Thủy một bên duy trì cuồng phong ma chú, vừa bắt đầu xử lý khối này heo lý tích. Không gian công kích ma chú đánh nức. Đây là một cái cùng địa chấn tương tự sơ cấp ma chú, bất quá địa chấn nếu như đại địa phát sinh rung động, mà đánh nức nhưng là tác dụng tại không gian thượng. Nó có thể mang nhất định bên trong không gian tất cả tồn tại đều đánh nứt thành mảnh vỡ, làm đối cái này ma chú cực kỳ thông thạo sau đó có thể tiến hóa thành vì không gian chi đánh nứt, có người nói có thể trực tiếp đem một người đánh nứt thành huyết thủy. Hiện tại Diệp Thủy chỗ học được đánh nứt uy lực còn chưa không mạnh, đương nhiên, đem một khối thịt sườn chấn động đến mức mềm yếu xốp giòn là vậy là đủ rồi, tại trong phim ảnh xử đế phân. Chu chỉ dùng của mình lĩnh ngộ Ảm Nhiên tiêu hồn trưởng đến xử lý thịt heo, Diệp Thủy hiện tại dùng đánh nứt cái này ma chú. Xử lý hiệu quả cũng không kém là được rồi. Nhìn thấy Diệp Thủy thuần thục dùng ma pháp đến xử lý nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng, này tràn đầy xem xét trùng kích cảm giác hình ảnh, cấp tốc làm cho toàn bộ bên trong phòng bếp trở nên yên lặng như tờ, nguyên bản chả đang thấp giọng trò chuyện giúp việc bếp núc đám người hầu, cũng đều lộ ra khiếp sợ nét mặt kinh ngạc, đầu bếp hiểu được ma pháp cái này cũng không ngạc nhiên, một ít bếp trưởng cũng thập phần giỏi về dùng ma pháp đến nấu nướng đồ ăn, nhưng là như Diệp Thủy như vậy dùng đủ loại đủ kiểu ma chú thuần thục xử lý nguyên liệu nấu ăn lại là tuyệt vô cận hữu. Quan trọng nhất là, hắn đây rốt cuộc là hiểu nhiều lắm thiếu khác hệ ma chú. Có thể lĩnh ngộ nhiều như vậy hệ những khác ma pháp, đầy đủ nói rõ hắn ma pháp thiên phú rất mạnh, nhưng là hắn dùng của mình ma pháp mới có thể làm cơm. Có muốn hay không xa xỉ như vậy? Đầu bếp trưởng, Lao Ai Đức nguyên bản treo ở trên mặt trào phúng, nhìn thấy Diệp Thủy này mở ra đặc hiệu bình thường làm cơm hình ảnh, dồn dập biến thành ngạc nhiên. Diệp Thủy đã đem heo lý tích xử lý tốt. Tiếp nhận cách Lâm đưa tới xiên sắt, đem thịt sườn cắm ở xiên sắt thượng, sau đó phịch một tiếng, đem xiên sắt một đầu cắm vào trên bàn, tiếp lấy hắn lần nữa thi triển một cái ma chú, hỏa hệ công kích ma chú hỏa diễm chi xà, một cái do hỏa diễm ngưng tụ mà thành hỏa xà xuất hiện tại không trung, lần quẩn bò lên trên cắm ở xiên sắt thượng thịt sườn, không ngừng tại khối thịt mặt trên du động, cấp tốc để thịt sườn trở nên chín rục. Hắn lấy qua một cái cà rốt, tiện tay quăng lên, hai tay chuyển động, không gian công kích ma chú không gian nhận, siêu siêu siêu. Cà rốt trên không trung lan lộn, biến thành cà rốt chưa, chiếu xuống khối thịt thượng. Loại này độ khó cao nấu ăn kỹ xảo đổi thành bình thường Diệp Thủy tuyệt đối không thể nào làm được, nhưng tại thực thần burger ra chỉ dưới, quả thực chính là chút lòng thành. Mê người thịt nướng mùi thơm nhanh chóng phát tán ra, người ở chỗ này đại thể đều là cùng nhà bếp thường thường liên hệ, đối thịt nướng quen đến không thể quen thuộc hơn rồi, nhưng bọn họ trong lúc nhất thời phát hiện mình chưa bao giờ ngửi được qua như thế mê người thịt nướng mùi thơm. Lúc này trong cái hũ gạo đã chín rục, Diệp Thùy phất tay thao túng cuộn phong, xốc lên bình ngói cái nắp, để cơm kẻ thông khí chốc lát, tiếp lấy thuần thục điều khiển cuộn phong lệnh trong cái hũ cơm được ném hướng giữa không trung, những kia hạt gạo bị gió thổi mở, hạt hạt rõ ràng, đồng thời nguyên bản nóng rực nhiệt độ cũng cấp tốc làm lạnh nửa phần, biến thành mới vừa dễ dàng cửa vào tốt nhất nhiệt độ. Một cái tay của hắn cầm qua một cái sứ trắng chén, điều khiển cuộn phong lệnh hạt gạo chuẩn xác không có sai sót rơi xuống tại bát sứ bên trong. Thịt nướng đã chín. Không gian công kích ma chú không gian nhận, nhỏ như lưới dao không gian chi nhận cắt khối thịt, đem cấp tốc biến thành xoa thiêu miếng thịt, sắp xếp chỉnh tề rơi vào cơm kẻ bên trên. Sau đó Diệp Thùy cầm qua hai cái cây củ cải diệp tử. Sơ cấp nguyên tố ma chú nước chảy, một đoàn nước bọc lại diệp tử trôi nổi ở giữa không trung, Diệp Thùy đi vào trong vung một cái đổ gia vị. Sơ cấp nguyên tố ma chú hỏa diễm quấn quanh ở nước đoàn bốn phía, cấp tốc tăng lên nước đoàn nhiệt độ, để bên trong diệp tử chín rục. Tiếp lấy Diệp Thùy duỗi ra một bàn tay, tại những hỏa diễm thượng đảo qua, thế là hỏa diễm liền bắt đầu tại trên bàn tay của hắn mặt bốc cháy lên. Đùng, hắn cái tay còn lại gõ mở một cái trứng gà, phóng tới thiêu đốt lên hỏa diễm trên bàn tay. Trứng gà cấp tốc chín rục, chính giữa lại như cũng là sền sệt hình dáng, cái này gọi là đường kẹo tâm trứng gà. Cây củ cải diệp tử cũng bị đun sôi, Diệp Thùy đem cây củ cải diệp tử bày ra tại bát ăn cơm thượng, tiếp lấy đem tại trên bàn tay quán thành đường kẹo tâm trứng gà đặt ở bát ăn cơm thượng. Đến đó, một bát sửa đổi bản ảm nhiên tiêu hồn cơm hoàn thành. Mà đầu bếp trưởng lúc trước lấy ra cái kia khéo léo đồng hồ cát, cuối cùng mấy hạt cắt còn chưa rơi xuống. Mặc dù chỉ là một bát nhìn lên bình thường xoa thiêu cơm thẻ, nhưng là cơm thẻ mùi hương đậm đặc, cây củ cải nhẹ văng lên, cùng với xoa thiêu thịt mùi thịt lại hỗn hợp lại cùng nhau, cực lớn đã kích thích hết thể nhũ đầu, đứng ở bên cạnh đại bỉ liền không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Bên trong phòng bếp trở nên yên lặng như tờ. Bọn hắn đều bị Diệp Thùy nấu ăn huyễn màu yêu kiểu mà sợ ngây người. Một lát sau, ba 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 tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, thanh âm kia đến từ chẳng biết lúc nào đi tới nhà bếp mập thị nữ, người chính trợn to hai mắt nhìn xem kia chén cơm thẻ, cũng không ngừng nuốt nước miếng, có người kéo, rậm rạp chẳng chị tiếng vỗ tay liền dồn dập vang lên. Trong phòng bếp đầu bếp, người hầu đại đều biết đầu bếp trưởng cùng Lao Ai Đức giao dịch, biết Lao Ai Đức là nội định bếp trưởng, nhưng lúc này bọn hắn vẫn còn đang mỹ vị dụ dỗ dưới không kiêng rẻ gì triển lộ ra đối. Diệp Thùy chủ nghệ thán phục. Diệp Thùy một tay nâng đêm đó cơm, đi tới đầu bếp trưởng trước mặt, nếm thử. Này, đây là cố làm ra vẻ bí ẩn, ngươi cho rằng ngươi dùng ma pháp nấu ăn là tốt rồi ăn chưa? Lao Ai Đức trả làm cố gắng cuối cùng, dùng kiếm mỏng giọng rượu nói ra, sau đó lo lắng nhìn hướng đầu bếp trưởng. Đầu bếp trưởng có phần ngây người, hắn rất nhanh hồi phục lại, chén cơm này nhìn lên đích thật là có phần đặc biệt lệnh người tràn ngập thèm ăn, bất quá này không thay đổi được cái gì, một bát cơm cũng không thể chứng minh cao minh bao nhiêu tài nấu nướng. Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận cơm tối. Thế giới này đương nhiên không thể có đôi đũa, hắn cầm qua một cái dĩa ăn, chuẩn bị tùy ý lừa gạt ý hệt cắm khởi một khối xoa thiêu thịt liền một ít cơm kẻ đưa vào trong miệng. Thế giới này tuy rằng mọi người đã bắt đầu hưởng dụng cơm kẻ, nhưng cơm đĩa, xoa thiêu cơm các loại đồ vật là từ chưa xuất hiện qua, Diệp Thùy làm được cảm nhiên tiêu hồn cơm cũng không phải dễ dàng khiến người ta tiếp nhận hình thức, bất quá đồng thời cũng nhiều hơn mấy phần đến tự Đông Phương thần bí thủ đô khí thế, lại tăng thêm bày ra tinh xảo mê người, cũng không phải cho người chán ghét là được rồi. Ừ, cũng không gì hơn cái này, đi đầu bếp trưởng một bên nhai nuốt lấy trong miệng khối thịt, một bên cố ý nói như thế. Chỉ là của hắn ngữ khí đột nhiên dừng lại. Xoa thiêu thịt mỹ vị quả thực hoàn mỹ không một tí vết, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thịt heo còn có thể là thứ mùi này, hỏa diễm chi xả cái này mà chú tại Diệp Thùy dưới sự khống chế, hoàn mỹ đem cục thịt hương vị khóa ở khối thịt bên trong, càng có chứa xoa thiêu đặc biệt vị phong vị, vậy cũng là hắn trước đây chưa bao giờ thể nghiệm qua miệng lưỡi hưởng thụ. Càng không cần phải nói chén cơm này bên trong tựa hồ còn có một loại khác đặc biệt hương vị, đó là cái gì? Trong đầu của hắn đột nhiên nghĩ đến qua lại một đoạn cố sự, cái kia là khi hắn còn trẻ đợi, tại một nhà khách sạn nhà bếp làm công, lúc đó địa vị hắn thấp kém, nhưng là lữ điếm lao bản con gái lại với hắn tình đầu ý hợp, thời đại thiếu niên thanh tình, tư vị như thế động lòng người, hắn nguyên bản cho là mình từ lâu quên đoạn chuyện cũ này, nhưng bây giờ mới cảm giác được mùi vị này là khắc cốt mình tâm như thế. Hắn lâm vào một loại nào đó trong mê say, hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh Lao Ai Đức cái kia cấp thiết biểu lộ, cùng với không ngừng hướng về hắn ra hiệu ánh mắt. Ngươi ở bên trong thêm cái gì? Đầu bếp trưởng kinh ngạc hỏi, ngẩng đầu lên, tùy ý nước mắt lướt qua khóe mắt. Lúc này thực thần bờ gờ đã dừng lại, nhưng Diệp Thùy vẫn như cũ nói ra câu kia lấy tên lời kịch, là cà rốt, ta ở bên trong bỏ thêm cà rốt. Một bát xoa thiêu cơm đương nhiên không thể như thế có sức cuốn hút, nhưng nơi này là ma pháp thế giới, lại tăng thêm bờ gờ tác dụng, để chén này kỳ thực cũng không tính phức tạp xoa thiêu cơm, nhiều ra mấy phần ma huyễn khí chất. Đây là thực thần bờ gờ dưới phụ ra bờ UFF thuộc tính, để dòng người nước mắt, hồi ức bi thương. Chương 126, ta bảo đảm không rút kiếm, các ngươi cùng tiến lên. Đầu bếp trưởng thời khắc này phảng phất hoàn toàn đắm chìm tại chén này xoa thiêu trong cơm, hắn không lo được dáng vẻ chật vật, bắt đầu ăn như hổ đói bới ra lên cơm thẻ. Cái kia tướng ăn nơi nào còn có là cao quý, đầu bếp trưởng phong độ càng giống là một cái tại đầu đường lưu lạc không nói ra được chật vật lưu lãng nhi đột nhiên gặp phải có người bố thí đồ ăn lúc răng rớp. Trong lúc hắn thậm chí nghẹn chính mình, không nhịn được đánh hai ở non nê, lại như cũ đang không ngừng hướng về miệng nếm bới cơm. Hắn tại dùng hành động của mình đến biểu diễn một chuyện, chén cơm này quả thực ăn quá ngon rồi. Lao Ai Đức đã hoàn toàn ngây dại, hắn nhưng là dùng vài trương kim tệ thẻ một cái giá lớn mới mua được đầu bếp trưởng. Đầu bếp trưởng bây giờ lại được một bát cơm liền chết phục. Một bát cơm rất nhanh bị đầu bếp trưởng tiêu diệt không còn một ngống, hắn khoái trá sờ sờ miệng mình, mang trên mặt cảm kích biểu hiện, chỉ là đang nhìn đến Diệp Thủy cái kia nhàn nhạt mỉm cười gương mặt lúc, vẻ mặt của hắn nhất thời cứng ngắt lại, đột nhiên nhớ tới chính mình vốn nên có lập trường. Như vậy Diệp Thủy cười đối đầu bếp trưởng nói, ta bây giờ là có phải có tranh cử bếp trưởng tư cách đây này. Này, chuyện này đầu bếp trưởng hôm nay vốn là quyết định chủ ý muốn đem Diệp Thủy cho đánh đuổi. Hắn thân là đầu bếp trưởng là có cái quyền lợi này, mặc dù là ngài lãnh chúa bên kia chất vấn xuống, hắn cũng có lý do tiến hành qua loa lấy lệ, nhưng bây giờ tại ăn như hổ đói đem Diệp Thủy làm cơm ăn mất sau, hắn lại nói muốn đuổi đi Diệp Thủy, phải hay không thật không có có lực tin tưởng và nghe theo. Hơn nữa ở đây nhưng là có nhiều người nhìn như vậy, đầu bếp trưởng ánh mắt đảo qua bên cạnh, đúng dịp thấy Ôn Toa tiểu thư bên người thị nữ, cái kia mập cô nương, người chính đầy mặt sùng bái nhìn xem Diệp Thủy. Nếu như hắn nói Diệp Thủy không có tư cách, cái kia e sợ trả thật bất hảo như mặt trên khai báo, làm đầu bếp trưởng bình trong ngày mưu một điểm tư lợi không có gì, nhưng là tướng ăn đừng khó coi như vậy. Như thế suy tư một lúc sau, hắn chỉ được gật đầu nói, được, xử đế phân tiên sinh tài nấu nướng quả nhiên lợi hại, chỉ phí 3 phút liền làm ra để cho ta dư vị vô cùng mỹ thực, ngươi đương nhiên có tư cách tranh cử bếp trưởng, tranh cử thi đấu tại sau 3 ngày cử hành, hy vọng đến lúc đó có thể lại thưởng thức được xử đế phân tiên sinh kỹ càng chủ nghệ. Đầu bếp trưởng. Chuyện này Lao Ai Đức lập tức mất hứng, cấp bách muốn nói cái gì. Nhưng đầu bếp trưởng lại dơ, ngăn trở hắn tiếp tục nói, mẹ trứng, không nhìn đến bây giờ tình huống thế nào ư, hắn còn có thể làm sao, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Diệp Thủy cùng Đại Bỉ nhìn nhau cười cười, bọn hắn phảng phất đã dưỡng thành thói quen như vậy, làm đồng thời hoàn thành mỗ một số chuyện sau, liền sẽ như vậy nhìn đối phương một cái, thuận tiện cho bên cạnh Cách Lâm phát một làn sóng cầu lương, tiếp lấy Diệp Thủy liền cười hướng về đầu bếp trưởng còn có nhã các bố cáo biệt. Lại khiêu khích nhìn Lao Ai Đức một mắt, ôi, sau 3 ngày nhất định muốn hảo hảo mở mang kiến thức một chút Lao Ai Đức tiên sinh tài nấu nướng của ngươi nha. Lao Ai Đức nhìn xem Diệp Thủy, trong miệng hừ một tiếng, ngạo kiều nghiêng đầu qua đi. Chẳng qua là khi Diệp Thủy, Đại Bỉ, Cách Lâm rời đi nhà bếp sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra một vệt lo lắng, lúc trước hắn đã nói chính mình một phút liền có thể làm tốt một đạo mỹ thực, thuyết pháp này thật ra thì vẫn là khoa trương, nhưng bây giờ Diệp Thủy dùng 3 phút liền làm ra để đầu bếp trưởng rơi lệ món ăn. Hắn đã ý thức được chuyện này sẽ là thập phần mạnh mẽ người cạnh tranh. Liên ở hắn có chút hồn vía lên mây thời điểm, hắn lúc trước ra ngoài báo tin người học sinh kia đột nhiên đầu đầy đại hãn chạy trở về, nhìn thấy người học sinh này, Lao Ai Đức trong lòng vui vẻ, lúc này mới nghĩ tới Diệp Thủy bọn hắn đào phạm thân phận, hắn vội vàng hỏi, sự tình thế nào rồi, thông báo thủ vệ sao? Đã thông chi tên này học đồ trong miệng còn tại thở hổn hển, mâu nhiều tiên sinh đã củ kết thật là nhiều người ngựa, chuẩn bị ở bên ngoài chặn lại bọn hắn. Thủ vệ dù sao cũng là thủ vệ, là không thể một mình đến lĩnh chủ phủ để bên trong bắt người, cho nên mâu nhiều bọn hắn chính thủ ở bên ngoài. Nghe thế danh học đồ lời nói, ở đây những người khác đều là sững sờ, đầu bếp trưởng cau mày nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhã các bố còn có mập thị nữ cũng đều hiếu kỳ nhìn lại. Hừ, 3 tên kia kỳ thực đều là đào phạm. Lao Ai Đức lập tức dương dương đắc ý nói ra. Cái gì, đào phạm? Đầu bếp trưởng thân thể chấn động, bọn hắn phạm cái gì tội? Lao Ai Đức cũng có chút không rõ ràng, thế là vừa nhìn về phía học sinh của mình. Tên kia học đồ đã thuận qua khí đến, thế là liền tuần tự đem những gì mình biết tình huống đều giảng thuật ra. Nghe nói 2 ngày trước bọn hắn trực tiếp đem nhị tinh công hội lạnh thạch ma pháp công hội phủ đệ phá hủy, lớn mật cướp giật, hư hại Ôn Toa tiểu thư kết hôn thiệp mời, cái này cũng chưa tính, bọn thủ vệ yếu bắt bọn hắn dĩ nhiên bắt giữ đào tẩu, đồng thời huyên náo toàn bộ phố lớn đều người ngã ngựa đổ, Bạt Đinh tiên sinh. Mặt nạp nhị tiên sinh chả có mấy cái mạnh mẽ kiếm sĩ ma đạo sư đều bị bọn hắn đả thương, còn có một cái lính đánh thuê đoàn sợ đến tội bọn hắn trực tiếp giải tán. Nghe thế lần giảng giải, ở đây tất cả mọi người trực tiếp sợ ngây người. Lao Ai Đức cầm đều nhanh yếu kinh điệu. Chuyện này. Những chuyện này đều là ba người bọn họ làm đầu bếp trưởng kinh ngạc hỏi.
Là, đúng thế. Tên kia học đồ vội vàng trả lời, bọn hắn giống như là nơi khác tới một cái tam tinh cấp công hội, ngụy trang thành sử đế phân.
Xung quanh cái kia một cái chả là bọn hắn hội trưởng.
Cái gì, ba người kia dĩ nhiên là tam tinh cấp công hội thành viên, cái kia sử đế phân.
Chu vẫn là hội trưởng.
Lần này, bên trong phòng bếp tất cả mọi người không có cách nào bình tĩnh.
Diệp Thùy, Đại Bỉ, Cách Lâm Cao Hưng thông qua lĩnh chủ phủ để cửa hông rời đi, chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi. Các loại sau 3 ngày tranh cử bếp trưởng lại chuyển ra Phật nhảy tường đạo này mặc dù là ở một thế giới khác đều thuộc về thần cấp mỹ vị thức ăn, trở thành hôn lễ bếp trưởng hẳn là không có bất cứ vấn đề gì được rồi, hết thảy đều tại hướng về tốt đẹp phương hướng phát triển.
Ngoại trừ,
Diệp Thùy mở ra Bát Ma Đạo Thư bản đồ, vốn là chỉ là chuẩn bị nhìn xem lĩnh chủ phủ để cửa vào bên này tình hình, nhưng hắn đột nhiên bị trên bản đồ bày ra đồ vật sợ ngây người, đang lúc bọn hắn cách đó không xa. Ngoài cửa trên đường cái rậm rạp chẳng chịt che kín chấm tròn màu đỏ đại biểu là địch ý, xuất hiện ở nơi nào xuất hiện nhiều như vậy đối với bọn họ có địch ý người.
Chẳng lẽ là những thủ vệ kia?
Cợt mờ nở, có tình huống.
Diệp Thùy kinh hô một tiếng, hắn hiện tại điểm tích lũy còn lại không đủ, nhưng không có cách nào lại cho gọi ra đường lao đại đến chàng phát sở ảm, phiếu di ẩn rồi, hắn đương lập đoạn, vừa ôm lấy đại bỉ hướng của, một chảo ở Cách Lâm vào áo. Sơ cấp phụ trợ ma chú ám ảnh tiềm hành, sơ cấp phụ trợ ma chú lưu hành, sau một khắc nương theo Cách Lâm cùng đại bỉ kêu sợ hãi, Diệp Thùy mang theo ba người liền hóa thành một đạo cái bóng xông vào phố lớn, hướng về một bên nhanh chóng chạy đi. Lúc trước sử dụng thực thần burger nấu ăn, tiêu hao nhưng cũng là Diệp Thùy ma lực, trải qua mấy tháng này rèn luyện, Diệp Thùy ma đạo thư ma lực tồn trữ số lượng đã gia tăng nhiều, nhưng bây giờ vẫn như cũ cũng chỉ còn lại có 43% chừng.
Nha!
Một cái cóng lấy một giỏ món ăn đại thúc được va ngã xuống đất, phát ra kêu sợ hãi.
Những thủ vệ kia cũng cấp tốc phát hiện tình huống.
Bọn hắn đi ra, hướng về bên kia chạy, truy.
Nhiệt huyết mập giấy mâu lắm lời bên trong hồ lớn, một cái trước tiên dựa vào Diệp Thùy đào tẩu phương hướng đuổi theo rồi, cái khác bọn thủ vệ cũng gấp bận bịu hành động lên.
Ước chừng sau 10 phút, Phong Nham thành chủ làm phố lớn đông phố, một đoạn ít người trên đường phố, trọn vẹn mấy chục người thủ vệ nhân viên kèm theo len ken khôi giáp thanh âm, đuổi đi theo. Phía trước chính là Diệp Thùy, Đại Bỉ cùng Cách Lâm ba người, bọn hắn nhìn lên đã không muốn chạy nữa, chính hô hô thở hổn hển đậu ở chỗ này, mà bởi vì ma lực tiêu hao hết, Diệp Thùy ma đạo thư cũng đã biến mất rồi.
Xem các ngươi, chả hướng về nơi nào, chạy.
Qua đa bị Diệp Thùy thở dốc còn lợi hại hơn, rút ra trường kiếm bên hông la lớn, hắn quay đầu la lên đồng bạn, bọn hắn hiện tại chính là tinh bị lực tận thời điểm, cho ta bắt bọn hắn lại, vù vù.
Hắn nhìn về phía Diệp Thùy ba người. Mập khắp khuôn mặt là hừng quang, lấy thủ vệ quân đội thứ 3, thứ 6 đội, thứ 8 đội danh nghĩa, các ngươi được dẫn độ, ta khuyên các ngươi không nên chống cự, bằng không chúng ta sẽ không lưu tình.
Ai sẽ được các ngươi ngoan ngoãn bắt lấy?
Đại Bỉ kéo đứt trên mặt giả dâu mép, lấy ra triệu hoán chìa khóa, kèm theo kim quang, khắc kim nữ kiếm sĩ cắt nhị ra dáng người xuất hiện tại ba người trước mặt, Diệp Thùy vừa đỡ Đại Bỉ, vừa đỡ Cách Lâm, hướng cắt nhị ra nói, không nên dưới quá ác, đem bọn họ đẩy lùi là được rồi.
Hắn nhưng không muốn công khai liền thanh những thủ vệ này giết chết, cái kia ba người bọn họ nhưng lại tại Phong Nham Thành hoàn toàn không có đất đặt chân rồi.
Đáng giá nhắc đến nhất chính là, như là Phong Nham Thành loại này đại thành thị, tổng cộng có phòng thủ thành phố binh, thủ vệ, thị vệ ba loại binh chủng.
Trong đó phòng thủ thành phố binh là quy mô lớn nhất, vậy cũng là lĩnh chủ chỗ đồn nuôi tư binh, tương đương với quân đội, thủ vệ thì là phụ trách giữ gìn trật tự bên trong thành, tương tự với cảnh sát nhân dân, mà thị vệ thì phụ trách thủ vệ ngài lãnh chúa thiếp thân an toàn. Nhân số ít nhất cá nhân chiến đấu lực nhưng cũng là lớn nhất, lúc trước đến tư thản trấn nhỏ Lý Ngang các loại 5 người là thuộc về thị vệ, bọn hắn càng giống là bảo tiêu.
So sánh với đó, thủ vệ nhưng thật ra là thực lực yếu nhất, thậm chí kế thừa thủ vệ chức vị căn bản không yêu cầu sức mạnh thử thách, còn có thể theo phụ đối nơi kế thừa, cũng tỉ như mâu nhiều như vậy, tuyệt bức không phải dựa vào cố gắng của mình hôn thành thủ vệ tiểu đội trưởng.
Diệp Thúy lúc trước phát hiện thủ vệ ngay lập tức sẽ mang theo Đại Bỉ, Cách Lâm đào tẩu, cũng không phải sợ bọn hắn. Mà là sợ sẽ kinh động lĩnh chủ phủ để bên trong thị vệ, nói như vậy liền sẽ làm phiền phức.
Nhưng bây giờ, chỉ là đối mặt mười mấy thủ vệ, cắt nhị ra dễ dàng là có thể ứng đối rồi.
Lại là này cái nữ kiếm sĩ.
Nhìn thấy cắt nhị ra, mâu nhiều cả người thịt mỡ lúc này chính là run run một cái, lúc trước cắt nhị ra chẳng hề làm gì cả, hướng về cái kia vừa đứng, bọn hắn liền không có một người dám động một cái rồi, này để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Bất quá thân là tiểu đội trưởng chức trách làm cho cái này nhiệt huyết mập giấy chiến thắng sợ hãi, hắn lớn tiếng bắt chuyện đồng bạn nói, mọi người đều không cần phải sợ,
chúng ta nhiều người như vậy, bọn hắn tuyệt đối không phải đúng. Hắn nhất mã đương tiên dựa vào Cắt Nhị ra vọt tới, chúng ta thân là thủ vệ sớm đã làm tốt di thân tuẫn trước chuẩn bị. Hắn những đồng bạn kia, cợt mờ nở, chúng ta cũng không có người lớn như vậy giác ngộ. Ẩm. Cắt Nhị ra liền kiếm đều không có rút, một cước liền đem vung vẩy trường kiếm mập giấy boy cho đạp lăn ở trên mặt đất. Người rất bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Diệp Thủy, dĩ nhiên kêu gọi ta xuất tới đối phó loại này đối. Quay đầu lại loại kia thịt bò hoàn tử ta muốn ăn cái đủ. Ừm, đánh đổ một người thủ vệ liền giá trị một cái ngư hoàn, ngươi xem đó mà làm Diệp Thủy có phần mồ hôi hướng về cái này kẻ tham ăn anh linh hứa hẹn nói. Cắt Nhị ra kẻ tham ăn chi tâm bắt đầu cháy hừng hực lên, lanh khóc nhìn về phía những thủ vệ kia, ta bảo đảm không rút kiếm, các ngươi cùng tiến lên. Đầu bếp trưởng, Lao Hai Đức, vài tên đầu bếp bao quát nhã các bố ở bên trong, chính vội vã tại trên đường cái chạy tới, bọn hắn đã biết rồi lúc trước trên đường cái gây rối, muốn làm đi thăm dò xem cụ thể chuyện đã xảy ra, đương nhiên, Lao Ai Đức là muốn nhìn thấy Diệp Thủy được bọn thủ vệ bắt lấy cảnh tượng. Trong bọn họ, cái kia mập thị nữ cũng mang theo lòng hiếu kỳ tình cùng ở trong đó. Tại trên đường cái, bọn hắn gặp mặt khác một làn sóng thủ vệ, chính là lúc trước cùng tạp tư ở chung với nhau sở cặt phẩy lôi ni chỗ lãnh đạo thủ vệ thứ 5 tiểu đội. Trong đó thuê công hội lý sự trưởng cùng với lệnh thạch ma pháp công hội hội trưởng Mạt Nạp Nhị cũng ở trong đó, Lôi Ni sở dĩ chưa cùng mâu nhiều cùng nhau hành động, chính là đi tìm hai người này rồi, muốn hóa giải trong đó hiểu lầm. Tạp tư vì để tránh cho bại lộ, cho nên cũng không hề tại trong những người này. Dọc theo đường đi Lôi Ni đều lo âu buồn phiền, đoàn trưởng những này đồng bạn nên sẽ không xảy ra chuyện rồi, ai, đoàn trưởng cho dù tìm đồng bạn cũng có thể tìm chút đáng tin. Mâu nhiều tuy rằng lấy tư cách tiểu đội trưởng chức trách không được, nhưng nhân duyên cũng không sai, lần này lôi kéo được tiểu đội thứ 6 thứ 8 tiểu đội đồng thời hành động, với hắn thứ 3 tiểu đội nhân số cộng lại lời nói, e sợ được có 50 người, vậy liền coi là lúc trước cuồng phong lính đánh thuê đoàn đối mặt nhiều người như vậy vây công đều khó mà bảo toàn, ba cái kia nghe nói số tuổi cũng không lớn tiểu gia hỏa làm sao có khả năng ngăn cản được. Hắn cảm giác mình đợi lát nữa nhìn thấy được hình ảnh, nói không chắc là ba người đang nằm trong vũng máu cảnh tượng. Một bên khác đầu bếp trưởng, Lao Ai Đức cũng đều cùng Lôi Ni là không sai biệt lắm tâm tư, Lao Ai Đức thậm chí trong lòng còn có chút mừng thầm, cái gì tam tinh ma pháp công hội, thủ vệ phát động rồi nhiều người như vậy, các ngươi lại vẫn dám đào tẩu, xem các ngươi có thể trốn đi đâu. Mang theo ý nghĩ như thế, bọn hắn rất nhanh liền đi tới thủ vệ vây công Diệp Thủy ba người chỗ đó. Sau đó, nơi này hình ảnh lại làm cho tất cả mọi người đều kinh đờ ra tại chỗ, ăn mặc màu bạc khôi giáp bọn thủ vệ nằm một chỗ, đều đang thống khổ hừ hừ, nhìn lên không nói ra được chật vật. Một cái màu vàng khôi giáp nữ kiếm sĩ đứng ở hắn nhóm chính giữa. Tại cách đó không xa, Diệp Thủy ba người chính ngồi dưới đất nghỉ ngơi, trong đó Diệp Thủy Trả đang gặm bánh mì khôi phục thể lực, bên cạnh Cách Lâm chính lấy ra rượu run cùng chén rượu cho hắn rót rượu, mà Đại Bỉ thì đang tại cao hứng bừng bừng hướng Hoàng Kim kiếm sĩ vung. Không khách khí nói, hình ảnh này trực tiếp để vội vã chạy tới đám người nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Lôi Ni lão ca, ngươi rốt cuộc đã tới, mập mạp mâu nhiều chật vật nằm trên mặt đất, chồng nông lên bỏ tới hô lớn, ngươi làm sao giờ mới đến? Mâu nhiều Lôi Ni phục hồi tinh thần lại, âm thanh mang theo cực độ không xác thực tin nói ra, ta cảm thấy chuyện này khả năng có chút hiểu lầm. Mâu nhiều sắc khóc, ngươi xem trong nơi này như là hiểu lầm ai ôi, cái mông của ta. Mà khác kim nữ kiếm sĩ đã nhìn hướng đám người, con mắt của nàng rạng rỡ phát sáng, phảng phất đang xem từng cái tròn vo thịt bò hoàng tử. Chương 127, các ngươi làm sao không hề có một chút nào mình là đại nhân vật giác ngộ đây này? Trên đường cái đang tại diễn ra mỗ bạo lực nữ thanh niên đánh ngã một đám cảnh sát nhân dân tiết mục, hơn nữa nhìn dáng vẻ vị này bạo lực nữ thanh niên còn có chút chưa hết phòng thèm, mắt sáng lên liền vừa nhìn về phía tới rồi trợ giúp thủ vệ cùng đông đảo xem náo nhiệt của chúng. Diệp Thủy vội vàng ngăn lại người, hắn từ lúc trước Lôi Ni theo như lời nói trong, cảm giác người này tựa hồ là có ý định đang trợ giúp bọn hắn, hắn lung lay đứng lên, đi tới Cắt Nhị ra bên cạnh nhìn về phía Lôi Ni. Lôi Ni trên mặt chả mang theo mồ hôi. Không phải là bởi vì lúc trước chạy tới mà chạy ra mồ hôi, mà là được Diệp Thủy hành vi của bọn họ cho kinh sợ đến, bất quá hắn vẫn là lặng yên không tiếng động cùng Diệp Thủy gật gật đầu, tiếp lấy tiếp tục đối với Mâu nhiều lời, hai ngày trước tại lệnh thạch ma pháp công chuyện sẽ xảy ra đều là hiểu lầm, lý sự trưởng cùng Mạt Nạp Nhị có thể làm chứng, danh tự tùy ý ma pháp công hội cũng không hề có ý định phá hoại lệnh thạch ma pháp công hội cùng với cướp, giật, hủy hoại hôn lễ thì mời. Nói như vậy, hắn nhìn lý sự trưởng cùng Mạt Nạp Nhị một mắt. Là, đúng, ta có thể làm chứng, ngay lúc đó chiến đấu là hoàn toàn hợp pháp khiêu chiến, hôn lễ thiệp mời cũng là trong vô tình bị hủy. Lý sự trưởng vội vàng run rẩy nói ra, nghĩ thầm Diệp Thủy nhóm người này quả thực thật là đáng sợ, tại trên đường cái thì làm lật ra một đám thủ vệ. Này không chỉ trương hiển bọn hắn thực lực mạnh mẽ,
chả có bọn hắn không có gì lo sợ dũng khí, liền giống với dám cùng cảnh sát nhân dân đánh nhau lưu manh vậy dũng khí. Mặt nạp nhi cũng gấp vội vàng gật đầu, chúng ta lúc đó liền muốn cùng mâu nhiều đội trưởng ngươi giải thích rõ ràng, nhưng ngươi không nghe. Nhưng là bọn hắn bắt giữ cũng là sự thật. Mâu nhiều sắc mặt tái nhợt nói, hắn run rẩy bò người lên, hai tay bưng cái mông của mình, lúc trước hắn được cắt nhị ra đạp một cước. Đây còn không phải là ngươi không hỏi đúng sai phải trái lại muốn bắt người lôi ni nói ra, bọn họ là tam tinh công hội, mặc dù là nơi khác, nhưng bây giờ tại Phong Nham Thành đã treo rồi tên, ngươi không vấn đối sai phải bắt bọn hắn đương nhiên hội mất hứng, mâu nhiều, chuyện này ta xem cứ tính như thế. Hắn vô vô mâu nhiều vai, âm thanh giảm thấp xuống một ít, ngươi sẽ không thật sự nghĩ đắc tội một cái đã phô bày đầy đủ thực lực tam tinh công hội. Cùng mâu nhiều đồng thời hành động thứ 6 đội thứ 8 đội người, tuy rằng được đánh làm chật vật. Nhưng nghe đến lôi ni lời nói đều dồn dập lộ ra mấy phần vẻ mặt lo lắng. Mâu nhiều, ngươi tìm chúng ta thời điểm nhưng chưa nói rõ ràng thứ 8 đội người đội trưởng kia chả mang theo vài phần trách cứ nói ra, con mắt nhưng là lặng lẽ quan sát Diệp Thùy một nhóm, chuyện này chúng ta có thể không lẫn vào rồi. Thứ 6 đội đội trưởng cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Mâu nhiều trên mặt do dự bất định lên. Diệp Thùy cùng đại bỉ, cách lâm lại dồn dập cảm giác thấy hơi quái lạ, bọn hắn phát hiện bọn hắn nhận thức sai rồi một chuyện. Đó chính là bọn họ thân phận bây giờ, Tam Tinh Công Hội, cái tên này bản thân cũng đã đại biểu địa vị, tuy nhiên tại trong Phong Nham Thành Tam Tinh Công Hội cũng không coi là bao nhiêu ngạc nhiên, nhưng đó cũng là thuộc về trung đẳng giai cấp đại nhân vật, thủ vệ đối với bọn hắn ràng buộc lực là cực kỳ bé nhỏ. Đặc biệt là bọn hắn lúc trước đã đem một đám nhị tinh công hội, thuê đoàn đánh không có tánh khí, này đầy đủ phô bày sự cường đại của bọn hắn sức mạnh. Cũng chính là mâu nhiều cái này nhiệt huyết mập mạp mới sẽ không phân đúng sai phải trái phải bắt bọn hắn. Lúc trước chạy tới lạnh thạch ma pháp công hội phủ đệ nếu như còn lại đội trưởng, cái kia Diệp Thủy bọn hắn căn bản là không dùng tới trốn, nói không chắc những đội trưởng kia còn có thể đối với bọn họ dâng thân thiết thăm hỏi. Vậy thì tốt, ta không truy cứu mâu nhiều tuy rằng nhiệt huyết quá mức, nhưng còn không đến mức hoàn toàn là đồ ngốc, lúc này vẫn là biết rõ đúng mực, chủ yếu là được cắt nhị ra cho làm sợ, hắn lúc nói chuyện con mắt chả mang theo kinh hãi nhìn cắt nhị ra một mắt. Mâu nhiều nếu nói chuyện này được rồi, cái kia Diệp Thủy, đại bỉ. Cách lâm ba người cũng là có thể chính thức từ đảo phạm thân phận bên trong giải thoát rồi. Lôi ni vô vô mâu nhiều vai, cùng Diệp Thủy bên này nói một lần tình huống. Chúng ta không cần lại trốn đến khu dân nghèo đại bỉ ánh mắt sáng lên. Lôi ni cười khổ nói, đương nhiên không cần, các ngươi tốt xấu cũng là tam tinh công hội, mâu nhiều cho dù dám bắt các ngươi, ta bảo đảm thủ vệ tổng tham mưu trưởng cũng sẽ ngoan ngoan thả các ngươi làm sao không hề có một chút nào mình là đại nhân vật giác ngộ. Diệp Thủy, đại bỉ, cách lâm nhìn nhau cười khổ. Bọn hắn công hội thành lập cũng không quá mới thời gian 2 tháng có được hay không. Lúc này Diệp Thùy nhìn hướng chính ngốc đứng ở bên cạnh đầu bếp trưởng, lao ai đức đám người, hiển nhiên bọn họ là đến chế giễu, bất quá đáng tiếc là chuyện cười là không thấy, sạch còn lại làm kinh sợ, Diệp Thùy cười híp mắt xông bọn hắn phất phất tay, ôi, sau 3 ngày thấy nha. Lao ai đức thân thể theo bản năng liền run rẩy một cái, suýt chút nữa liền té lăn trên đất rồi. Diệp Thùy lại nhìn nhã các bố một mắt, người sau đang dùng ánh mắt kính sợ nhìn sang. Chả mang theo vài phần không dám tin tưởng, 3 ngày trước gặp phải được thủ vệ truy đuổi Diệp Thùy đám người, hắn chỉ là ở vào hảo tâm đem bọn hắn dẫn tới nhà mình, lấy tư cách khu dân nghèo cư dân, bọn hắn cũng không ít chịu đến bọn thủ vệ áp bức bắt nạt, cho nên đối với những này ăn mặc thiết y phục gia hỏa tuyệt không hảo cảm, nhưng ai biết bọn hắn dĩ nhiên là như vậy đại nhân vật, tam tinh công hội, vẫn là lợi hại như vậy đâu biết. Diệp Thùy hội trưởng. Thời điểm này, Lôi Nhi đột nhiên tiến tới Diệp Thùy bên người, hắn nhẹ giọng nói, mời đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi thấy tạp tư. Diệp Thùy ba người còn có anh Linh cắt người thêm đi theo Lôi Ni sau khi rời đi, trên đường cái những người khác cũng từ từ tản đi, những thủ vệ kia được đánh một trận, cũng không nơi chút giận. Diệp Thùy sau khi rời đi bọn hắn tướng khí đều vùng đã đến mập mạp mâu nhiều trên người, mập mạp mâu nhiều liền vội vàng cười biểu thị buổi tối mời khách, mới để những thủ vệ này buông tha hắn. Đợi mọi người từ từ tất cả giải tán mở sau, mâu đa dụng tay bưng của mình cái mông mập, trên mặt chả mang theo vài phần ủy khuất biểu lộ. Lúc này, tên kia mập thị nữ đột nhiên đi tới bên cạnh hắn đến, mâu nhiều, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Là ngươi mâu nhìn thêm đến mập thị nữ, theo bản năng liền đem sống lưng đứng thẳng lên, đối này mập thị nữ hắn cũng không xa lạ gì, từng có mấy lần gặp gỡ, thành thật mà nói đối với nàng còn có mấy phần đặc thù tình cảm. Mập mạp đối mập mạp cảm giác tự nhiên là bất đồng, hắn liền cảm thấy này mập thị nữ là khó được mỹ nữ, hắn vô vô lồng ngực của mình, ngươi có chuyện gì cần ta vị này thủ vệ đội thứ 3 đội trưởng ra sức. Mập thị nữ hướng hắn vẩy vẩy khinh thường, tiếp lấy nhìn về phía Diệp Thùy đoàn người phương hướng ly khai, ngươi nói cho ta một chút chuyện của bọn hắn thật sự lợi hại như vậy ư. Tiểu thư đào hôn kế hoạch, có lẽ dùng bọn họ đâu.
Tại một góc hẻo lánh bên trong, Diệp Thùy nhìn thấy đem cả khuôn mặt đều che chắn mũ nổi chụp xuống Tạp Tư.
Các ngươi, thực sự là quá làm ẩu rồi.
Tạp Tư có phần tức giận nói với Diệp Thùy, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ, các ngươi rốt cuộc là đến giúp đỡ, vẫn là tới quấy rối lúc này mới mấy ngày liền hôn thành đạo phạm, còn phải dựa vào hắn đến giúp đỡ giải vây.
Lúc đó tình huống có phần bất ngờ, chúng ta vốn là muốn có được hôn lễ thiệp mời, ai biết không cẩn thận làm hỏng rồi.
Diệp Thùy giải thích, hắn nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Lôi Nhi, lại nói hủy hoại hôn lễ thiệp mời chuyện này không liên quan đưa hắn đã biết rồi Lôi Nhi là Tạp Tư bằng hữu cũ, đồng thời cũng thông qua bát ma đạo thư xác định hắn cũng không hề để ý.
Nếu như là nhị tinh công hội, thuê đoàn hoặc là người bình thường, hư hại thiệp mời đương nhiên là có tội, bất quá các ngươi là tam tinh công hội, dựa theo quy tắc nguyên bản là có tư cách thu được thiệp mời. Hủy hoại xin hỏi để không lớn, bất quá muốn để lĩnh chủ bên kia bổ sung lại một tấm liền không dễ dàng.
Lôi Ni giải thích.
Vậy xem ra chúng ta chỉ có thể thông qua nhà bếp tiến vào hôn lễ hiện trường rồi.
Diệp Thuy gật gật đầu, cùng Tạp Tư đảm bảo chứng đạo, sau 3 ngày bếp trưởng thi đấu, ta bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì.
Nguyên lai là thế này phải không? Tạp Tư trầm ngâm chốc lát, mắt hắn nhìn hướng lĩnh chủ phủ để phương hướng, trong đầu nghĩ tới cái kia sáng nhớ chiều mong nữ hải. Nếu có thể ở hôn lễ trước đó cùng Ôn Toa có cơ hội gặp mặt là tốt rồi, bất quá Khải Văn lĩnh chủ đã làm tốt vẹn toàn bố trí, đã hạn chế hành động của nàng, muốn gặp được người thực sự không quá dễ dàng.
Vậy ngươi có cái gì kế hoạch? Đại bị hỏi.
Lôi Nhi cũng lo lắng nhìn về phía Tạp Tư.
Tạp Tư biết Lôi Nhi đang lo lắng cái gì, cười nói, yên tâm, ta sẽ không đi xông vào lĩnh chủ phủ đệ, ta đã tìm tới phương pháp.
Vây cánh gì? Diệp Thủy tò mò hỏi.
Vị kia tứ vương tử gần nhất đã nhận được một cái các thần di tích tọa độ. Hắn đang tại chiêu mộ nhân thủ, chuẩn bị tại hôn lễ trước đó tiến vào di tích mạo hiểm, còn nói phải đem trong di tích chân quý nhất thu hoạch đưa cho Ôn Toa coi như kết hôn lễ vật. Ta đã lấy cuồng phong danh tự này báo danh gia nhập mạo hiểm của hắn đội ngũ.
Tạp Tư hồi đáp.
Diệp Thùy khuôn mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, lại là các thần di tích cũng không phải chỉ là một địa phương, mà là tại các thần vẫn lạc sau, thần vực đổ nát mảnh vỡ gọi chung, vô số nhà mạo hiểm đều sẽ tiến vào các thần di tích mạo hiểm coi là vinh dự. Trên thực tế nơi như thế này cũng thường thường sẽ có thu hoạch lớn, dù sao cái kia từng là viễn cổ các thần từng sinh hoạt qua địa phương.
Ngươi sẽ không là chuẩn bị ám sát vị kia tứ vương tử? Đại bị kinh ngạc hỏi.
Tạm thời không có ý định này, bất quá ta nghĩ muốn mượn lần này mạo hiểm tại tứ vương tử bên người thu được một vị trí, lời nói như vậy nói không chắc cũng có thể càng dễ dàng tiếp cận Ôn Toa.
Tạp Tư giải thích, hắn ánh mắt lộ ra một vệt ý lạnh, đương nhiên, nếu như có cơ hội.
Tứ vương tử hiện tại thật là có đủ tiền đồ. Thật không nghĩ tới.
Đại bỉ trong miệng thầm nói.
Tại trong ấn tượng của nàng, tứ vương tử chỉ là một cái rất sợ chết tiểu bản tử, mặc dù so sánh người lớn hơn một tuổi, nhưng từ nhỏ lại bị người bắt nạt đến lớn, khi đó đại bỉ tại hoàng đô bên trong đều bị người thân thiết xưng là tiểu ma nữ, hoàng tộc mấy cái kia vương tử công chúa đều sợ người sợ không được.
Đại bỉ khuôn mặt lộ ra một vẻ hoài niệm biểu lộ, người còn nhớ người suýt chút nữa hay cùng tứ vương tử đính hôn nữa nha, lúc đó lao đầu tử muốn cùng hoàng thất thông gia. Chuẩn bị đem số tuổi tương cận tứ vương tử gả cho người, ân, không thật xấu, bất quá đại bỉ biết chuyện này sau, trực tiếp đuổi theo tứ vương tử tại hoàng đô chạy nửa cái phố, đem hắn đánh sưng mặt sưng mũi, để tứ vương tử cùng quốc vương bệ hạ khóc lóc cầu tình, có người nói trả diễn ra lấy tử tướng ép tiết mục, này mới khiến đính hôn coi như thôi.
Đồng thời từ đó về sau tứ vương tử liền chủ động xin đi giết giặc đi đến một chỗ đất phong làm một tên phú quý thân vương, 4 năm đều không dám trở về hoàng đô, khi đó hắn 13 tuổi. Đại bị thập nhị tuổi, này chớp mắt một cái 4 năm trôi qua rồi, không nghĩ tới bây giờ lại ở nơi này lại gặp hắn, vẫn là loại này vi diệu đối lập tình hình, chà chà.
Đại bị ngươi nói cái gì? Diệp Thủy kỳ quái nhìn về phía đại bị.
Không có gì, không có gì.
Đại bị liền vội vàng lắc đầu, đối với cái này lần đoạt tân nương nhiệm vụ người kỳ thực hoàn toàn không để vào mắt, sự tình thật sự nháo đến không thể tách rời ra thời điểm, người tin tưởng chính mình tiểu ma nữ uy danh đối tứ vương tử vẫn có chút tác dụng. Bất quá này là lá bài tẩy của nàng, người mới sẽ không tùy tiện lấy ra đến, đây chính là mạo hiểm lạc thú.
Diệp Thùy bọn hắn cùng Tạp Tư gặp mặt rất nhanh sẽ kết thúc, lúc rời đi Diệp Thùy chúc phúc Tạp Tư cẩn thận một chút, kỳ thực đối với cái này lần các thần di tích mạo hiểm hắn cũng rất cảm giác hứng thú, nhưng hắn đoán chừng muốn tham gia là không có cơ hội, vẫn là hảo hảo làm hắn bếp trưởng.
Sau đó ba người một lần nữa về tới cắt đùi khách sạn,
trở về phòng thoải mái tắm rửa sạch sẽ, tại trong đại sảnh gọi một bữa tiệc lớn.
Chúng ta nếu là tam tinh công hội, vậy có phải hay không cũng nên chuẩn bị thành lập cái cơ sở mà gì gì đó.
Lúc này lấy tư cách công hội hội trưởng Diệp Thùy, trịnh trọng suy tính nói.
Trên căn bản nhị tinh trở lên công hội, thuê đoàn đều có của mình phụ đệ,
nhưng bọn họ danh tự tùy ý ma pháp công hội đến bây giờ cũng chỉ có thể tá túc tại trong lữ điếm, lúc trước không cảm thấy cái gì, nhưng bây giờ đối với mình đại nhân vật thân phận có nhất định nhận thức, cũng cảm giác quá học trò nghèo chút. Đại bỉ cùng Cách Lâm cũng đều đồng thời gật gật đầu, cảm thấy Diệp Thủy quyết định làm đáng tin. Bất quá chúng ta nếu yếu thành lập căn cứ cái kia lựa chọn tốt nhất càng đại thành thị, không bằng lựa chọn hoàng đô, nhà ta lão đầu tử có thể rút một tay, bảo đảm có thể đem cơ địa phủ để thành lập thật xinh đẹp. Đại bỉ ngay lập tức sẽ đảm bảo chứng đạo. Công hội sự tình hay là chúng ta tự mình động thủ tốt, tại hoàng đô yếu kiến căn phòng lớn xài bao nhiêu tiền Diệp Thủy cự tuyệt đại bỉ hảo ý, chủ yếu là đại bỉ tuy rằng tốt như vậy nói chuyện, nhưng hắn nhưng không xác định nhà nàng lão đầu cũng cùng với nàng như thế thiếu tâm nhãn. Công hội phủ đệ vẫn là tay làm hàm nhai tốt, càng có thể bảo đảm quyền tự chủ. Cách Lâm cũng gật đầu tán thành, hắn suy đoán nói, tại hoàng đô loại kia địa phương lớn, không có mấy vạn kim tệ hẳn là không bắt được tới. Vậy chúng ta bây giờ có thể được muốn hảo hảo tích góp tiền. Diệp Thùy trầm ngâm gật đầu nói. Hắn lại nghĩ tới sau 3 ngày bếp trưởng so đấu, Phật nhảy tường đạo này mỹ thực cần nguyên liệu nấu ăn làm phiền phức, cũng rất chú ý, tại Phong Nham thành e sợ thu thập không đủ, chỉ có thể tận lực sưu tập. Hắn để Cách Lâm cầm qua giấy bút đến, ở phía trên viết một chuỗi lớn nguyên liệu nấu ăn danh tự, sau đó giao cho Cách Lâm, ngươi mấy ngày nay nghĩ biện pháp sưu tập những thứ đồ này, không có liền lựa chọn so sánh tương cận, sau 3 ngày cho bọn họ làm một đạo món chính nếm thử. Cách Lâm quan sát trên giấy danh tự, dùng sức gật gật đầu, tốt, ta biết rồi. 3 ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, bếp trưởng thi đấu là tại hạ buổi trưa cử hành, Cách Lâm trước ở cuối cùng thời gian miễn cưỡng tập hợp đủ Diệp Thùy giao cho hắn nguyên liệu nấu ăn danh sách. Bất quá tại trưa hôm nay, trước ở thi đấu trước khi bắt đầu, 3 người bọn họ trước tiên đi tới ở vào Nam khu một quán cơm. Bây giờ bọn hắn đi tới Phong Nham Thành đã 7 ngày thời gian, dựa theo ước định, hôm nay là bọn hắn cùng Lôi Toa, Tạp Tư chạm mặt thời gian. Tạp Tư đã thấy qua, Diệp Thùy bọn hắn ngược lại rất là hiếu kỳ Lôi Toa bên kia tình huống thế nào. Lúc đến buổi trưa, Diệp Thùy bọn hắn tại ước định tiệm cơm kêu một bàn mỹ thực, không đợi chờ bao lâu, hồi lâu không gặp Lôi Toa ăn mặc thường phục đi vào trong quán ăn, chỉ là để Diệp Thùy bọn hắn không có dự liệu đến là, Lôi Toa phía sau trả đi theo một cái theo đuôi, đang tại không quan tâm Lôi Toa một mặt căm ghét đại lấy lòng. Chương 128, xin tự trọng, ngươi nhưng là một vị đoàn trang nữ tu sĩ. Lôi Toa vì để tránh cho quá mức khoe khoang không có mặc nữ tu sĩ phục, mà là một thân hàng ngày nữ nhân hóa trang. Đương nhiên, y phục kia dựa theo của nàng yêu thích cổ áo mở rất thấp, phối hợp thon dài khêu gợi vóc người, làm cho nàng cả người đều nhìn lên cực kỳ mê người rồi, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Người rất nhanh liền nhìn thấy Diệp Thùy, Đại Bỉ, Cách Lâm 3 người, quay đầu hướng phía sau hắn người kia nói cái gì, hẳn là khiến hắn đi nhanh lên lời nói, bất quá người kia lại cười hì hì không có làm chuyện quan trọng, chả như quen thuộc hướng Diệp Thùy bọn hắn phất phất tay. Người này nhìn lên không hề giống là vậy bình dân, chừng 20 tuổi, tướng mạo khá là anh tuấn, trên người cũng ăn mặc sang trọng trường bào, bên hông có một thanh trang sức bảo thạch cùng chân châu trường kiếm, xem ra giống như là một cái phú quý công tử ca, hắn không các loại Lôi Toa giới thiệu. Liền đi thẳng tới Diệp Thùy 3 người bàn trước mặt, nhìn lên làm khách khí nhưng vẻ mặt lại cất giấu mấy phần cao ngạo nói, các ngươi chính là Lôi Toa tiểu thư bằng hữu, ta là Khải Văn lĩnh chủ. Chất tử, Cáp Khắc Mỗ. Diệp Thùy, Đại Bỉ, Cách Lâm trên dưới đánh giá Cáp Khắc Mỗ, thông thường tới nói, tự mình lúc giới thiệu chuyển ra ta là ai 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 ai, loại này đều là không có gì bản lãnh thật sự ra hỏa. Diệp Thùy ánh mắt rất nhanh sẽ chuyển đến Lôi Toa trên người, ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ hỏi thăm, hàng này là chuyện gì xảy ra? Mới vừa tới nơi này thời điểm tại trên đường cái trùng hợp gặp hắn. Lôi Toa đơn giản giải thích, người tại Diệp Thủy bên người ngồi xuống, không biết có phải hay không là cố ý, ngồi khoảng cách Diệp Thủy tựa hồ có chút gần, này làm cho Cáp Khắc Mỗ biểu lộ ngay lập tức sẽ hơi đổi một chút, Lôi Toa lại tự mình rót cho mình một chén rượu, dùng vẫn là Diệp Thủy cái chén, người nhẹ nhàng uống một hớp sau nói tiếp, hắn là ta 2 ngày trước ở giáo hội bên trong gặp phải, sau đó liền một mực đối với ta dây dưa không rõ, phiền chết người đi được. Đó là bởi vì Lôi Toa tiểu thư ngươi hết sức mê người, ta chưa bao giờ từng thấy như thế để cho ta cảm giác kinh diễm mỹ nữ. Cáp Khắc Mỗ vội vã bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười đến, không hề che giấu chút nào người yêu của mình mộ tình, hắn tại Lôi Toa một bên khác ngồi xuống, con mắt đảo qua Diệp Thùy, Đại Bỉ còn có Cách Lâm, các ngươi nếu là Lôi Toa tiểu thư bằng hữu, cái kia liền là bằng hữu của ta, về sau tại Phong Nham Thành nếu như các ngươi gặp phiền phải gì, cứ việc báo tên của ta là được rồi. Ai ôi! Thật sự Diệp Thùy làm bộ một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, dám dây dưa bên người nàng nữ hài hắn tiếp lấy liền nói với Cáp Khắc Mỗ, vừa vặn 2 ngày nay có mấy cái ta đặc biệt nhớ đánh người, quay đầu lại ta liền hung hăng đánh hắn một trận, đánh xong sau liền nói là ngươi để đánh, ngươi xem có được hay không.
Cáp Khắc Mô biểu lộ nhất thời cứng ngắc lại một cái, người này cũng quá không khách khí, hắn thử hỏi, ngươi muốn đánh là người nào?
Thủ vệ đội thứ ba cái kia cái mập mạp đội trưởng, gọi mâu nhiều gì gì đó, ta sớm nhìn hắn không vừa mắt rồi.
Diệp Thùy nói ra,
Cáp Khắc Mô đã có vẻ làm mất tự nhiên, yếu đánh một người thủ vệ đội trưởng chuyện này.
Mâu nhiều đội trưởng theo ta cũng coi như biết, hắn làm sao đắc tội các ngươi, quay đầu lại ta nói với hắn thuyết cáp.
Diệp Thùy cùng đại bỉ nhìn thoáng qua nhau. Hắn nói muốn đánh mâu nhiều đều chỉ là vì thăm dò, liền mâu nhiều loại hàng này đều bày bất bình, xem đến cái này Cáp Khắc Mộ tuy nói là lĩnh chủ chất tử, nhưng ở trong phong nham thành căn vốn là không có gì năng lực nha, vậy thì để Diệp Thủy càng nghĩ không thông, kỳ quái nhìn về phía Lôi Toa, bọn hắn gặp mặt vốn phải là làm cơ mật, Lôi Toa thanh Cáp Khắc Mộ cho dẫn lại đây đến cùng là bởi vì sao?
Lôi Toa trên mặt lại một mặt cười ngọt ngào thân thiết liền ôm lấy Diệp Thủy cánh tay, tiểu ca ca, nhiều ngày như vậy không gặp mặt. Ta thực sự là nhớ ngươi muốn chết đây này.
Ngồi ở đối diện đại bỉ thân thể không nhịn được run lên, một bộ bị sợ hãi bộ dáng trợn to hai mắt.
Diệp Thùy cười ha hả, ánh mắt lại nhìn sang biểu lộ càng ngày càng không bình tĩnh Cáp Khắc Mộ, cợt mờ nở, Lôi Toa này nhất định là cố ý.
Lôi Toa tiểu thư, xin hỏi vị tiên sinh này với ngươi là quan hệ như thế nào? Cáp Khắc Mộ hiển nhiên không có hỉ nộ không chứa vu sắc hàm dưỡng, biểu lộ có phần co giật mà hỏi.
Tiểu ca ca chính là tiểu ca ca nha.
Lôi Toa hàm hồ nói ra. Người mắt to chớp chớp, nhà, ngươi có phải hay không đã hiểu lầm ta cùng tiểu ca ca quan hệ, giữa chúng ta mới không có gì đây này.
Nói như vậy, liền ôm Diệp Thủy cánh tay thân mật hơn, trước ngực hai luồng mềm mại đều nhanh nặng đi ra.
Diệp Thủy, tuy rằng một lời không hợp liền cho phúc lợi tắt phong hắn làm yêu thích, bất quá ngươi có thể hay không đầu tiên nói rõ trắng đây rốt cuộc là chuyện gì.
Cáp Khắc Mộ biểu lộ đã kinh trở nên rất khó coi, Lôi Toa tiểu thư, mời ngươi tự nặng một chút, ngươi nhưng là một vị đoàn trang nữ tu sĩ.
Làm sao vậy, tiểu ca ca lại không phải là cái gì người ngoài, hắn nhưng là ta người thân cận nhất đây, thân mật động tác lại có gì ghê gớm đâu.
Lôi Toa cố ý dùng một loại điệu giọng điệu nói, sau đó lại rất sợ người khác không nghĩ lệch một dạng kinh hô, bất quá ngươi nhưng không phải nghĩ nhiều nha, ta cùng tiểu ca ca mới không có gì quá đáng cử chỉ thân mật đây này.
Sau khi nói xong đầu còn tại Diệp Thủy trên bả vai thân thiết cọ sát.
Cáp Khắc Mộ.
Cầu hắn bây giờ bóng ma trong lòng diện tích.
Hôm nay thật vất vả mới từ giáo hội bên trong đi ra, tiểu ca ca, chúng ta cùng đi ra ngoài đi dạo có được hay không, ta có thật nhiều lời nói sẽ đối tiểu ca ca ngươi nói xem.
Lôi Toa lúc này tự mình kéo Diệp Thủy, liền muốn đi ra ngoài đi.
Cáp Khắc Mộ cũng đi theo đứng lên.
Cáp Khắc Mộ, làm phiền ngươi tính tiền có được hay không? Lôi Toa nhìn lướt qua trên bàn ăn được một nửa đồ ăn, liền nói với Cáp Khắc Mộ.
Cáp Khắc Mộ, ta.
Cứ như vậy nói xong rồi, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ chúng ta đi.
Lôi Toa không nói lời gì liền kéo Diệp Thủy hướng về tiệm cơm bên ngoài đi đến, đại bỉ cùng Cách Lâm cũng gấp bận bịu đi theo sát, nhìn về phía Cáp Khắc Mộ cái kia cả người cứng ngắc răng rấp, hai người trong lúc nhất thời đều có chút không đành lòng cảm giác.
Đi tới tiệm cơm bên ngoài, Lôi Toa lôi kéo Diệp Thủy hướng mặt trước đi.
Đại bỉ cùng ở một bên hỏi, A Di, ngươi đây là rốt cuộc muốn làm gì nha?
Ta cảm thấy tiểu tử kia rất đáng thương.
Cách Lâm quay đầu lại liếc mắt nhìn, hắn nhìn thấy Cáp Khắc Mộ đang chuẩn bị cùng đi ra. Lại bị tiệm cơm lão bản cho cản lên, chính đang dây dưa không rõ.
Tên tiểu tử kia chán ghét chết rồi.
Lôi Toa cười hì hì nói, dây dưa không hết không dứt.
Cho nên ngươi liền cố ý như thế giận hắn sao?
Diệp Thùy cũng quay đầu liếc mắt nhìn, hắn nhìn thấy Cáp Khắc Mộ đã giận đùng đùng từ trong quán ăn lao ra ngoài, chú ý tới Diệp Thùy ánh mắt, hắn dùng sức vung vẩy một cái nắm đấm, một bộ cùng Diệp Thùy thể không bỏ qua răng rớp. Diệp Thùy nhữ mà nói, hắn thật giống sẽ không giảng hòa.
Người này tối sĩ diện hảo rồi. Khẳng định sẽ nghĩ biện pháp mang người đi tới chặn lại chúng ta.
Lôi Toa lại cũng không ngoài ý muốn mà nói.
Diệp Thùy kỳ quái nhìn mình này tiểu muội muội, ngươi vừa vặn là cố ý chính là khiến hắn dẫn người tìm đến mảnh vụn. Nhìn thấy Lôi Toa gật đầu cười, hắn tiếp tục hỏi, tại sao?
Như vậy chúng ta năng lực phản cướp đoạt hắn.
Lôi Toa phảng phất tiểu ác ma như thế nở nụ cười.
Diệp Thùy, đại bỉ cùng Cách Lâm.
Lôi Toa giảm thấp xuống một ít âm thanh, thần bí hề hề mà nói, trên người hắn hiện tại nhưng mang theo một cái bà bối.
Diệp Thùy ba người ánh mắt ngay lập tức sẽ sáng, bọn hắn hiện tại liền không thể nhịn được chính là bảo bối mê hoặc, còn muốn kiếm tiền kiến công hội phủ đệ không phải đại bị liền vội vàng hỏi, là cái gì nha?
Nói ra các ngươi khẳng định không tin, đó là một tọa độ truyền tống lệnh.
Lôi Toa dùng ngạc nhiên giọng điệu nói,
truyền tống lệnh chẳng lẽ là truyền tống đến
các thần di tích?
Diệp Thùy không nhịn được cả kinh.
Ô Lôi Toa ngẩn người, tiểu ca ca, làm sao ngươi biết?
Thật đúng là Diệp Thùy cảm giác không nói ra được quái lạ. Hai ngày trước mới từ tạp tư nào biết truyền tống tọa độ sự tình, hắn còn tại tiếc nuối không có cách nào tham dự các thần di tích mạo hiểm, không nghĩ tới bây giờ dĩ nhiên cũng làm gặp cơ hội. Diệp Thùy lại quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, đã không nhìn thấy Cáp Khắc Mộ thân ảnh rồi, đại khái là đi gọi người. Hắn tiếp tục nói, trên người hắn tại sao có thể có truyền tống tọa độ? Hắn là lĩnh chủ chất tử, thân phận hiển quý, đạt được một viên truyền tống lệnh có chuyện gì ngạc nhiên? Lôi Toa giải thích, nghe nói có một cái phú thương hiến tặng cho Tứ Vương Tử một cái tiến vào các thần di tích truyền tống tọa độ. Tứ Vương Tử đã nhận được tọa độ sau, khiến người ta đã làm ra mấy viên không gian truyền tống lệnh, chỉ cần mang theo truyền tống lệnh, đang tọa độ mở ra lúc liền sẽ được truyền tống vào di tích không gian. Giáo hội bên kia một cái thần quan cũng đã nhận được một viên, mấy ngày nay liền ở triệu tập tín đồ nữ tu sĩ tham dự lần này mạo hiểm, ta vốn là muốn tham gia. Tuy nhiên lại không thể bị bọn hắn tuyển chọn, hừ, so đấu thực lực bọn hắn căn bản không sánh được ta, chỉ bất quá bởi vì ta là nơi khác tới, liền cố ý cho ta dưới ngang chân. Lôi Toa nói xong lời cuối cùng, trắng đoan gương mặt thượng bởi vì tức giận đều nhiều ra mấy phần đường đỏ, hiển nhiên người những ngày qua trải qua cũng không ra sao. Người dừng lại một hồi, tiếp tục nói, sau đó Cáp Khắc Mộ đến giáo hội làm khách, ta vừa vặn biết rồi trên người hắn cũng có một viên truyền tống lệnh, chả có rất nhiều kiếm sĩ, ma đạo sư rất trí ma pháp công hội, lính đánh thuê đoàn tại định bợ hắn, hy vọng có thể thông qua hắn đạt được tiến vào di tích cơ hội, một viên truyền tống lệnh có thể truyền tống 7 người tiến vào di tích, cho nên ta liền cố ý trêu chọc hắn một cái. Nghe đến đó, Diệp Thùy, Đại Bỉ còn có Cách Lâm thân thể đồng thời chấn động một chút, nhìn về phía Lôi Toa cái kia phảng phất thiên sứ vậy khuôn mặt, cợt mờ nở, hóa ra tiểu tử kia là bị ngươi cố ý trêu chọc. Hôm nay với hắn xảo nộ cũng là ngươi cố ý. Sau đó cố ý đem hắn mang tới để cho bọn họ cướp đoạt thật không? Bộ này đường làm sao như thế quen hay? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên nhân khiêu Diệp Thùy không nhịn được tự nói. Nói chuyện thời gian trong, một nhóm bốn người tới một chỗ bốn phía địa phương không người, không thể tại quang minh chánh đại địa phương động thủ không phải sao? Đại Bỉ cũng lặng lẽ triệu hoán ra Cắt Nhĩ ra, trong dự liệu, bọn hắn ở nơi này còn không có đợi bao lâu, Cáp Khắc Mộ mang theo mấy người liền vội vã chạy tới, mấy người kia ăn mặc hình thức thống nhất khôi giáp cùng trường bào, nhìn lên hẳn là Cáp Khắc Mộ người hầu. Ngài lãnh chúa hộ vệ bên cạnh gọi là thị vệ, những người còn lại hộ vệ bên cạnh cũng chỉ có thể xưng là người hầu rồi. Người hầu mặc kệ từ thực lực vẫn là trên đãi ngộ, đều là không sánh được thị vệ. Mấy người kia cùng tư thản chấn nhỏ những ma đạo sư đó, kiếm sĩ không kém là bao nhiêu, ta một người là có thể giải quyết mất. Cắt Nhĩ ra quét mắt một mắt những người hầu kia, thản nhiên nói, sau đó trong miệng nhẹ nhàng thì thầm, 1, 2, 3, 4. Người niệm cái gì đây này? Lôi Toa kỳ quái hỏi. Đại Bỉ hồi đáp, người tại số hôm nay người ăn được đến mấy cái thịt bò hoàng tử. Lôi Toa. Lôi Toa, ngươi có phải hay không không nói với hắn chúng ta là người nào? Diệp Thủy tò mò hỏi. Mấy ngày nay danh tự tùy ý ma pháp công hội tại Phong Nham Thành có thể nói là làm náo động lớn, tam tinh công hội danh hào đã toạ thật, nhưng này cái Cáp Khắc Mộ liền mang mấy người như vậy liền đến tìm cớ. Lôi Toa cười hắc hắc, tiểu ca ca chuyện của các ngươi ta cũng nghe nói đây, bất quá ta chỉ nói với hắn ngươi là một cái thức tỉnh rồi màu trắng bìa ngoài ma đạo thư phổ thông ma đạo sư mà thôi, bọn hắn cũng không biết danh tự tùy ý ma pháp công hội hội trưởng là một cái mới 16 tuổi thiếu niên. Diệp Thùy nhìn xem Lôi Toa, tự đáy lòng nói, muội muội, ta cảm thấy ngươi làm nữ tu sĩ thật sự làm không thích hợp, không bằng ngươi chuyển chức thử một lần làm ác ma các loại. Rất nhanh, Cáp Khắc Mộ liền nổi giận đùng đùng dẫn người vào tới. Lôi Toa ngay lập tức sẽ ôm lấy Diệp Thủy cánh tay, một bộ nhận lấy kinh hãi liền không thể chờ đợi được nữa tìm kiếm người yêu á hộ răng dấp. Cáp Khắc Mộ ánh mắt rơi xuống Lôi Toa cùng Diệp Thủy trên người, lửa giận nhất thời thiêu đốt lợi hại hơn, hắn vụt một tiếng rút ra trường kiếm bên hông, chỉ hướng Diệp Thủy, thiếu niên, ta muốn cùng ngươi tiến hành quyết đấu. Diệp Thúy nhất thời lộ ra một bộ làm sợ hãi biểu lộ, Cáp Khắc Mộ đại nhân, ngươi, ngươi nhưng là một gã mạnh mẽ kiếm sĩ, ta một cái nho nhỏ ma đạo sư làm sao dám quyết đấu với ngươi đây này, mời ngươi không nên làm khó ta. Ha ha, ngươi sợ hãi. Cáp Khắc Mộ đắc ý kêu lớn lên, hắn những người hầu kia nhưng là dồn dập đều bật cười lên, tiếp lấy Cáp Khắc Mộ nói với Lôi Toa tiểu thư, ngươi thấy được cứ hắn chỉ là một cái quỷ nhát gan mà thôi, làm sao xứng với cao quý như vậy ngươi đâu. Tiểu ca ca Lôi Toa lộ ra một bộ ủy khuất biểu lộ nhìn về phía Diệp Thùy. Thế là vua màn ảnh Diệp Thùy liền lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, phản phất được đuổi tới kêu căng con vịt bình thường đứng dậy, triệu hoán ra hắn cái kia rất có mê hoặc tác dụng màu trắng bìa ngoài ma đạo thư. Lôi Toa, nếu như vậy, ta coi như là liều mạng cũng phải cùng Cáp Khắc Mộ chiến đấu một cuộc. Cáp Khắc Mộ nhìn thấy Diệp Thùy màu trắng bìa ngoài ma đạo thư, ngay lập tức sẽ khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Nghĩ thầm tiểu tử này quả nhiên như Lôi Toa nói tới chỉ là một cái rác rưởi ma đạo sư, Lôi Toa tiểu thư làm sao có thể sẽ yêu thích người như thế. Hắn yếu ngay trước mặt Lôi Toa hung hăng nhục nhã cái này không biết trời cao đất rộng ma đạo sư. hắn hướng sau lưng thị vệ phất phất tay, các ngươi đều không cho nhúng tay, để cho ta với hắn công bằng quyết đấu.
Cáp Khắc Mô đại nhân, tiểu tử này vừa nhìn liền không có bản lĩnh gì, mời ngươi cho hắn một cái dạy dỗ khó quên.
Chỉ có Cáp Khắc Mô đại nhân tài xứng với Lôi Tòa tiểu thư ái tình.
Những người hầu kia cũng theo bản năng cho rằng Diệp Thủy không uy hiếp gì, cười khen lên.
Thế là Cáp Khắc Mô liền cao hứng đến gần Diệp Thủy vài bước, vung vẩy trường kiếm, trong lúc nhất thời ngược lại cũng có chút khí phách, thiếu niên, theo ta quyết đấu ngươi trước báo danh ra chưa đến.
Diệp Thủy chạy tới Cáp Khắc Mô trước người mấy thước địa phương, hắn phảng phất đang đứng tại sói đói trước mặt tiểu cao dương như thế căng thẳng, ta là Tam Tinh công hội dành tự tùy ý ma pháp công hội hội trưởng, Diệp Thủy.
3. Tam Tinh cấp Cáp Khắc Mô còn có hắn những người hầu kia đồng thời biến sắc mặt, vẫn là hội trưởng.
Sau một khắc, Diệp Thủy đã biến thành một đạo âm ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Cáp Khắc Mô bên người, trong tay một cây đao đã chống đỡ ở Cáp Khắc Mô nơi ngực.
Cựu con trong nháy mắt biến thành rết sói hổ đói.
Không nên cử động nha, động một cái dao của ta nhưng là cắm vào trái tim của ngươi rồi.
Diệp Thủy tại Cáp Khắc Mô bên thai nhỏ giọng nói.
Cáp Khắc Mô duy trì giơ kiếm tư thế, thân thể hoàn toàn cứng ngắt lại, không dám làm một cử động nhỏ nào.
Ngươi muốn làm gì ta, ta nhưng là Khải Văn lĩnh chủ chất tử, hắn run rẩy nói.
Chúng ta nhưng là công bình quyết đấu, cho dù giết ngươi, lẽ nào Khải Văn lĩnh chủ chả sẽ bởi vậy mà làm khó dễ một cái Tam Tinh công hội hội trưởng ư? Diệp Thủy cười nói.
Cáp Khắc Mô nhất thời một mặt khổ bức.
Cuộc quyết đấu này ngươi muốn hay không thắng? Diệp Thủy lại hỏi.
Hắn và Cáp Khắc Mô rằng co, bóng người được Cáp Khắc Mô chống đỡ, cho nên những người hầu kia cũng không thể nhìn thấy hắn chính đang làm gì, đám người hầu đã khẩn trương chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá khi Cắt Nhị ra đứng tại trước mặt bọn họ sau, bọn hắn dồn dập cũng không dám manh động rồi.
Ta nơi nào còn dám muốn thắng? Cáp Khắc Mô trên trán toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu.
A, ta có thể cho người thắng nha.
Diệp Thủy lại cười cho biết, Cáp Khắc Mô sửng sốt một chút, sau đó hắn liền nghe đến Diệp Thủy nói tiếp, bất quá ngươi phải thành trên người ngươi tất cả mọi thứ đều giao ra đây, sau đó ta sẽ làm bộ được ngươi đánh bại.
Trực tiếp cướp đoạt một cái Cáp Khắc Mô người như vậy cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Bất quá cướp đoạt xưa nay cũng không phải yêu cầu cướp trắng trợn minh đao đến tiến hành.
Chương 129, đồ là chúng ta dựa vào thực lực cướp đi, tại sao muốn trả cho hắn?
Theo Lôi Toa tính toán, là mượn chọc giận Cáp Khắc Mô đem hắn hấp dẫn đến một cái người ở thưa thất địa phương, sau đó bọn họ nữa che mặt cướp bóc hắn. Bất quá Lôi Toa ý tưởng mặc dù nhìn như đi thông, nhưng thật cũng không đáng tin cậy, nơi này là Phong Nham Thành, che mặt cướp bóc cái gì quả thực quá khoe, muốn tìm một chỗ không người căn bản cũng không có thể.
Cho nên Diệp Thủy liền thay đổi sách lược, trực tiếp cùng Cáp Khắc Mô tiến hành quyết đấu, sau đó đang đến gần hắn thời điểm để cho chính hắn chủ động đem vật trên người lấy ra, may mắn là hướng Cáp Khắc Mô loại này ngu xuẩn công tử ca, căn bản không cần Diệp Thủy hướng dẫn liền tự mình đưa ra phải cùng Diệp Thủy quyết đấu.
Sau đó làm Diệp Thủy lấy ra mình màu trắng mặt bịa ma đạo sách lúc, càng làm cho Cáp Khắc Mô trong nháy mắt nói với Diệp Thủy không ra khi dễ, cho là đây chính là một cái dùng vô sỉ kỹ lưỡng tới đạt được Lôi Toa tiểu thư hoan tâm mặt trắng nhỏ.
Nếu như Diệp Thủy ở không dùng tới anh linh cùng BGM dưới tình huống cùng Cáp Khắc Mộ chiến đấu, hắn thật đúng là không nhất định có thể hoàn toàn đánh bại người này, dù sao Diệp Thủy nói thế nào không ra treo thời điểm cũng chỉ là một sơ cấp ma đạo sư, vì vậy hắn đột nhiên tuân ra mình thân phận chân chính, ba sao công hội hội trưởng, kia quả nhiên để cho Cáp Khắc Mộ thất kinh, tâm thần thất thủ, cũng làm cho Diệp Thủy lấy được cơ hội, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn, đem hắn hoàn toàn.
Uy ở, ta có thể để cho ngươi thắng Nga. Bất quá ngươi phải đi trên người ngươi tất cả mọi thứ cũng giao ra đây, sau đó ta sẽ làm bộ bị ngươi đánh bại. Nói ra câu này lời kịch thời điểm, Diệp Thủy trong đầu còn nghĩ tới cùng xạ tản tiên sinh chiến đấu số 18. Tình huống bây giờ nhưng thật ra là không sai biệt lắm, phủ cận mặc dù cơ hồ không thấy được người, nhưng như cũ có mấy bình dân ở phía xa nhìn, còn có Cáp Khắc Mô kia mấy cái người hầu, giống như Cáp Khắc Mô loại này yêu mặt mũi lại không đầu góc công tử ca, chiến thắng 3 sao công hội hội trưởng loại chuyện như vậy hấp dẫn nhất định là khổng lồ.
Quả nhiên, Cáp Khắc Mô nghe được Diệp Thủy câu nói, vẻ mặt vì rung rung một cái, ánh mắt lộ ra một phần cuồng nhiệt, thật.
Nếu như giao ra trên người tất cả tiền vàng tạm, là có thể mua tới một chiến thắng 3 sao công hội hội trưởng chiến tích, vậy cũng đủ để cho hắn thổi phồng đã lâu, luôn luôn nhìn hắn không dậy nổi thúc thúc lĩnh chủ Kevin, ước chừng cũng sẽ đối với hắn mắt khác gặp nhau đi.
Xem ra ngươi đồng ý, tốt lắm. Diệp Thủy vì vậy liền đem tay đưa tới Cáp Khắc Mô trong ngực, đem đồ vật bên trong tất cả đều sờ soạng ra ngoài. Mấy tờ màu đồng xanh tiền vàng tạp, như vậy tiền vàng tạp một tờ ác độc là 100 tiền vàng, một cái cổ túi tiền, sau đó là
một cái xinh xắn cổ quái lệnh bài, Diệp Thủy có thể từ phía trên cảm giác được nhàn nhạt không gian ma pháp hơi thở.
Không nghi ngờ chút nào, đây chính là Lôi Toa nói chuyện tống lệnh.
Hắn nhanh chóng đem kim tỉ cả cùng tiền vàng ném vào tổn chữ không gian bên trong, nhưng chuyện tống lệnh có thể là thuộc tính tương khắc, cũng không pháp đưa vào ma đạo trong sách, vì vậy hắn đem chuyện tống lệnh bỏ vào trong ngực. Sau đó Diệp Thùy nhìn các khắc mô tờ nào xanh mét mặt, cười cười, kế tiếp là hắn biểu diễn thời gian. Những thứ kia bị dịu gà ngăn lại người hầu cửa, chính vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm chủ tử của bọn hắn, trong lòng cấp bách, nếu như các khắc mô xảy ra chuyện, bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không có kết quả tốt. Các khắc mô cùng Diệp Thùy đã rằng có ở chung một chỗ nửa phút đấy, cũng không biết bọn họ đang làm gì. Sau đó, bọn họ đột nhiên nghe được Diệp Thùy dùng một loại yêu ớt âm thanh nói, ngươi, ngươi quả nhiên lợi hại, kiếm khí lại mạnh mẽ như vậy, bất chi bất giác ta đã bị trọng thương. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Kèm theo cái thanh âm này, Diệp Thùy a một tiếng liền lui về phía sau giật mình, té ngã trên mặt đất. Các khắc mô như cũ duy trì lúc đầu giơ kiếm công kích động tác. Bốn phía một mảnh an tĩnh. Không thể không nói, Diệp Thùy này giả té động tác có chút quá giả, lần đầu tiên thượng cương tác nghiệp người giả bị đụng người mới cũng so với hắn làm tốt lắm được chứ. Bất quá, các khắc mô ở sửng sốt mấy giây sau, vẫn là rất thuận lợi đem hí cho tiếp diễn đi xuống, hắn ha một tiếng, đem trường kiếm cắm vào hông, biết sự lợi hại của ta đấy đi, ta cắp khắc mô nhưng là một gã cường đại kiếm sĩ. Mang theo vài phần chiến âm nói xong những lời này, cắp khắc mô dường như một khắc cũng không muốn dừng lại xoay người liền muốn rời đi. Hắn kia mấy cái người hầu còn chưa hiểu đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình ra chủ tử học xong cái gì không dạy nổi kiếm kỹ, mới vừa rằng có nửa phút đột nhiên liền đem Diệp Thùy cho bị thương nặng. Cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ a. Một cái người hầu nhìn đến cắp khắc mộ chuẩn bị rời đi, còn lập tức liền dắt cổ họng hô, lôi toa tiểu thư, chỉ có chúng ta cắp khắc mộ đại nhân mới xứng với. 3. Cắp khắc mộ một bàn tay liền quạt cái này người hầu lảo đảo một cái, người hầu ngẩn ra thời điểm. Cắp khắc mô cước bộ không ngừng chạy hướng nơi xa đi, ngươi im miệng cho ta, ngu xuẩn. Người hầu bụng mặt mặt mẫu bức, vội vàng đi theo cắp khắc mô bước chân, đoàn người nhanh chóng liền biến mất không còn chút nào. Đại bỉ, lôi toa, cách lâm còn có dịu gạ vội vàng đi tới Diệp Thùy bên cạnh, trong đó dịu gạ còn có chút không cao hứng, mấy châu viên thịt tử cứ như vậy trốn. Nhìn Diệp Thùy từ dưới đất bò dậy, vỗ bùi đất trên người, đại bỉ mặt tiểu tinh tinh hỏi, mới vừa ngươi từ trên người hắn cũng tìm được cái gì? Có không có được chuyện tống lệnh? Chính là vật này đi. Diệp Thúy đem chuyện tống lệnh giao cho đại bỉ, sau đó lại lấy ra những thứ kia tiền vàng tạp hòa túi tiền, tra xét thu hoạch, tiền vàng tạp tổng cộng có 400 tiền vàng. Xách xách, công tử này ca cũng quá nghèo, trên người tổng cộng liền chút tiền như vậy. Hội trưởng, đây đã là một khoản tiền lớn. Cách lâm mặt thỏa mãn nói, trước kia hắn làm nhà cái đánh cuộc lăn lộn thật là nhiều năm cũng bất quá mới để giành được đấy 100 tiền vàng mà thôi. Còn có hơn 20 mai kim tệ. Chúng ta phân đi. Diệp Thúy đem trong túi tiền tiền đổ ra, bốn người một người phân năm mai, dư thừa một quả cho lôi toa, dù sao chuyện này thì lôi toa dẫn đầu, về phần tiền vàng tạm, còn lại coi như lúc chúng ta công hội kiến trúc quý đi. Lôi toa nhìn trong tay mấy mai kiếm tệ, xinh đẹp trên khuôn mặt nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận, ta thế nào cảm giác chúng ta giống như là thổ phỉ đâu. Nàng bản ý là chỉ muốn cướp bóc chuyện tống lệnh được chứ. Bên cạnh dịu gã cũng gật đầu đồng ý, nàng nhưng là một gã cao thượng kiếm sĩ. Đại bỉ tiểu thư cùng Diệp Thúy bây giờ hành động giống như có chút. Quá cái kia. Đây chính là mạo hiểm niềm vui thú A. Đại bỉ rất vui sướng thì cho sự kiện chấm. Đây chính là chuyện tống lệnh, vậy vật này phải dùng làm sao? Cách lâm lúc này đùa bỡn kia mai chuyện tống lệnh nói rằng, hắn là không gian ma đạo sư, cho nên có thể cảm nhận được này mai lệnh bài trung dư thừa không gian ma lực. Ta nghe nói chỉ có giống như mai lâm lão sư như vậy cao cấp không gian ma đạo sư tài năng chế luyện vật này. Nó sẽ tự mình chạy. Lúc ấy đang lúc đạt tới sau liền sẽ tự động kích thích, đem chuyện tống lệnh người chung quanh kéo gần trong di tích. Đại bỉ đối với vật này vẫn còn có chút hiểu rõ, cũng không biết nó sẽ lúc nào thì bị kích hoạt. Nên còn có đoạn thời gian đi. Lôi toa suy đoán nói, giáo hội bên kia lấy được chuyện tống lệnh, bây giờ còn chưa có quyết định gia nhập thí sinh, ta muốn chí ít còn có 1-2 ngày thời gian, chúng ta có thể thật tốt chuẩn bị một chút. Vị tiểu muội muội này hiển nhiên cũng rất mong đợi một cuộc làm người ta kích động mạo hiểm. Các khắc mũ có thể hay không phái người quá để cướp đoạt chuyện tống lệnh. Cách lâm có chút bận tâm. Đến lúc đó đại khả lấy lại trướng, hắn chính là một bậc mũ, vốn là lại không chịu lĩnh chủ yêu thích, không có bao nhiêu quyền lợi, đồ là chúng ta dựa vào thực lực cướp đi, tại sao muốn trả cho hắn. Lôi toa đang chuẩn bị lần này kế hoạch trước cũng đã đối với các khắc mũ làm cặn kẽ điều tra, cho nên những chuyện này đều biết 10 phần cặn kẽ. Cái thế giới này dù sao không phải là Diệp Thùy tới cái đó xã hội pháp chế, ở chỗ này. Thực lực cá nhân lợi của quyền vẫn rất lớn. Vậy cũng tốt, lôi toa ngươi kế tiếp sẽ phải giáo hội sao? Diệp Thúy đi theo hỏi, nếu như thời gian đủ rộng rãi câu nói, ngươi có thể theo chúng ta cùng đi tham gia đầu bếp cạnh trọn. Tốt nha, ta mới không muốn trở về giáo hội đâu,
liền với các ngươi cùng đi tham gia đầu bếp cạnh chọn đi, ta cảm giác có lộc ăn đâu. Lôi Toa lập tức ý động nói. Đang ở Diệp Thùy, Đại Bỉ, Lôi Toa cùng Cách Lâm đi trước lĩnh chủ phủ đệ phòng bếp lúc, Cáp Khắc Mộ mang theo mình người hầu đi tới một quán rượu nhỏ, cô đông cô đông, Cáp Khắc Mộ trực tiếp đem một chén lửa liệt rượu cocktail tới trong miệng, mới để cho mình khiêu động trái tim sơ qua thở bình thường một chút, chẳng qua là vẻ mặt như cũ có chút thấp thỏm bất an. Hắn người hầu chính chạm ở bên cạnh hắn, bọn họ vẫn còn ở hết sức phấn khởi khoa rượu chứ Cáp Khắc Mộ chiến thắng một cái ba sao công hội hội trưởng anh tư cùng vinh dự. Nhưng vào lúc này, một nhóm người đột nhiên tiến vào nhà này tử quán, dẫn đầu một cái, là một người mặc màu xanh khôi giáp ngực bộ vị ấn có cây đa diệp tử đồ án cao đại kiếm sĩ nam tử. Là ngài Búc Đỗ tiên sinh. Một cái người hầu nhìn người tới, vội vàng nhiệt tình chào hỏi, ngài Búc Đỗ tiên sinh, ngươi mới vượt nhưng là bỏ lỡ một cuộc hảo hí, chúng ta Cáp Khắc Mộ đại nhân chiến thắng một vị ba sao công hội hội trưởng. Ừ. Ngài Búc Đỗ nhướng mày, nhìn về phía Cáp Khắc Mộ, ánh mắt cũng híp lại. Cáp Khắc Mộ có chút lúng túng cười một tiếng, đứng dậy, chỉ là vận khí tốt mà thôi, ha ha. Cái này ngài Búc Đỗ là bốn sao lính đánh thuê đoàn rong lá lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, Cáp Khắc Mộ lấy được chuyện tống lệnh sau, lập tức liền có một nhóm người tiếp xúc hắn. Kỳ thực bốn vương tử đem một quả chuyện tống lệnh đưa cho Cáp Khắc Mộ, trừ là muốn hướng lĩnh chủ Kevin kỳ hảo bên ngoài, còn muốn mượn cơ hội lôi kéo cái khác công hội, lính đánh thuê đoàn, những thứ kia công hội, lính đánh thuê đoàn bởi vì có chút nguyên nhân không tốt trực tiếp đi theo bốn vương tử tiếp xúc. Nhưng Cáp Khắc Mộ nhưng có thể làm thành là hoàn mỹ môi giới, trong đó rong là lính đánh thuê đoàn đã cùng Cáp Khắc Mộ làm xong hiệp nghị, bọn họ sẽ phái 6 cái người tùy tùng Cáp Khắc. Mộ tiến vào di tích, hiệp trợ Cáp Khắc Mộ ở trong đó mạo hiểm. Dĩ nhiên, mạo hiểm đoạt được sẽ thuộc về chính bọn họ sở hữu. Ngài Búc Đỗ loại trải qua này quá lớn gió lớn mưa nhân vật, dĩ nhiên sẽ không tin tưởng Cáp Khắc Mộ chiến thắng 3 sao công hội hội trưởng loại chuyện như vậy, hắn lập tức liền đã nhận ra sự tình có chút cổ quái, cau mày hỏi, Cáp Khắc Mộ chuyện tống lệnh đâu? Chuyện tống lệnh. Cáp Khắc Mộ thân thể run lên, vội vàng ở trên người một trận lục soát tìm, khuôn mặt đã lộ ra một bộ mau muốn khóc lên đấy vẻ mặt, hắn lúc này mới nghĩ đến, lúc ấy Diệp Thủy từ trong ngực hắn thuận đi không chỉ là kia mấy tờ tiền vàng tạm, còn có này trọng yếu nhất chuyện tống lệnh. Mới vừa ta nhận được bốn vương tử nơi đó tin tức, tọa độ sắp ở 2 giờ sau mở ra, mạo hiểm phải nói trước ngài Búc Đỗ sắc mặt bất thiện túi người xuống, đe dọa nhìn Cáp Khắc Mộ, chuyện tống lệnh vẫn còn ở trên người ngươi đi. Ta cho vứt bỏ Cáp Khắc Mộ run rẩy cùng ngài Búc Đỗ giải thích. Chương 130, treo lên đánh thế giới này đâu biết. Diệp Thùy, Đại Bỉ, Lôi Toa, Cách Lâm đi tới lĩnh chủ phủ để lúc trước, rất xa liền thấy Nhã Các Bố đang tại cửa hông nơi chờ bọn hắn, nhìn thấy bọn họ chạy tới, Nhã Các Bố nhất thời có chút khẩn trương, hắn là đem Diệp Thùy ba người coi như bằng hữu, nhưng hắn dù sao chỉ là trong khu ổ chuột người, trong ngày thường chịu đủ khinh bỉ, hắn nơi nào có tư cách cùng như vậy đại nhân kết giao đây này. Nhưng Diệp Thùy, Đại Bỉ phản ứng rất nhanh sẽ bỏ đi hắn lo lắng. Nhã Các Bố đã lâu không gặp, ngươi đang chờ chúng ta ư? Diệp Thùy cười ha hả vô vô bờ vai của hắn, nơi nào có thân là Tam Tinh công hội hội trưởng phái đoàn. Là. Nhã Các Bố gật gật đầu, có phần cảm thán mà nói, ta thật không nghĩ đến các ngươi là người lợi hại như vậy, ta dùng chức nghĩ tới làm ma đạo sư, đáng tiếc không có loại này tài năng, các ngươi thật lợi hại. Ngươi thức tỉnh qua ma đạo thư ư? Không làm được ma đạo thư, cũng có thể thử một lần làm kiếm sĩ. Diệp Thùy cười nói, trên thực tế ta thử qua học tập kiếm thuật, bất quá thiên phú tốt như cũng không thái hành, lần thứ nhất cầm kiếm liền không cẩn thận thương tổn tới chính mình. Nhã Các Bố biểu lộ có chút khó khăn mà nói, triệu hoán sư cùng tín đồ ta cũng thử qua, đáng tiếc cũng không được. Xem ra ngươi chỉ có thể làm đầu bếp. Đại Bỉ không nhịn được ở một bên nổ nước bọt, người rất nhanh sẽ lại bật cười, mấy ngày nay chúng ta chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhưng hao tốn sức lực thật lớn, đợi lát nữa cho ngươi mở mang Diệp Thùy tài nấu nướng. Ta rất chờ mong. Nhã Các Bố vội vã trả lời, chủ nghệ cao như vậy, lại vẫn lợi hại như vậy, hắn không có cách nào càng sùng bái Diệp Thùy rồi, hắn vội vã nghiêng thân thể, để Diệp Thùy đoàn người thông qua, các ngươi đi vào nhanh một chút, những người khác đều đã đến còn kém các ngươi. Tới tham gia tranh cử hôn lễ bếp trưởng đầu bếp thêm vào Diệp Thùy tổng cộng có 4 cái, mặt khác 3 cái ngoại trừ Lao Ai Đức bên ngoài, còn có một đen một trắng 2 cái mập mạp, xem dáng dấp của bọn họ hẳn là đến từ quốc gia khác, không giống như là người địa phương. Mà bọn hắn ước chừng đã nghe nói Diệp Thùy sự tình, đều chính rôi dài cổ muốn nhìn một chút vị này mạnh mẽ đối thủ là người nào. Khi thấy vị kia đầu bếp tại vẫn là một người thiếu niên sau, vẻ mặt của bọn họ dồn dập trở nên hơi cổ quái, trong mắt theo bản năng nổi lên một tia xem thường. Đây chính là cái kia đột nhiên gia nhập bếp trưởng sư cũng chỉ là một người thiếu niên. Nghe nói là một cái Tam Tinh công hội hội trưởng, không nghĩ tới còn trẻ như vậy, nếu là ma pháp công hội hội trưởng, thật tốt đi làm thuê nhiệm vụ là tốt rồi.
đến nhận lời mời cái gì bếp trưởng. Hai người không nhịn được thấp giọng nghị luận. Chính đang vùi đầu chuẩn bị chính mình nguyên liệu nấu ăn Lao Ai Đức, nghe được lời của hai người trong miệng hừ một tiếng, hắn lúc trước làm sao không phải cũng cho là như vậy, nhưng bây giờ hắn đã bị mạnh mẽ đánh mặt. Nhìn về phía Diệp Thùy nhãn quang, lộ ra mấy phân không hề che giấu chút nào để ý, muốn đi đầu bếp trưởng cửa sau xem ra là không được, vậy hắn cũng chỉ phải lấy ra bản lãnh thật sự rồi. Diệp Thùy tiên sinh, mời ngươi ở nơi này nấu ăn. Đầu bếp trưởng tại đơn giản giới thiệu mặt khác cái kia một đen một trắng hai cái mập mạp đầu bếp sau, liền đem Diệp Thùy dẫn tới một chỗ trước bếp lò, thái độ của hắn rõ ràng so với ba ngày trước lúc khách khí thật nhiều, trong lời nói thậm chí còn mang theo vài phần kính nể. Diệp Thùy một nhóm liền đi tới cái kia trước bếp lò. Nhã các bố cũng vội vàng đi theo, muốn đi giúp bận điệu. Nhưng đầu bếp trưởng lại một cái đưa tay kéo lại nhã các bố, hạ thấp giọng lên không nói, nhã các bố, ngươi làm gì? Ta nghĩ đi giúp bọn họ. Chỉ bằng ngươi hử, tiểu tử ngươi cho là mình là người nào? Nếu không phải mẹ ngươi khóc lóc cầu ta, ta mới sẽ không lưu ngươi tại nhà bếp. Vị kia Diệp Thùy tiền sinh nhưng là Tam Tinh công hội hội trưởng, một mình ngươi trong khu ổ chuột đi ra ngoài, tiểu tử nghèo có tư cách gì đi kết giao hắn? Đầu bếp trưởng hung tợn nói, hắn đã không dám đối Diệp Thùy phát tiết sự thù hận của chính mình rồi, bất quá lại không sợ cùng Diệp Thùy bọn hắn rất thân cận nhã các bố. Nhưng là nhã các bố còn muốn biện giải, nhưng đầu bếp trưởng đã không nói lời gì, liền chỉ bên cạnh thiên môn, đi, thanh thương khố trong khoai tây cho ta rửa sạch sẽ, gọt vỏ, bữa tối muốn dùng. Nhã các bố một mặt không bỏ, nhưng chung quy không dám ngỗ nghịch đầu bếp trưởng ý tứ, ngoan ngoãn hướng về bên cạnh thương khố đi đến, lại đi đến cửa kho hàng thời điểm, hắn vừa vặn nhìn thấy hai cái thị nữ từ phòng bếp dẫn tới bên trong tòa phủ đệ môn đi vào. Trong đó mập thị nữ hắn rất quen thuộc, là Ôn Toa tiểu thư bên người thiếp thân thị nữ, còn có một cái khác chừng 40 tuổi mama, cũng là phụ trách chiếu cô Ôn Toa tiểu thư khởi cư thị nữ. Nhã các bố chỉ gặp qua người mấy lần, nhưng này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nàng tự mình đến trong phòng bếp đến, cùng hai người gật đầu hỏi thăm sau, nhã các bố đi vào thương khố. Trong lòng hắn có phần không cam lòng, nhưng lại không biết, đầu bếp trưởng này mang theo vài phần hận thù cá nhân trừng phạt hành vi của hắn, ở sau đó nhưng là cứu cái mạng nhỏ của hắn. Diệp Thúy bên này đã bắt đầu công tác chuẩn bị. Cách Lâm lấy ra bát âm hạp mở ra tiếp tục lấy tư cách tiếng nhạc ngụy trang, Diệp Thúy mở ra thực thần MG, đại bỉ. Lôi Toa bắt đầu hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn, Phật nhảy tường đạo này mỹ thực hết sức chú ý, Diệp Thùy tại thực thần burger dưới ảnh hưởng là có thể biết được món ăn này thực đơn là cái gì. Đương nhiên, muốn làm món ăn này nguyên liệu nấu ăn thập phần phiền phức, có phần căn bản không có thể ở cái thế giới này tìm tới, nhưng nấu ăn dòng suy nghĩ chỉ cần không sai, treo lên đánh thế giới này đầu bếp vẫn là không có vấn đề đấy. Những ngày qua Cách Lâm cũng hao tốn sức lực thật lớn sưu tập đến tương tự nguyên liệu nấu ăn. Bao ngư không có. Liên dùng đồng dạng thuộc về quý trọng cá sản phẩm ma điêu cá, một loại phong nham thành đặc sản tiên mỹ nước hồ cá, thay thế. Hạnh bảo nấm nếu như không có, liền dùng long huyết nấm, ban đầu ở Long Đầu Sơn tổ kiến. Bên trong Diệp Thùy hái rất nhiều, hiện tại tồn trữ không gian bên trong chả để đó rất nhiều, này nhưng là hiếm thấy dị giới mỹ vị. Về phần còn lại một ít thịt vật chất nguyên liệu nấu ăn, da chất dính, gân chân thú các loại, đầu kia ma thú phi hành cởi cởi làm sao cũng đủ rồi. Khó khăn là gia vị. Bất quá Cách Lâm là phương diện này chuyên gia, chiến đấu nhu cầu, thuật nghiệp chuyên tấn công, hắn thu thập một đống gia vị, để Diệp Thùy tại thực thần BG dưới chọn lựa thích hợp tuyển dụng, đại thể có thể điều phối xuất tương cận gia vị. Ma huyễn thế giới cũng có ma huyễn thế giới chỗ tốt, dù sao cũng là thế giới phép thuật, cho dù không nói những kia ma thú, coi như là nơi này một ít phổ thông động vật, luận mỹ vị trình độ nhưng cũng không so với một thế giới khác kém. Bất quá tại Diệp Thùy lấy ra cái kia chỉ ma thú phi hành một cái chân lúc. Lôi Toa nháy mắt to đột nhiên nghĩ đến cái gì, ai này thật giống không phải phổ thông động vật chân, làm sao như là cái kia thần quan ma thú phi hành, con mắt kinh ngạc nhìn về phía Diệp Thùy. Nhận lầm, ngươi khẳng định nhận lầm, đây là chúng ta bỏ ra giá cao mua được thịt ma thú. Diệp Thùy vội vã cười ha hả rời đi đề tài, nay cùng chân hắn đã để Cách Lâm lột ra, cần chính là trên đùi gân chân thú cùng xương khuỷu tay thịt các bộ vị, không nghĩ tới vẫn như cũ được Lôi Toa nhìn ra một điểm tỉ mỉ đến. Lôi Toa một mặt hoài nghi. Những ngày qua ở giáo hội người nghe nói vị kia thần quan mất tích sự tình, lúc trước thần quan là từ Phong Nham Thành chạy tới Tư Thản trấn nhỏ, nguyên bản nói rồi cùng ngày liền sẽ trở lại, nhưng là cái kia sau liền cũng không còn xuất hiện, giáo đình bên kia tựa hồ cũng truyền ra thần quan đã chết tin tức, người lúc đó biết tin tức này thời điểm, chẳng qua là cảm thấy hả hê lòng người, nhưng bây giờ thấy cây này mà thu chân, lại liên tưởng đến dọc theo đường đi ăn. Những cực phẩm đó mỹ vị. Sẽ không? Một bên khác Lao Ai Đức cũng chính đang tương mình chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn lần lượt từng cái lấy ra, cũng đều là một ít quý trọng nguyên liệu nấu ăn, là hắn những ngày qua phí hết tâm tư thu mua được, trong đó còn có hắn hao tốn 5 đồng tiền vàng mới mua được một con cổ dài ngỗng, đây là một loại hiếm thấy, tương tự diệp thủy thế giới kia thiên nga giống chim động vật, tại một ít quốc gia thậm chí bị hạn chế bình dân không thể săn bắt, là chỉ có hoàng tộc năng lực hưởng dụng mỹ vị. Đợt, có vẻ như thời trung cổ nước Anh, thiên nga liền là cấm săn bán, chỉ có quốc vương mới có thể hưởng thụ thịt thiên nga tư vị, cổ dài ngỗng cùng cái kia tương tự. Lao Ai Đức tự tin tràn đầy, nghĩ thậm chí ít tại nguyên liệu nấu ăn thượng hắn cũng sẽ không so với Diệp Thủy kém, hắn cũng chưa hẳn không có cơ hội thắng lợi. Nhưng khi nhìn đến Diệp Thủy bên kia nguyên liệu nấu ăn sau, hắn lại hoàn toàn không có cách nào lại đắc ý rồi. Long huyết ấm, ma điêu cá loại này đừng nói rồi, cái kia cổ quái chân thú giống như là ma thu chân. Làm một cái lấy tên bếp trưởng, mặc kệ cỡ nào quý trọng nguyên liệu nấu ăn hắn đều là từng chứng kiến, đối với động vật thân thể cấu tạo tự nhiên cũng là rõ ràng. Ma thú cùng động vật tuyệt nhiên không giống, chủng loại đa dạng, hắn tuy rằng có hiểu biết lại không thể mỗi một loại đều biết, nhưng là từ chân kia dáng dấp hắn lại lớn gây nên có thể phán đoán ra vậy ít nhất là một con cỡ lớn ma thú phi hành chân, cùng giống chim tương tự cấu tạo, đồng thời càng thêm cường tráng, cũng có một chút. Ngựa heo dê móng đặc thù. Như vậy ma thú chí ít cũng là ma thú cấp 3. Ma thú quý gia không cần nói nhiều, cũng có một chút giới quý tộc nuôi ma thú coi như nguyên liệu nấu ăn. Nhưng đại thể đều là cấp 1 thậm chí cấp nửa ma thú, cao giai ma thú đều là do làm ma sủng, chiến sủng đến chăn nuôi, chỉ có tại trong vô tình bị giết lúc mới có thể hưởng dụng thịt ma thú, cho nên như loại này ma thú cấp 3 không chỉ quý trọng, vẫn là có thể gặp không thể cầu, hắn làm cả đời món ăn, chả chưa bao giờ có cơ hội xử lý qua loại này đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Mà bây giờ, Diệp Thùy lại đang dùng ma thú cấp 3 thịt tới làm món ăn Lao Ai Đức thân thể lúc này run lên, chỉ là bếp trưởng tranh cử, có muốn hay không như thế hảo. Diệp Thủy bên này nhà bếp mặt trên đã nhấc lên một cái cự đại lọ sứ, này lọ sứ cũng là cách Lâm mấy ngày nay mua được hát lọ sứ, nhị đốt, một ít nhà nghèo mua không nổi nồi sắt, cũng thường thường dùng thứ này nấu nướng đồ ăn, đại hỏa đốt tan, từng loại trải qua xử lý nguyên liệu nấu ăn được mà Diệp Thủy lần lượt đưa vào bình gốm bên trong, phối hợp thực thần burger, động tác của hắn trên dưới tung bay, nhìn lên ngược lại là cũng vui thai vui mắt. Cuối cùng Diệp Thủy thi triển hỏa diễm chi xà ma chú, một cái thiêu đốt hỏa xà ngưng tụ ra. Tại bình gốm trên dưới không ngừng lăn lộn bò bò, dùng ma pháp nấu ăn Diệp Thủy khẳng định không là cái thứ nhất, nhưng có thể chơi suốt nhiều như vậy trò gian hắn tuyệt đối là phần độc nhất, nho nhỏ hỏa xà tại bình gốm bốn phía bò bò, này có thể để cho bình gốm bên trong nguyên liệu nấu ăn bị nóng có thể trình độ lớn nhất duy trì đều đều. Hát lọ sứ bên trong rất nhanh sẽ tản ra từng trận mùi hương đậm đặc, hòa lẫn các loại nguyên liệu nấu ăn hương vị, trong nháy mắt liền khơi gợi lên tất cả mọi người thèm ăn. Đáng lưu ý chính là Phật nhảy tường món ăn này đun nhừ thời gian càng dài, mùi vị càng trở nên thuần hậu, thực thần bên trong tại nội công gia chỉ dưới, hao tốn 3-4 phút liền có thể hoàn thành, Diệp Thủy dùng ma pháp thay thế đương nhiên cũng có thể nhanh chóng hoàn thành, nhưng hắn muốn để món ăn này có thể rất hoàn mỹ một ít, cho nên chuẩn bị kéo dài thời gian này. Đây chính là ma pháp bản Phật nhảy tường. Lúc trước đối Diệp Thủy bởi vì tuổi tác mà có phần xem thường hai cái bếp trưởng, người được này mê người hương vị không có. Nữa xem thường ý nghĩ. Cái kia hắc ra thịt bếp trưởng thậm chí bởi vì quá mức khiếp sợ, dầm ào ào một tiếng, không cẩn thận cầm trong tay một đồ món ăn chén buồn cho mất xuống đất. Lao Ai Đức gầy gò gương mặt thượng cũng lộ ra một bộ ngưng trọng biểu lộ. Lúc này chính thức buổi chiều, cho nên bên trong phòng bếp đầu bếp, người hầu đều vẫn còn bận rộn, nhưng bọn họ vẫn còn đang lặng lẽ nghiêng đầu nhìn về phía nấu ăn bốn vị bếp trưởng. Bọn hắn chú ý nhất ước chừng vẫn là Diệp Thủy nơi này, là một cái thời trung cổ gió ma huyễn thế giới. Bọn hắn chả chưa bao giờ ngửi được qua loại này gánh chịu rét mỹ thực văn hóa tinh túy nồng nặc hương vị. Mà ngoại trừ đầu bếp, người hầu, một ít tại linh chủ phủ để bên trong công tác tương đối địa vị cao hơn một chút người hầu, quản gia, thị vệ cũng rồn rập xuất hiện tại nhà bếp, bọn hắn đợi lát nữa chả sẽ trở thành tài quyết bốn vị bếp trưởng tăng thêm một bậc trọng tài. Tuy nói là bếp trưởng thi đấu, nhưng đương nhiên không thể cỡ nào chính thức, bọn hắn vây quanh ở bốn phía quan sát, thảo luận này bốn cái bếp trưởng ai ưu ai kém. Tại trong những người này, mập thị nữ cùng vị kia biểu lộ có phần cứng nhắc ma ma, nhưng vẫn đều tại dùng ánh mắt tò mò đang nhìn Diệp Thủy bên kia, hai người thỉnh thoảng còn có thể túi đầu thương lượng mấy câu gì. Đầu bếp trưởng cũng sớm liền nhìn thấy vị kia ma ma, cảm giác thấy hơi kỳ quái, nghe nói vị này ma ma trong ngày thường vẫn luôn chờ đợi tại ôn toa tiểu thư bên người, hầu như nửa bước không rời, hiện tại làm sao cũng đột nhiên đến nơi này, có lẽ là tiểu thư đối lần này bếp trưởng so đấu đặc biệt để ý nguyên nhân. Như vậy suy đoán, hắn liền không có nhiều thêm suy nghĩ cái gì. Mập thị nữ lúc này đột nhiên hít một hơi thật sâu, một mặt thèm ăn bộ dáng hướng về Diệp Thủy bọn hắn nơi đó một bên đi đến gần vài bước, ngừng dừng một cái, cứ tiếp tục tới gần vài bước, đầy mặt say sưa, phảng phất là được cái kia hương vị cho thu hút tới. Đám người đại biết nhiều hơn vị này mập thị nữ đức hạnh, người trong ngày thường thích nhất chính là đến trong phòng bếp ăn nhờ đến, cho nên cũng đều không có gì lưu ý, chỉ là thấp giọng nghị luận phát ra tiếng cười nhạo, nhìn bức tham ăn bộ dáng thực sự là buồn cười, các loại ôn toa tiểu thư cùng tứ vương tử thành hôn, tứ vương tử nhất định sẽ đem nàng cho đánh đuổi. Như vậy không lâu lắm, mập thị nữ càng nhưng đã cỏ đã đến Diệp Thủy bốn người bọn họ bên người, xét thấy người nước miếng đều phải chảy ra bộ dáng. Đám người trong lúc nhất thời ngoại trừ cảm thán Diệp Thủy bếp trưởng món ăn quả nhiên đầy đủ mê người ở ngoài, dĩ nhiên cũng không ai cảm giác được làm sao không thích hợp. Chỉ là Diệp Thủy bên này biểu lộ liền có chút kỳ quái, hai ngày trước bọn hắn cũng từng thấy cái này mập thị nữ, biết thân phận nàng tương đối cao quý, cho nên trong phòng bếp không người nào dám cả người, nhưng nàng lúc này xít tới gần một bộ chảy nước miếng đều phải chảy ra bộ dáng là muốn náo loại nào. Nhưng mà, đang tại đại bỉ không nhịn được nhắc nhở người chú ý một chút ảnh hưởng thời điểm. Mập thị nữ lại đột nhiên dùng giảm thấp xuống thanh âm nói, danh tự tùy ý ma pháp công hội, ta có một kiện nguy hiểm nhiệm vụ các ngươi phải làm. Ừ, Diệp Thủy bên này bốn người đều là sức sở, nhưng bọn họ rất nhanh sẽ làm bộ tiếp tục tại bận rộn dáng vẻ. Diệp Thủy hạ thấp giọng hỏi, chuyện gì? Đây là một kiện là nguy hiểm nhiệm vụ, thậm chí không thể tại thuê công hội đăng ký, bất quá ta hội cho các ngươi thanh toán phong phú thù lao. Mập thị nữ tuy nhiên giả vờ làm một phó làm tham ăn ngửi mùi hương dáng vẻ. Nhưng mồ hôi trên trán lại cho thấy hắn hiện tại hết sức căng thẳng, các ngươi nếu như tiếp thu, như vậy này chỗ đại biểu chính là có thể sẽ cùng ngài lãnh chúa cùng với tứ vương tử là địch, các ngươi đều sẽ chịu đựng bọn hắn lửa giận. Diệp Thuy nhìn một chút đại bỉ, thuyết pháp này bọn hắn thật giống từng nghe từng tới. Liên ở Lão Mai Lâm để cho bọn họ giúp tạp tư đoạt lại ôn toa tiểu thư thời điểm. Ngươi để cho chúng ta làm cái gì? Diệp Thuy trầm giọng hỏi, con mắt cảnh giác quét mắt một vòng bốn phía, hắn chú ý tới cái kia ma ma đang dùng ánh mắt sốt sáng nhìn sang. Ta là ôn toa tiểu thư bên người thị nữ, ta cần các ngươi hộ tống ôn toa tiểu thư cùng ta đến tư thản chấn nhỏ, sau đó chúng ta hội thanh toán 10.000 kim tệ lấy tư cách thù lao. Mập thị nữ âm thanh nhỏ đến mức không thể nghe thấy nói, tốt nhất đem ôn toa tiểu thư mang tới tạp tư trưởng chấn bên người. Các ngươi là từ tư thản chấn nhỏ tới, vậy nhất định nhận thức tạp tư. Diệp Thùy, đại bỉ, lôi toa, cách lâm thân thể đã có chút cứng ngắt lại, sẽ không như thế xảo. Mập thị nữ vội vàng tiếp tục nói. Ta nghe nói các ngươi những ngày qua hành động, các ngươi cùng cái khác công hội, lính đánh thuê đoàn không giống nhau, có thực lực cũng có đảm lượng, cho nên ta cảm thấy các ngươi có lẽ sẽ đỡ lấy cái này nhiệm vụ. Vậy ngươi chuẩn bị để cho chúng ta làm thế nào ôn toa tiểu thư nhưng vẫn luôn tại bên trong tòa phủ đệ, ngươi lẽ nào để cho chúng ta vọt thẳng đi vào cướp người? Ư, Diệp Thủy kinh ngạc hỏi. Ngài lãnh chúa tuy rằng đã hạn chế ôn toa tiểu thư hoạt động, nhưng nàng dù sao cũng là tiểu thư, nghĩ biện pháp chính mình rời đi phủ đệ cũng không có vấn đề. Vấn đề là rời đi phong nham thành sau sẽ phải gánh chịu đến truy kích. Mập thị nữ cúi đầu, mồ hôi nhỏ xuống đến trên tấm thớt, dừng một chút sau người tiếp tục nói, trên thực tế, ôn toa tiểu thư hiện tại đã đến nơi này, chỉ muốn các ngươi đồng ý, chúng ta ngay lập tức sẽ có thể động thủ. Cơ mờ nở, ôn toa tiểu thư chính là ở đây. Diệp Thùy, đại bỉ, lôi toa, cách lâm ngay lập tức sẽ không bình tĩnh rồi, theo bản năng xem hướng về phía lúc trước cùng mập thị nữ ở chung với nhau cái kia ma ma. Cái này ma ma chính là ôn toa tiểu thư. Hơn 40 tuổi bộ dáng, khuôn mặt cứng nhắc, trên trán có nồng nặc nếp nhăn, một bộ lao sử. Nữ dáng dấp, đẹp đẽ đương nhiên là không thể nói là, cũng nhìn không ra ôn nhu, cao quý các loại khí chất, đến là cho người một loại tính cách làm ác liệt, cay cú cảm giác, vị này dĩ nhiên tiểu là tạp tư sáng nhớ chiều mong cái vị kia ôn toa tiểu thư Diệp Thủy cùng đại bỉ nhìn thoáng qua nhau. Ta đi, tạp tư khẩu vị phải hay không có chút trọng. Sau đó bọn hắn rất nhanh sẽ ý thức được. Ôn toa có thể là tiến hành rồi hóa trang, cố ý hóa thành bây giờ bộ dáng này, nếu không thì, nếu như nhìn thấy ôn toa xuất hiện ở đây, nhất định sẽ gây nên những người khác náo động. Các ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Mập thị nữ có phần cấp thiết lại hỏi. Ta dùng danh tự tùy ý ma pháp công hội hội trưởng danh nghĩa, tiếp thu ngươi nhiệm vụ. Diệp Thùy khỏe miệng hiện lên vẻ mỉm cười nói. Trên thế giới này rất nhiều sự tình tại sự an bài của vận mệnh dưới, trong cõi u minh đều cũng có liên hệ. Mấy ngày trước tại lạnh thạch ma pháp công hội cái kia chàng đại náo, cũng không phải không hề thu hoạch, chí ít để ôn toa nhìn thấy Diệp Thủy bọn hắn tính cách, tham gia bếp trưởng thi đấu cũng làm cho ôn toa có cơ hội có thể tiếp xúc bọn hắn. Mà ở bên ngoài trên đường cái, do Diệp lính đánh thuê đoàn ngải bốc đố đoàn trưởng chính khí thế hung hăng dẫn người chạy tới. Bọn hắn bỏ ra chút thời gian từ cắp khắc mộ trong miệng hỏi ra Diệp Thủy đoàn người tung tích. Bây giờ cách truyền tống lệnh mở ra đã không tới một giờ. Chương 131 Đời này đối mặt mỹ nữ thời điểm đều phải để lại dưới bóng ma trong lòng. Liên ở Diệp Thùy cùng mập thị nữ liên lạc với cũng tiếp nhận rồi hộ tống ôn toa cùng tạp tư gặp mặt nhiệm vụ lúc, lĩnh chủ phủ để ôn toa cho ở trong, tại ôn toa ngoài phòng ngủ mặt, một người dáng dấp anh tuấn nam tử trẻ tuổi chính đầy mặt mỉm cười đối với phía sau cửa nói gì đó. nam tử trẻ tuổi ước chừng 17-18 tuổi, ăn mặc giá trị phi phàm khôi giáp, có loại uy phong lấm lấm khí chất, hắn chính là tinh thần đế quốc tứ vương tử. Đi tới các thần di tích mạo hiểm sẽ phải bắt đầu, hắn đã hứa hẹn đem lần này mạo hiểm chân quý nhất vật phẩm coi như cùng Ôn Toa kết hôn lễ vật, bất quá trước lúc ly khai, hắn còn muốn trước tiên cùng Ôn Toa làm cuối cùng cáo biệt, tố nói mình đối với nàng ái mộ chi tình. Vài tên thị nữ đứng ở đằng xa phát ra trận trận si mê tiếng cười, thấp giọng nghị luận vị này vương tử đại nhân anh tuấn cùng xuất khí, Ôn Toa tiểu thư thực sự là số may đây này. Sân phía ngoài trong, là vài tên lần này đều sẽ theo tứ vương tử đồng thời tham dự mạo hiểm giả, có mấy cái là tứ vương tử bên người cận vệ, còn có một ít là mấy ngày trước mới chiêu mộ mà đến hảo thủ, trong này có một vị toàn thân đều bao phủ tại khôi giáp bên trong thần bí kiếm sĩ, hắn tại trong sân không ngừng đi dạo, tản bộ, con mắt thỉnh thoảng hội nhìn về phía phòng ngủ phương hướng. Thời khắc như vậy từng cái tham gia mạo hiểm giả đều có khẩn trương lý do, chỉ là khôi giáp kiếm sĩ căng thẳng tựa hồ có khác nguyên nhân khác. Tứ vương tử đã nói rất nhiều lời nói, nhưng từ bên trong phòng ngủ lại chỉ truyền ra mấy trận có phần cấp thiết ân 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 thanh âm, tứ vương tử thanh âm cuối cùng dừng lại một chút, mang theo vài phần khẩn cầu mà hỏi, Ôn Toa tiểu thư, tại tham gia mạo hiểm trước đó ta có thể thấy ngươi một mặt ư? Ân ân ân, ừ. Ngươi này là đồng ý, tứ vương tử sắc mặt vui vẻ, kỳ thực từ trong phòng không ngừng truyền tới những kia ừ thanh âm ít nhiều có chút kỳ quái, bất quá tứ vương tử trực tiếp liền đem đến quy kết vì Ôn Toa tiểu thư làm thẹn thùng về điểm này. Hắn làm vui mừng đẩy ra Ôn Toa cửa phòng ngủ đi vào, sau đó, ôi trên đất làm sao tán lạc mấy bộ quần áo. Cái kia nhìn lên thật giống chính là Ôn Toa trong ngày thường mặc quần áo. Biểu lộ mang theo kinh ngạc nhìn quét phòng ngủ, tứ vương tử sắc mặt rất nhanh sẽ đứng tại bên trong trên giường, một khối thảm chính ở trên giường mở ra, phía dưới hiển nhiên là một cái chính đang ngọ nguậy người, để tứ vương tử hô hấp trong nháy mắt đều phải đọng lại chính là, hắn nhìn thấy thảm lông dưới vươn ra nửa cái chân. Mà cái kia không nghi ngờ chút nào là nữ nhân chân, đồng thời vậy hay là xích. Trắng trợn. Ân ân ân, thảm lông dưới giọng của nữ nhân tiếp tục dồn dập phát ra. Tứ vương tử không nhịn được nuốt nước miếng một cái, tâm nghĩ sẽ không, khi hắn trong ấn tượng Ôn Toa là ôn nhu đoan trang cử chỉ thục nhàn, không nghĩ tới đã vậy còn quá hào phóng, biết hắn sẽ phải bắt đầu một hồi chật vật mạo hiểm, cho nên liền cố ý đến dùng phương thức này vì hắn tiễn đưa lấy sao. Là một cái hoàng tộc vương tử. Tứ vương tử đương nhiên đã sớm kiến thức qua nữ nhân tươi đẹp, hắn đối với phương diện này cũng không hề quá mức si mê, bất quá. Vào đúng lúc này trái tim hắn lại bị hoàn toàn tao động, vội vàng xoay người đem cửa phòng ngủ cho đóng lại, nguyên bản khí độ bất phàm thần thái cũng nhiều hơn mấy phần hầu dáng dấp gấp gáp, hắn vội vã nhằm phía bên giường, bây giờ cách mạo hiểm bắt đầu còn có nửa giờ, tới kịp. Nha, Ôn Toa tiểu thư, người yêu của ta sẽ dẫn ngươi lễ vật tặng cho ta, vì ngươi từ trong di tích thu hoạch lễ vật quý giá nhất ba. Trong miệng như vậy bữa nói tứ vương tử một cái sốc lên trên giường thảm lông, sau đó liền ở hắn cho là mình sẽ phải thấy cái gì tươi đẹp hình ảnh lúc, xuất hiện tại trước mắt hắn lại là một tấm đen nhánh che kín nếp nhăn nét mặt giàn mua. Đây là vị kia ma ma gương mặt, người đầy mặt sợ hãi, miệng nếm được nhét vào đồ vật, biểu lộ vì vậy mà có vẻ không nói ra được dữ tợn cùng xấu xí, y phục trên người cũng bị gần như lột sạch, dùng dây thừng trói gô trói buộc, người chỉ có thể phát ra ân 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 thanh âm, nỗ lực dãy rủa thân thể của mình. Tứ vương tử biểu thị nhận lấy kinh hãi, phát ra như rết heo rít gào đặt mông ngồi trên mặt đất, ngón tay chỉ vào giường buổi sáng không phục hồi tinh thần lại, ngươi, cơ mơ nở, hắn cảm giác mình đời này đang đối mặt mỹ nữ thời điểm đều phải để lại dưới bóng ma trong lòng rồi. Ngoài cửa thị vệ, các thị nữ nghe được tiếng kêu vội vã vọt vào, cái kia khôi giáp kiếm sĩ là đứng núi chịu sào, hắn nhìn thấy trên giường ma ma tựa hồ sửng sốt một chút, thanh âm khàn khàn hỏi, tứ vương tử điện hạ, chuyện gì thế này? Một cái thị nữ chạy đến bên giường, vạch tìm tòi cái kia ma ma miệng nếm đồ vật, Ôn Toa tiểu thư ở nơi nào? Ôn Toa tiểu thư đánh ngất xỉu ta, đâm vào quần áo của ta, còn dùng một cái ma pháp đạo cụ cải biến dung mạo, người hiện tại đang dùng thân phận của ta chuẩn bị đào tẩu, mau đuổi theo người, nhanh ma ma vội vội vàng vàng hô to. Người dĩ nhiên đào tẩu. Tứ vương tử biết chuyện gì xảy ra, biểu lộ trở nên giận không nhịn nổi. Hắn kỳ thực đã sớm nghe nói Ôn Toa tâm tư có khác tương ứng, cũng không muốn gả cho hắn cái này vương tử. Thậm chí người trước đó liền từng đổ thị hình chiếu đào tẩu qua, nhưng được Khải Văn lĩnh chủ bắt lại trở về, vốn là hắn vẫn chỉ là coi như một ít nghe đồn cố sự tùy tiện nghe một chút, không nghĩ tới dĩ nhiên là sự thật. Hơn nữa khi hắn chuẩn bị vì Ôn Toa mà đi tới các thần di tích mạo hiểm thời điểm, người vừa vặn diễn ra đào tẩu tiết mục. Số nữ nhân này, cho ta bắt hắn trở lại. Thứ vương tử tức giận hô, đồng thời chuẩn bị tự mình hành động. Cái kia thần bí khôi giáp kiếm sĩ vội vàng kéo lại hắn, vương tử điện hạ. Truyền tống lệnh sẽ phải kích hoạt lên, thời điểm này chúng ta không thích hợp làm những chuyện khác, Ôn Toa tiểu thư hồ nháo như vậy ta nghe nói không phải lần đầu tiên rồi, xin yên tâm, người chẳng mấy chốc sẽ được Khải Văn lĩnh chủ nắm về. Tứ Vương tử do dự một chút, cuối cùng hắn vẫn là kiềm chế rơi xuống tức giận trong lòng, từ trong lòng lấy ra truyền tống lệnh, lạnh lùng nói, chờ ta từ các thần di tích trở về, ta nhất định phải làm cho số nữ nhân này đẹp đẽ. Hắn tiếp lấy hướng những thị vệ kia, thị nữ hô, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh chóng cho ta đuổi theo người, mạo hiểm trở về sau ta muốn nhìn thấy người đứng ở trước mặt ta. Các ngươi có nghe hay không? Tứ Vương tử tuy rằng bề ngoài nhìn lên khá là bình dị gần gũi, nhưng kỳ thật là cái hỉ nộ vô thường người, những thị vệ kia, thị nữ dồn dập hoảng sợ tản ra. Đứng ở Tứ Vương tử bên người khôi giáp kiếm sĩ lại tựa hồ lặng yên thở phào nhẹ nhõm, nhìn hướng lĩnh chủ phủ để cửa lớn phương hướng, khôi giáp sau ánh mắt trong mang theo vài phần nhàn nhạt chờ mong, người yêu của ta, xin ngươi nhất định phải chạy đi. Trong phòng bếp, bếp trưởng tranh cử so đấu đã đến gay cấn tột độ, Diệp Thuy Phật nhảy tường sắp hoàn thành, nồng nặc hương vị bắt đầu không ngừng tản mắt ra, này trực tiếp đè xuống mặt khác ba vị bếp trưởng nấu nướng thực vật, làm cho cả bên trong phòng bếp đều tràn đầy mê người mùi vị, tất cả mọi người không ngừng đưa mắt tập trung đến Diệp Thuy bên này, nuốt trong miệng nước miếng. Mấy cái bếp trưởng tài nấu nướng đều là thập phần tinh xảo. Nhưng Diệp Thúy tài nấu nướng không nghi ngờ chút nào tăng thêm một bậc. Diệp Thúy đã đình chỉ tiếp tục thi triển cái này ma chú, thực thần bờ gờ cũng đã ngừng lại, đây là vì tiết kiệm ma lực. Hắn và Đại Bỉ, Cách Lâm còn có Lôi Toa thấp giọng thương lượng đợi lát nữa yếu hành động như thế nào, yếu làm sao đem Ôn Toa mang ra nơi này đồng thời hộ tiện hắn rời đi Phong Nham Thành, quan trọng nhất là thông báo Tạp Tư, để Tạp Tư cùng Ôn Toa cùng rời đi nơi này. Đem Ôn Toa mang đi cái này nhiệm vụ nguyên bản thập phần gian nan. Bọn hắn hiện tại làm cũng bất quá là nghĩ biện pháp có thể tiếp cận Ôn Toa, lại không nghĩ rằng Ôn Toa bản thân cũng chuẩn bị yếu chạy khỏi nơi này, chả vừa vặn tìm tới Diệp Thủy công hội hỗ trợ, này vì Diệp Thủy, Đại Bỉ cung cấp rất nhiều tiện lợi. Chúng ta yêu cầu một hồi hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội rời đi. Diệp Thủy ánh mắt lay động, nhỏ giọng nói. Vậy chúng ta yếu làm sao chế tạo lung tung? Đại Bỉ nghi ngờ hỏi. Ta đã nghĩ kỹ. Diệp Thủy khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Con mắt liếc về phía chính đang không ngừng bốc hơi nóng Phật nhảy tường lọ sứ, chính muốn nói ra của mình kế hoạch, nhưng vừa lúc đó một đám thị vệ đột nhiên xông vào trong phòng bếp, bọn hắn khá là thô bạo, đẩy ngã một vị đang tại từ bên ngoài xách đến thùng nước người hầu, giờ vào hảo, trong thùng nước nước vùng khắp nơi đều có. Trong phòng bếp tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía mấy người thị vệ kia, nơi này là nhà bếp, trong ngày thường thị vệ là rất ít tới nơi này. Đầu bếp trưởng gấp vội vàng đi tới, có phần kinh ngạc hỏi, các ngươi muốn làm gì? Ôn Toa tiểu thư không thấy, chúng ta yếu lục soát nơi này. Thị vệ lạnh như băng tuyên bố, tất cả mọi người không được núp đích. Cái gì? Đầu bếp trưởng cả kinh. Diệp Thúy bên này cũng cấp tốc nhìn thoáng qua nhau, không nghĩ tới Ôn Toa mất tích sự tình nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi. Diệp Thúy quyết định thật nhanh, hắn cấp tốc triệu hoán ra bát ma đạo thư, thi triển một cái phong hệ ma chú. Ẩm, trước mặt hắn đang tại đun như Phật nhảy tường lọ sứ cái nắp đột nhiên bị sốc lên. So với lúc trước yếu càng thêm nồng nặc và mỹ vị hương vị nhanh chóng tràn ngập hướng về phía bốn phương tám hướng. Đây là chưa bao giờ ở cái thế giới này xuất hiện qua hương vị, từng cái ngửi được mùi thơm này người đều không kiểm hãm được đem con mắt nhìn lại đây. Mấy người thị vệ kia nguyên bản khống chế nhà bếp đang chuẩn bị lần lượt từng cái lục soát, ngửi được mùi thơm này cũng không nhịn được nghiêng đầu qua đến. Phật nhảy tường danh tự này, nguyên ý chính là Phật nghe thấy được mùi thơm này cũng phải nhảy tường đi ra ngoài tìm mỹ thực. Đầy đủ nhìn ra loại thức ăn này lớn đến mức nào dụ dỗ tính, huống chi đây là sửa đổi bản Phật nhảy tường, Diệp Thủy thao khống phong hệ ma chú, để Phật nhảy tường hương vị không khô hướng về bốn phương tám hướng, nồng nặc kia mà mê người mùi vị, nhưng là thêm lượng gấp đôi, ở đây rất nhiều người theo bản năng lộ ra mê say biểu lộ. Đang chuẩn bị cùng thị vệ giao thiệp đầu bếp trưởng khuôn mặt quay lại, trong lúc nhất thời vô tâm lại bận tâm những này đến siêu người thị vệ rồi, hắn tại nhà bếp vì ngài lãnh chúa phục vụ hơn 20 năm. Vẫn là lần đầu tiên như thế cảm nhận được nồng nặc hương vị, cái kia là đến từ thức ăn bản chất nhất dụ. Hoặc, bọn thị vệ cũng lộ ra ngạc nhiên biểu lộ, một người trong đó theo bản năng hỏi, này là cái gì mùi vị đã vậy còn quá thơm? Mấy vị tùy tùng vệ đại nhân cực khổ rồi, đây là ta dùng để tự Đông Phương thần bí quốc độ thực đơn chỗ chế ra mỹ thực, các ngươi tới thực sự là thật trùng hợp, vừa vặn ta đây đạo mỹ thực đã hoàn thành, cũng không bằng mời các ngươi đi tới thưởng thức một cái. Diệp Thùy vội vã kêu lớn. Chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm, một người thị vệ lập tức nói ra. Nhưng một người khác kéo hắn lại, vị này bếp trưởng nghe nói rất đáng gờm, làm ra thịt hoàn tử để Ôn Toa tiểu thư đều thích không thích khẩu đây, chúng ta liền cho hắn cái mặt mũi thưởng thức một cái. Nói như vậy, dùng sức hút miệng nước miếng. Không sai, dù sao cũng không kém chút thời gian này. Còn lại thị vệ cũng dồn dập ý động. Lúc trước cự tuyệt người thị vệ kia cũng chỉ đành lựa chọn tiếp thu, kỳ thực bản thân hắn cũng đúng đạo này Đông Phương Mỹ thực hết sức cảm thấy hứng thú. Mấy cái thị vệ đẩy ra Diệp Thủy trước bếp lò, cái khác đầu bếp, người hầu cũng đều dồn dập tụ tập lại đây, coi như là mặt khác ba cái bếp trưởng, lúc này cũng không có tiếp tục xử lý chính mình thức ăn ngon tâm tình, lao ai đức rôi dài cổ, làm muốn biết này dùng thịt ma thú phanh chế thực vật là cái gì mùi vị. Bên trong phòng bếp người đều bắt đầu hướng về Diệp Thủy quầy hàng bên này tụ lại đây, nóng bỏng phật nhảy tường được cấp tốc nở rộ tại từng cái trong chén nhỏ, cái kia hiện ra nhũ màu vàng nước ấm, còn có những kia được đun như thuộc lòng khối thịt, đều là như vậy cho người mê muội. Ma hoàng nguyện rủa, ta còn chưa bao giờ ăn được qua như thế đồ ăn ngon. Trước hết thưởng thức được một người thị vệ không nhịn được kinh hô. Nhanh cho ta xới một bát, để cho ta nếm thử. Mấy vị tùy tùng vệ đại nhân, có thể để cho chúng ta cũng thưởng thức một cái không? Bên trong phòng bếp lực chú ý của tất cả mọi người toàn bộ đều bị Phật nhảy tường cho thu hút tới, không có thể trách bọn hắn tham ăn, phải biết tại như vậy gặm bánh mì đen ăn hầm cách thủy món ăn nhân đại, một đạo mãn hán toàn tịch cấp bậc mỹ vị thật sự là rất có lực sát thương. Mà thừa dịp nhà bếp rơi vào hỗn loạn này đoạn thời gian, Diệp Huy, Đại Bỉ, Cách Lâm, Lôi Toa lại lặng lẽ chạy ra ngoài, đây chính là ta lúc trước chô nói kế hoạch. Diệp Huy hạ thấp giọng đối đám người nói, hắn chính là chuẩn bị dùng Phật nhảy tường đến chế tạo hỗn loạn. Hắn hướng mập thị nữ cùng hóa trang thành ma ma Lôi Toa vẫy vây tay, thừa dịp thời cơ này cấp tốc hướng về nhà bếp cửa hông đi đến. Thông qua một cái chết hành lang, liên tiếp bên ngoài phố lớn cửa nhỏ rất nhanh xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Nhưng này lúc một người thị vệ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước cửa, hắn là phụ trách trông coi cửa hông người. Đại Bỉ, Cách Lâm. Diệp Thủy trong miệng vội vàng hô. Rõ ràng. Đại Bỉ cấp tốc gật gật đầu, veo một tiếng liền động tác nhanh chóng đem một con màu xanh mao cầu ném ra ngoài. Bảo Tu Lộ Lộ tứ chi mở ra một cái hô tại người thị vệ kia trên mặt, nghèo bài ám khi Đại Bỉ dùng đó là thuận buồm xuôi gió. Tại thị vệ kinh hoàng đồ thị hình chiếu thoát khỏi Tu Lộ Lộ, đầu của hắn mặt sau đột nhiên hiện ra một mảnh màu xanh quang ảnh, ầm, mang theo viên gạch thủ từ bên trong vươn ra, một cái nện ở thị vệ trên đầu. Thế là thị vệ cứ như vậy mềm miên miên liền ngã trên mặt đất. Ừm, các ngươi phối hợp rất tốt. Diệp Thủy hài lòng gật gật đầu, để Đại Bỉ dùng Tu Lộ Lộ rời đi đối phương sự chú ý. Lại để cho Cách Lâm dùng viên gạch tập kích, đây là bọn hắn lúc trước thương lượng kỹ càng rồi chiến đấu sách lược. Nhưng mà, Diệp Thủy tiên sinh, người thị vệ kia là chúng ta mua được người, hắn cố ý ở lại chỗ này vì chúng ta cho đi mập thị nữ trong miệng còn có chút thở dốc mà nói. Ai ôi Đại Bỉ cùng Diệp Thủy, Cách Lâm đều là sức sở, bất quá tiểu cô nương phản ứng đó là tương đương nhạy bén, người một bên đem Tu Lộ Lộ nhét về chuyện tống môn một bên giải thích, chúng ta đã nhìn ra hắn là người của các ngươi. Chỗ bằng vào chúng ta là cố ý nện ngất hắn, ngươi nghĩ, thả chạy lĩnh chủ con gái chuyện này nếu như không tra được hắn khẳng định chịu không nổi, được chúng ta đả thương là có thể miễn đi trách nhiệm. Diệp Thủy cùng Cách Lâm liền vội vàng gật đầu, không sai, chúng ta vừa vặn chính là như vậy nghĩ tới. Mập thị nữ một mặt khiếp sợ, nguyên lai là như vậy. Hóa trang thành má má Ôn Toa cũng kính phục nhìn Đại Bỉ cùng Diệp Thủy, Cách Lâm một mắt, xem đến cái này ma pháp công hội có năng lực, làm việc rất có kinh nghiệm. Lôi Toa lại bó tay rồi. Người có thể khẳng định, lấy nàng giải, tiểu ca ca bọn hắn lúc trước căn bản không nghĩ nhiều như thế. Bọn hắn thuận lợi đi ra phía ngoài trên đường cái, nhưng nguy cơ vẫn còn chưa giải trừ, bởi vì bọn họ vừa vặn lộ diện một nhóm người lại đột nhiên từ bên cạnh rết đi ra. Các người rốt cuộc đi ra. Chính là Dong Diệp lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Ngạ Bạc Đố, trên mặt hắn cấp thiết cực kỳ, nhanh lên một chút đem bọn ngươi từ cắp khắc mộ trong tay cướp đi truyền tống lệnh giao ra đây, thời gian sắp đến rồi. Lính đánh thuê đoàn không cách nào tiến vào ngài lãnh chúa phủ đệ, Ngạ Bạc Đỗ chạy tới nơi này sau thông báo ngài lãnh chúa, muốn cùng Diệp Thủy gặp mặt giao thiệp, lại chậm chạp không cách nào đạt được đáp lại, chính lòng như lửa đốt thời điểm, dĩ nhiên vừa vặn nhìn thấy Diệp Thủy bọn hắn từ cửa hông bên trong chạy ra, đứng ở bên cạnh hắn cắp khắc mộ liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Thủy. Thời gian sắp đến rồi, Diệp Thủy nghe được Ngạ Bạc Đỗ lời nói, trong lòng cả kinh, vội vàng từ ôm ấp Lý Đào xuất cái kia truyền tống lệnh. Lúc này mới phát hiện cái này nho nhỏ lệnh bài chính đang phát tán ra một loạt ánh sáng lưu hòa, từng trận không gian hệ ma pháp nguyên tố chính đang nhanh chóng hội tụ. Truyền tống sắp bắt đầu. Diệp Thủy có phần mộng bức, không phải nói còn có một ngày thời gian ư? Nhanh giao nó cho ta. Ngạ Bạc Đỗ hí lên hô, rút ra chính mình trường kiếm bên hông. Từ cửa hông bên trong truyền ra một trận náo động thanh âm, những thị vệ kia nhóm phát hiện Diệp Thủy đám người mất tích, ý thức được bọn hắn có thể dở cho quỷ, chính đang nhanh chóng đuổi theo ra đến. Diệp Thủy cúi đầu liếc mắt nhìn truyền tống lệnh, khoe miệng nở nụ cười, hai bên giáp công, mới vừa dễ dàng dùng truyền tống lệnh rời đi tiến vào di tích thế giới, cờ mờ nở, đồ ngốc mới sẽ thanh truyền tống lệnh cho ngươi. Mà ở lĩnh chủ phủ để cửa hông trước trên đường cái tình huống sẽ phải rơi vào hỗn loạn thời điểm, một cái quen thuộc tràn đầy ý thức trách nhiệm thanh âm đột nhiên lại vang lên, nơi này chuyện gì xảy ra, ta là thủ vệ đội thứ 3 đội trưởng Mâu Nhiều. Các ngươi không cho phép ở nơi này gây sự. Nhiệt huyết mập giấy Mâu Nhiều đột nhiên từ bên cạnh vọt ra, hắn lúc trước đang tại phụ cận tuần phố, Diệp Thủy Phật nhảy tường mùi vị quả thực nồng nặc, coi như là phía ngoài trên đường cái cũng có thể nghe được, hắn là nghe vị tìm tới, lại vừa vặn nhìn thấy Diệp Thủy đoàn người cùng ngã bạc đồ đám người rằng có tình cảnh, thế là trách nhiệm tâm tăng cao, hắn ngay lập tức sẽ đứng dậy, lớn tiếng la lên liền chạy tới Diệp Thủy bên người của bọn họ. Nhưng khi hắn nhìn thấy Diệp Thủy đám người lúc, biểu lộ lại biến đổi, là các ngươi. Truyền tống lệnh thượng đột nhiên tỏa ra kịch liệt bạch quang, bọc lại Diệp Thủy người ở bên cạnh. Một viên truyền tống lệnh chỉ có thể truyền tống 7 người. Mà Diệp Thủy, Đại Bỉ, Lôi Toa, Cách Lâm, Lôi Toa, Mập Thị Nữ, Mập Thủ Vệ, vừa vặn là 7 người. Ngã Bạc Đỗ trong miệng phát ra tức giận tiếng gào thét, vung vẩy trường kiếm của mình, sử dụng tới một cái mạnh mẽ đánh chém xông hướng đoàn kia bạch quang, nhưng hắn công kích cuối cùng vẫn là rơi vào khoảng không, trên đường cái xuất hiện một cái khủng bố khe rãnh. Diệp Thủy đám người cũng đã biến mất không còn tăm tích. Chương 132, với các ngươi làm đồng bọn rất tốt mệt mỏi. Bạch quang là dẫn tới di tích thế giới truyền tống trận, Diệp Thủy cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, cùng lần trước thông qua lão Mai Lâm mở ra truyền tống môn tiến vào di tích thế giới phương thức cảm giác tuyệt nhiên không giống, hắn theo bản năng nắm thật chặt bên người Đại Bỉ cùng Lôi Toa, như vậy không biết quá rồi bao lâu sau, hắn cảm nhận được trọng lực mang tới an ổn cảm giác, hai chân rơi xuống đất bên trên. Nguyên bản khá là nóng bức không khí cũng biến thành lành lạnh mấy phần. Hắn ngồi xổm dưới đất trong miệng hô hô thở hổn hển, con mắt cảnh giác quan sát bốn phía. Đây là một mảnh có cao bằng nửa người rót mộc lâm, sinh trưởng rất nhiều không nhận biết thực vật, thỉnh thoảng có một ít cao lớn cây cối đứng sừng sững bốn phía, lấm lét nhìn trái phải, rót mộc lâm kéo dài hướng về tầm nhìn có khả năng nhìn đến bất kỳ địa phương nào, mà ở trên đỉnh đầu nhưng là Diệp Thủy từng nhìn thấy qua, loại kia cho mịt mờ như hôn mê rồi một khối vải rách bầu trời, có phần chớp giật chính ở trong đó không ngừng lóe lên. Đây là chính là các thần di tích, thần vực đổ nát sau để lại dưới mảnh vỡ. Lung lay đứng lúc thức dậy, Diệp Thủy cấp tốc xác nhận Đại Bỉ, Lôi Toa, Cách Lâm an toàn, bọn hắn chính đứng ở bên cạnh hắn, đều là một bộ bởi vì truyền tống mà có phần không thoải mái dáng vẻ, mà Ôn Toa cũng đang cách đó không xa địa phương, đang tại đỡ một gốc cây đứng dậy. Mâu Nhiều cùng cái kia mập thị nữ cũng không có tại phụ cận. Truyền tống mở ra thời điểm, Mâu Nhiều cùng cái kia mập thị nữ rõ ràng cũng bị truyền tống vào đến rồi. Lẽ nào bọn hắn được đưa đến những nơi khác? Diệp Thủy trong lòng có chút nghi hoặc, tại xác nhận Đại Bỉ, Lôi Toa bọn hắn vô sự sau, cấp tốc cho gọi ra Bát Ma đạo thư mở ra bản đồ hướng dẫn, mặt trên bản đồ cho mù mịt một mảnh, chỉ có thể thể hiện ra chu vi phạm vi mấy mét tình hình, ở phía trên có thể nhìn thấy 5 cái đại biểu Diệp Thủy bọn hắn điểm đỏ. Đồng thời Diệp Thủy cũng nhận được một cái nhắc nhở, phát hiện mới bản đồ bao, phải chăng tiêu tốn 3.300 điểm tích lũy tiến hành giải tỏa. Hơn 3.000 điểm tích lũy, Diệp Thủy nhìn thấy con số này ngẩn người, lần trước các thần di tích giải tỏa bản đồ bao chỗ tiêu tốn điểm tích lũy bất quá mới 300 điểm tích lũy, không nghĩ tới lần này yêu cầu hơn 3.000 điểm tích lũy, xem đến cái này di tích thế giới muốn so lần trước trải qua lớn hơn gấp 10 lần. Bên kia có âm thanh. Đại Bỉ lúc này cảnh giác nói, giống như nói là tiếng nói. Chẳng lẽ là Lìn Đạ? Lôi Toa trong miệng kinh hô, đây là Diệp Thủy bọn hắn lần đầu tiên nghe được nàng nói lời nói. Cùng kia minh hiện ra ngụy trang khuôn mặt so với, thanh âm của nàng hết sức lanh lảnh cùng êm tai. Cẩn trọng một chút. Diệp Thủy vội vàng nói, cùng Đại Bỉ, Lôi Toa, Cách Lâm cùng đi đến Ôn Toa bên người, theo âm thanh đi tới, một nhóm người rất nhanh sẽ xuất hiện tại trước mắt của bọn họ. Thông qua truyền tống lệnh có thể tiến vào di tích thế giới, kích hoạt truyền tống lệnh cũng không phải chỉ có một viên, xuất hiện tại Diệp Thủy bọn hắn người trước mắt chính là còn lại thông qua được truyền tống lệnh tiến vào nơi này người mạo hiểm. Những người này cũng đang đứng ở có phần mờ mịt trạng thái, nhân số có sắp tới 20 người. Diệp Thủy cảnh giác đảo qua bọn hắn, lại tại bọn hắn bên trong cũng không nhìn thấy mập mạp Mâu Nhiều cùng mập thị nữ thân ảnh. Giàn đi đi nơi nào, hắn tại sao không có theo chúng ta đồng thời đi vào? Lợi nhĩ mất tích. Tiếng kinh hô không ngừng truyền tới. Này làm cho Diệp Thủy nghi hoặc nhíu mày, xem ra không chỉ là bọn hắn chính mình không có toàn bộ viên xuất hiện, còn lại truyền tống lệnh cũng có chút thành viên thiếu hụt tình huống. Rất nhanh. Còn lại người mạo hiểm liền nhìn thấy Diệp Thủy đoàn người tồn tại, ước chừng là bởi vì Diệp Thủy đám người số tuổi quá mức còn trẻ nguyên nhân, tại cấp bậc như vậy trong mạo hiểm có vẻ hơi quỷ dị, những người này dồn dập lộ ra cảnh giác biểu lộ. Trong những người này, an mặc quý báo khôi giáp tứ vương tử bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, cái kia thần bí khôi giáp kiếm sĩ cũng chính đứng ở bên cạnh hắn, khôi giáp kiếm sĩ mũ giáp dưới ánh mắt nhìn thấy Diệp Thủy đám người, thân thể tựa hồ nhẹ nhàng chấn động một chút. Tiếp lấy tầm mắt của hắn rơi xuống đang trốn sau lưng Diệp Thủy cái kia ma ma trên người, thân thể phảng phất cứng. Các ngươi là người nào? Tiếng giống to trong,
một cái thân thể thấp bé trung niên ma đạo thư đứng dậy, hắn mặc ma pháp trường bào, ngực vị trí thêu một cái màu trắng khối băng đồ án, nói chuyện đồng thời hắn đã triệu hoán ra một quyển màu cam bìa ngoài ma đạo thư. Từ xuyên qua đến thế giới này tới nay, Diệp Thuy tổng cộng liền chỉ nhìn thấy qua hai bản màu cam bìa ngoài ma đạo thư, một cái là Lão Mai Lâm, một cái khác chính là người này. Ngạ Bạc Đỗ, đây này các ngươi truyền tống lệnh lẽ ra truyền tống đi vào là dòng Diệp lính đánh thuê đoàn mới đúng, thế nào lại là các ngươi? Ngạ Bạc Đỗ, Diệp Thuy nghĩ tới bọn hắn truyền tống trước đó, cái kia đến đây công kích người của bọn hắn, làm hiển nhiên thân thể này thấp bé ma đạo sư cùng cái kia Ngạ Bạc Đỗ là biết, có lẽ ngầm cũng kết minh phải ở chỗ này đồng thời mạo hiểm. Diệp nhìn thấy Diệp Thủy thay thế được Ngạ Bạc Đỗ xuất hiện ở đây cho nên mới phải khiếp sợ như vậy, rủ xuống lộ ra một bộ làm khách khí khuôn mặt tươi cười nói ra, Ngạ Bạc Đỗ bọn hắn tạm thời tới không được rồi, hắn đem truyền tống lệnh bán cho chúng. Ta, loại địa phương này hung hiểm dị thường, tại biết được tình huống của nơi này trước đó, tốt nhất là cùng những người khác cùng nhau. Bán cho các ngươi cái kia không thể. Thấp bé ma đạo sư trong miệng hét lớn một tiếng, theo sát từng cái khủng bố băng truy liền ở trước mặt của hắn ngưng tụ đi ra. Không nói lời gì siêu 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 bắn về phía Diệp Thủy đoàn người, cái này thấp bé ma đạo sư là một cái hiếm thấy băng hệ ma đạo sư, phong hệ cùng thủy hệ kết hợp dung hợp ma pháp. Cơ mờ nở. Diệp Thủy cả kinh, vội vàng lùi về sau. Đồng thời đại bỉ cũng trong nháy mắt triệu hoán ra cắt nhĩ ra, kim quang tràn ngập, kiếm khí tung hành, những kia băng truy từng cây rơi vào trên đất, màu vàng nữ kiếm si thẳng kiếm đứng ở Diệp Thủy đám người trước người, mặt mũi lanh khốc nhìn xem thấp bé ma đạo sư. Uy ngươi đột nhiên liền làm sao công kích chúng ta đây, đại bị tức giận hô. Ta cùng Ngạ Bạc Đỗ thương lượng xong, ở nơi này liên thủ hành động, hắn không thể tùy ý liền đem truyền tống lệnh giao cho những người khác, nhất định là các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ tranh đoạt nguyên nhân. Thấp bé ma đạo sư âm thanh lãnh không nói, đồng thời cũng có chút kinh ngạc quan sát các nhĩ ra, không nghĩ tới nhóm này người trẻ tuổi dĩ nhiên có thể triệu hắn như vậy mạnh mẽ anh linh, dễ dàng liền đã ngăn được hắn băng hàn chi kích ma chú. Hắn tiếp lấy hô, truyền tống xảy ra sai sót. Cùng mấy người này khẳng định không tránh khỏi có quan hệ. Mọi người trước tiên đem bọn họ bắt lại nói. Cái khác một ít ma đạo sư, kiếm sĩ chịu đến thấp bé ma đạo sư dẫn dắt, dồn dập đối Diệp Thủy bọn hắn lộ ra địch ý làm ra công kích tư thái, tham gia lần này mạo hiểm giả đại đa số trước đó liền từng gặp mặt, thương lượng qua tại trong di tích hành động sách lược, hiện tại truyền tống vào đến, bọn hắn lại đột nhiên mất tích mấy người, tình huống như thế chưa bao giờ có, mà Diệp Thủy đoàn người thay thế Ngạ Bạc Đỗ đám người xuất hiện ở đây. Để cho bọn họ theo bản năng đem mất tích người cùng Diệp Thủy bọn hắn liên hệ. Những người mạo hiểm này bên trong còn có 5 tên tín đồ, 3 nam 2 nữ, bọn hắn nhìn thấy Diệp Thủy bên này lôi toa, nhận ra người, đang thấp giọng thảo luận cái gì, trong đó có một cái lớn tuổi chính là tín đồ, mặc trên người trưởng bào màu đen, hình thức cùng những người khác hơi có chút không giống, nạm hữu kim một bên, dưới cổ còn mang theo một cái cổ quái mặt dây chuyền, này phó đả phân có thể thấy được, hắn là một gã giáo chủ. Thứ vương tử điện hạ, toàn thân đều che giấu tại khôi giáp bên dưới khôi giáp kiếm sĩ, vội vã đi tới tứ vương tử bên người, thanh âm khàn khàn nói ra, tình huống của nơi này theo chúng ta trước kia suy đoán tựa hồ có chút không giống, chúng ta tốt nhất trước tiên không nên bạo phát nội loạn, cái kia mấy cái tiểu gia hỏa ta biết, bọn họ là một cái tam tinh công hội thành viên, tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng thực lực chân thật e sợ có thể so sánh tứ tinh thậm chí ngũ tinh công hội, đối lần này mạo hiểm rất có ích. Lợi. Tứ vương tử nguyên bản đang muốn tĩnh quan kỳ biến, nghe được khôi giáp kiếm sĩ nói như vậy biểu lộ liền có chút xúc động, vừa vận đại bị triệu hoán cắt nhị ra cản trở thấp bé ma đạo sư công kích, này dĩ nhiên chứng minh rồi thực lực của bọn họ, hắn quyết định chủ ý đứng dậy nói ra, mạch khẳng tư hội trưởng, chúng ta bây giờ tình huống không rõ, vẫn là không muốn phát sinh xung đột được, nghề tình ta, liền tạm thời không nên nhằm vào bọn họ rồi. Tứ vương tử điện hạ, thấp bé ma đạo sư, cũng chính là mạch khẳng tư, âm thanh có chút chần chờ. Lần này mạo hiểm nguyên bản chính là tứ vương tử tổ chức, hắn không tốt ngỗ nghịch tứ vương tử lời nói, hơn nữa xuất hiện ở vào thời điểm này nội đấu sát thực thập phần không thích hợp. Thế là hắn hừ lạnh một tiếng, tràn ngập cảnh kỳ trường Diệp Thủy, đại bị một mắt, lùi hướng về phía một bên. Tứ vương tử a a cười đi tới, đang ở đế vương thế gia hắn từ nhỏ đã được giáo sư học tập rất nhiều khống chế người khác kỹ xảo, hắn có lòng muốn đem Diệp Thủy, đại bị lung lạc đến bên cạnh mình, lúc này, con mắt của hắn quét qua đang trốn sau lưng Diệp Thủy ma ma. Gương mặt đó lúc trước hắn nhìn thấy qua một lần, bất quá khi đó ma ma chính nhất mặt dữ tợn, dáng dấp xấu xí, hiện tại lần nữa nhìn thấy cũng chẳng qua là cảm thấy có chút quen mắt mà thôi, cũng không làm sao lưu ý. Chắp tay làm một cái lễ ra mắt nghi, tứ vương tử cười liền muốn mở miệng, các ngươi khỏe, ta là... Ai ôi, đồ méo, rất lâu không gặp ngươi bây giờ thật là có đã có tiền đồ ôi. Đại bị thanh âm đột như nhưng vang lên. Tất cả mọi người là sững sờ, Sau đó bọn hắn xem đến cái kia xinh xắn tiểu cô nương chống nạnh một mặt phi dương liền đứng dậy, đi tới tứ vương tử trước mặt. Đã đến lúc này, tứ vương tử lấy cùng những người khác mới ý thức tới đại bỉ cái kia một tiếng đôn béo là kêu tứ vương tử. Đôn béo? Đại bỉ, ngươi làm cái gì? Diệp Thùy kinh hô. Diệp Thùy hướng đại bỉ vây vây tay, trả hướng Diệp Thùy nháy mắt một cái, yên tâm, mọi chuyện ta sẽ giải quyết. Nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục xem hướng về tứ vương tử. Lẽ nào ngươi không quen biết ta sao? Ta là ngươi đại bỉ biểu muội nha, An Độ nhân gia tộc tiểu ma nữ đại bỉ, khi còn bé đánh ngươi đầy đường chạy cái kia. Tứ vương tử gương mặt co quắp, nhìn trước mắt cái này xa lạ thiếu nữ, ta không quen biết cái gì đại bỉ. Đại bỉ, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Diệp Thùy một mặt đau đầu lôi kéo đại bỉ cánh tay. Làm sao biết chứ? Đại bỉ có phần giận đùng đùng nói, tuy rằng 4 năm không gặp hắn cao lớn biến gầy, nhưng nhìn lên cùng đôn béo vẫn có chút tương tự. Lại nói tứ vương tử danh xưng làm sao có thể sẽ phạm sai lầm đây này. Tứ vương tử bởi vì phẫn nộ hô hấp đều trở nên ruồn rập, An Độ nhân gia tộc hắn đương nhiên biết, bất quá hắn cũng không nhớ rõ gia tộc kia có một cái gọi là đại bỉ biểu muội, chả đánh hắn tới đầy đường chạy. Đôn béo hắn từ nhỏ đến lớn đều là như thế, anh tuấn kiên cường có được hay không? Tứ vương tử bởi vì tức giận mà âm thanh đều có phần bắt đầu run rẩy. Tiểu thư, mọi người không nên nói bậy nói bạn. Ai ôi, chả không thừa nhận hừ, phải hay không muốn cho ta thanh khi ngươi còn bé nhìn lén thị nữ rửa giấy bị tóm lấy tai nạn xấu hổ nói cho mọi người nha. Đại bị ôm ngực, giơ lên khéo léo cảm. Đủ rồi. Thứ vương tử vèo một tiếng liền rút kiếm ra, giết bọn họ cho ta. Bên cạnh theo hắn đồng thời tới chỗ này vài tên thị vệ, còn có cái khác ma đạo sư, kiếm sĩ ngay lập tức sẽ lần nữa làm ra chiến đấu chuẩn bị, cái kia băng hệ ma đạo sư mạch khẳng tư càng là cười lạnh lật ma đạo thư trang sách. Đại bị được sợ hết hồn, hướng Diệp Thùy thầm nói, chẳng lẽ là bởi vì vạch trần hắn xấu xí, cho nên hắn muốn giết người diệt khẩu. Diệp Thùy, ta cảm thấy ngươi chính là nhận lầm người. Vừa mới bình ổn lại thế cuộc, mắt thấy liền muốn lần nữa bạo phát nổi lên xung đột. Tên kia khôi giáp kiếm sĩ không nhịn được lung lay đầu, đưa tay bỏ vào phía sau lưng lưng đeo đại kiếm trên chuôi kiếm, với các ngươi làm đồng bọn rất tốt mệt mỏi. Thứ vương tử điện hạ, ta xem trong này là có chút hiểu lầm đấy. Nhưng vào lúc này đứng ở bên cạnh tên kia giáo chủ đột nhiên mở miệng nói, hắn khuôn mặt hiền lành, cho người như tắm gió xuân ý hệt cảm giác, nguyện thần linh có thể động viên phẫn nộ của ngươi, lôi toa nữ tu sĩ là một gã thành kính nữ tu sĩ, ta tin tưởng bằng hữu của nàng khẳng định cũng đều là thiện lương người, tiểu mời ngươi khoan dung vị này thiếu nữ đường đột hành vi, chúng ta bây giờ đi tới một cái nguy hiểm thế giới, cần muốn đại gia hiệp lực giúp đỡ. Hắn là kẹo bột giáo chủ. Lôi toa tại Diệp Thùy bên thai giới thiệu, ánh mắt lại nhìn hướng đứng ở kẹo bột cách đó không xa một tên tóc vàng nữ tu sĩ. Tên kia nữ tu sĩ cũng đang dùng tràn ngập lanh ý con mắt nhìn xem lôi toa hừ một tiếng, lúc trước kẹo bột đã nhận được một viên truyền tống lệnh, lựa chọn tham dự mạo hiểm tín đồ, dựa theo năng lực lời nói người là có tư cách tham dự, thậm chí kẹo bột đã lựa chọn làm cho nàng gia nhập, nhưng là vị kia tóc vàng nữ tu sĩ nhưng bởi vì không ưa lôi toa phong lưu hành vi mà từ đó làm khó dễ, để lôi toa mất đi cơ hội. Tứ vương tử trong miệng hô hô thở hổn hển mấy hơi thở hừng hực. Phế bỏ rất lớn sức lực mới bình tức rơi xuống lửa giận trong lòng, kẹo bột giáo chủ là một gã rất cường đại tín đồ, sức mạnh của hắn đối mạo hiểm cực kỳ trọng yếu, đồng thời giáo chủ xưng hô vừa là thực lực chứng minh, cũng là giáo đình thần quan danh hào, hắn cũng không mong muốn vào lúc này đắc tội một vị giáo chủ. Thế là, tứ vương tử vụt một tiếng đem trường kiếm cắm vào hông, lại cảnh cáo nhìn đại bỉ một mắt, đừng làm cho ta lại nghe đến ngươi nói bậy nói bạn. Đại bỉ miệng mở ra liền chuẩn bị nói cái gì nữa. Diệp Thùy vội vàng đem tiểu cô nương miệng cho bưng kín, thiếu nữ, xin ngươi đừng lại rước lấy phiền phức. Đột nhiên đi tới nơi xa lạ này thế giới, hơn nữa nơi này nguy hiểm vượt xa lúc trước bọn hắn trải qua di tích thế giới, Diệp Thùy là thật sự rất muốn mượn trợ đoàn thể đến trước tiên làm rõ nơi này là chuyện gì xảy ra, cùng tứ vương tử đám người phát sinh xung đột, nhưng tuyệt đối không phải là lựa chọn sáng suốt. Dì Giao. Lúc này, bên cạnh trong bụi cỏ đột nhiên truyền ra một trận vang động. Vèo. Một tên lính đánh thuê trong nháy mắt ra tay ném ra một cây truy thủ, mặt đất bụi cỏ đông nhúc nhích qua một cái, Diệp Thùy nhìn thấy đó là một con dáng dấp cổ quái thú nhỏ, cả người lông đen, xem ra giống như là dã trư, mọc ra răng nanh, nhưng hình thể nhỏ đi rất nhiều, sau lưng còn có sinh một ít khủng bố gai xương, thân thể hắn trên đất đông nhúc nhích qua một cái liền không động đậy nữa. Tên kia lính đánh thuê đi tới đem truy thủ từ nhỏ thân thú thượng nổ ra, đạp con kia thú nhỏ mấy đá, đây là vật gì cái này di tích vẫn còn có sinh linh tồn tại. Những người khác cũng đều có chút không rõ rõ tình hình, dựa theo kinh nghiệm của bọn hắn, này chủng loại tựa dị không gian thế giới, thông thường đều là rất khó có vật còn sống sinh tồn. Tên kia lính đánh thuê lấy ra một khối khăn lau chùi chùy thủ của mình, con mắt còn tại cảnh giác quan sát bốn phía. Mà Diệp Thùy, Đại Bỉ, Cách Lâm, Lôi Toa lại đột nhiên phát hiện cái gì, thân thể cũng không nhịn được cương cứng. Thanh chủy thủ kia, thật giống chính là trước đây không lâu Tạp Tư đưa cho vị lao nông kia chủy thủ. Chương 133, ta muốn giết hắn, các ngươi ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Mấy ngày trước, đang đổi hướng về Phong Nham Thành trên đường Diệp Thùy, Đại Bỉ bọn hắn trải qua tòa kia thôn trang nhỏ, bởi vì cảm kích lúc trước trợ giúp qua bọn hắn, cho nên Diệp Thùy, Đại Bỉ đã mang đến rất nhiều vật tư, Tạp Tư trả đem chủy thủ của mình đưa cho vị lao nông kia. Chủy thủ là một cái chân phẩm, khi sơ Khải Văn lĩnh chủ đưa cho Tạp Tư, mặt trên điểm xuyết lấy bảo thạch cùng chân châu, có thể đem bán lấy tiền, nhưng bây giờ Diệp Thùy bọn hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này hội lần nữa nhìn thấy chủy thủ, hơn nữa là ở một cái lính đánh thuê trên tay. Tên này lính đánh thuê đầy mặt hung tàn khí tức, hiển nhiên không phải một cái lương thiện người. Thanh chủy thủ kia, nhìn thấy lính đánh thuê đem chủy thủ cắm vào hông, Diệp Thùy đứng dậy, ngươi từ nơi nào có được? Lính đánh thuê có phần râu ria sồm sàm, trong cặp mắt tràn ngập hung quang, hắn quét Diệp Thùy một mắt, khóe miệng vểnh lên nói, trước đó vài ngày làm xong một cái nhiệm vụ về Phong Nham Thành thời điểm đi ngang qua một cái thôn rách, có một cái thôn dân lấy ra nó đến muốn bán cho ta, làm sao vậy? Diệp Thùy hỏi tới, ngươi từ trong tay hắn mua lại. Mua lính đánh thuê nhếch miệng nở nụ cười lạnh, cái thôn kia cũ nát không thể tả, liền cơm đều ăn không đủ no, nhưng làm sao sẽ đạt được vật này, hắn nhất định là từ trên người người khác trộm được. Lính đánh thuê vô vô chủy thủ bên hông, cho nên ta liền từ trong tay hắn cây chủy thủ cho đoạt lại. Hắn nhìn ra Diệp Thùy là nhận thức cây chủy thủ này, suy đoán có lẽ người thôn dân kia chính là trộm Diệp Thùy chủy thủ, hiện tại Diệp Thùy đứng ra hỏi do đại khái là muốn đem chủy thủ đòi lại đi, bất quá rơi vào đến đồ vật trong tay của hắn, hắn làm sao sẽ dễ dàng giao ra đây. Người thôn dân kia thế nào rồi? Diệp Thùy thanh âm đã nổi lên một hơi khí lạnh. Những người khác cũng đều hiếu kỳ đưa ánh mắt về phía hai người. Người thôn dân kia hừ, ta được chém một kiếm, ai biết hắn thế nào rồi, cũng có lẽ bây giờ đã bị chết. Lính đánh thuê âm thanh ngông cùng nói. Diệp Thùy trên người trong nháy mắt tản ra bức người sắc ý, xuyên qua hồi sinh đến bây giờ hắn chả chưa bao giờ giống xuất hiện tại tức giận như vậy qua. Người thôn dân kia lão nông chỉ là chay vị bình sinh người, lúc đó Tạp Tư đem chủy thủ lúc đưa cho hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, lại không nghĩ rằng cây chủy thủ này lại hại hắn, mà cái này lính đánh thuê không chút nào bởi vì giết chết một người người vô tội mà có bất kỳ hổ thẹn, đàm luận thời điểm chả mang theo vài phần khoe khoang cảm. Giắc! Ngươi làm gì, lẽ nào ngươi dám ra tay với ta? Nhìn thấy Diệp Thùy đi tới, lính đánh thuê lạnh cười cho biết, từ bên hông rút ra trường kiếm của mình. Diệp Thùy, Đại Bỉ, Lôi Toa, Cách Lâm bọn hắn đến sau này, vẫn luôn nằm ở cục diện bị động, điều này cũng làm cho lính đánh thuê sinh ra một loại ảo giác, cho rằng Diệp Thùy tuyệt đối sẽ không phá hoại thật vất vả lấy được cơ hội động thủ với hắn. Lôi Toa nữ tu sĩ, ngươi tới. Nhìn thấy Lôi Toa đồng dạng lộ ra vẻ giận dữ từ ôm ấp Lý Đào ra thánh kinh, giáo chủ Kéo Bột ngay lập tức sẽ mở miệng hô, thần linh tự có một đôi tuệ nhãn, hắn sẽ thẩm phán trên thế giới này tất cả có tội người, ngươi không nên vọng động. Giáo chủ đại nhân, hắn có tội. Lôi Toa cố chấp chỉ tên kia lính đánh thuê. Giáo chủ âm thanh lạnh lùng mấy phần, không có quan hệ gì với ngươi. Nếu ta gặp, vậy thì cùng ta có liên quan. Lôi Toa thanh âm cũng biến thành lạnh lùng lên. Người bình thường nhìn lên không hề giống một cái hợp lệ nữ tu sĩ, quần áo bạo lộ, tính cách cũng thập phần lớn mật, tín đồ nữ tu sĩ chỗ tuân theo điều cấm người tựa hồ chưa bao giờ coi là chuyện to tát, thế nhưng cho dù như vậy, trong lòng nàng so với bất luận cái nào tín đồ cùng nữ tu sĩ đều phải thiện lương, đều càng thêm theo đuổi giáo đình tuyên dương chính nghĩa. Cắt nhĩ ra tại Đại Bỉ ra hiệu dưới, đã đem hoàng kim trường kiếm nhắm ngay lính đánh thuê, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ công kích. Các ngươi không nên quá phận rồi. Chúng ta bây giờ thân ở di tích thế giới, bất cứ lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Tứ vương tử lúc này mở miệng nói, giết bừa bình dân tội trách các loại rời khỏi nơi này sau ta sẽ xử trí, đây chỉ là một làm việc nhỏ mà thôi. Đối với ta mà nói không phải là một chuyện nhỏ. Diệp Thùy âm thanh đồng dạng lạnh lẽo nói với tứ vương tử. Tứ vương tử sắc mặt trở nên vô cùng khó nhìn lên, ta đối với các ngươi đã không thể nhịn được nữa. Nếu như ngươi động thủ, đó chính là chúng ta tất cả mọi người kẻ địch. Lính đánh thuê nhìn thấy tứ vương tử cũng đứng tại chính mình một bên, càng là yên tâm có chỗ dựa chắc, hắn không tin này mấy người trẻ tuổi thật sự dám công kích hắn, thế là hắn nhếch miệng bật cười, ta nhớ ra rồi, lúc đó ta công kích ông già kia một kiếm rất nặng, hắn hiện tại khẳng định đã chết thấu. Trong lời nói, mang theo một bộ ngươi công kích ta, có bản lĩnh ngươi tới công kích cảm giác. Thế là Diệp Thùy không để cho hắn thất vọng. Ám ảnh sơ cấp phụ trợ ma chú, ám ảnh tiềm hành. Diệp Thùy thân thể trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc hắn xuất hiện tại tên kia lính đánh thuê thân thể một bên. Không gian sơ cấp công kích ma chú, không gian nhận.
Hai đạo gợn sóng không gian trong nháy mắt bắn nhanh hướng về lính đánh thuê Yết Hầu. Này lính đánh thuê đã có tư cách tham gia lần này mạo hiểm, tự nhiên không phải người bình thường, hắn cảm nhận được nguy hiểm, tại Diệp Thủy biến mất thời khắc liền đã làm tốt né tránh chuẩn bị, làm không gian nhận công kích được bên cạnh hắn thời điểm, hắn vội vàng thân thể chùn xuống, trên mặt đất quay cuồng liếu hai cái bén nhạy tránh thoát Diệp Thủy công kích, chỉ là đứng dậy thời điểm, má phải trên má một mảnh máu thịt bé bét, tuy rằng tránh qua chỗ yếu, nhưng Diệp Thủy hai phát không gian nhận bắt đầu ở trên khuôn mặt của hắn để lại vết tích. Nhìn thấy Diệp Thủy thật sự dám công kích lính đánh thuê, ở đây những người khác đều có phần khiếp sợ. Diệp Thủy ngón tay tại Át Ma đạo thư thượng trượt đi, khuôn mặt lại đối Tứ Vương Tử lộ ra khuôn mặt tươi cười, "Hôm nay ta không phải giết hắn, các ngươi ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta." Nói xong câu đó, kèm theo tiếng rít, một đầu thiêu đốt cự đại hỏa xà ngưng tụ đi ra, mở ra khủng bố miệng rộng xông hướng lính đánh thuê, hỏa xà chi múa. Diệp Thủy tại thực thần bờ gờ dưới nấu ăn thời điểm sử dụng tới cái này ma chú, nhưng lựa chọn đều là uy lực yếu bất phiên bản, mà bây giờ nhưng là mạnh nhất cấp công kích khác, hỏa xà có người eo thô to như vậy, xoay quanh gào thét, phảng phất cự long ngang trời đánh về phía lính đánh thuê. Lính đánh thuê biểu lộ khiếp sợ, vội vàng vung vẩy trường kiếm trong tay, thi triển một cái phòng ngự kiếm kỹ, ngăn cản thôn phệ mà đến hỏa xà. Cùng lúc đó, đứng ở bên cạnh Mạch Khẳng Tư cũng động thủ, hắn lúc trước đối Diệp Thủy đoàn người tràn ngập địch ý, lại bị Tứ Vương Tử ngăn lại, hiện tại nếu Diệp Thủy cùng Tứ Vương Tử không nể mặt mũi hắn tự nhiên cũng sẽ không lại làm có lo lắng, cười lạnh chuyển động ma đạo thư trang sách, một cái mạnh mẽ băng hệ công kích ma chú cấp tốc ngưng kết ra. Chỉ thấy không khí chung quanh hắn phảng phất đều trong nháy mắt được đông lạnh mấy phần, trên mặt đất cấp tốc kết ra một tầng băng xương. Băng hệ cao cấp công kích ma chú băng hà xung kích. Một cái băng hà ngưng tụ tại thân thể của hắn bốn phía, băng hà trên không trung lưu động, phát ra hào 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 tiếng vang. Băng nổi không ngừng ngọ ngoại, chỗ đi qua mặt đất trong nháy mắt bị đông kết, mọc ra từng cây sắc bén băng lăng, những kia băng lăng tiếp tục sinh trưởng, chia ra cái khác băng lăng chi nhánh, phảng phất một loại nào đó nguy hiểm thực vật. Một ít ma đạo sư cùng kiếm sĩ dồn dập lùi về sau, sợ bị cái này mạnh mẽ công kích ma chú thay bay vạ gió. Cái này ma chú là công hướng về Diệp Thủy, đồng thời cũng đem đại bỉ, Cách Lâm đám người bao phủ ở trong đó. Nhưng mà Hoàng Kim kiếm sĩ cắt nhị ra nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại băng hà phía trước. Là một tên mạnh mẽ anh linh kiếm sĩ, người cảnh giác tất cả nguy hiểm, tại Mạch Khẳng Tư bắt đầu thi triển ma chú trong nháy mắt, người liền đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Trung cấp Hoàng Kim kiếm kỹ Hoàng Kim thành. Một tầng đúc bằng vàng dòng tường thành đột nhiên đứng sững ở cắt nhị ra trước mặt. Ầm ầm. Băng hà va vào bên trên, phảng phất mặt đất đều lay động kịch liệt một cái, khối băng tung tóe. Vô số băng lăng từ bức tường kia hoàng kim trên vách tường sinh trưởng ra, nhưng chưa đem hoàng kim vách tường phá hỏng. HTTP, Cắt Nhĩ Gia đã ngăn được này đến từ cao cấp ma đạo sư một đòn chí mạng. Mạch Khẳng Tư hơi thay đổi sắc mặt, cái này màu vàng anh linh thật mạnh mẽ. Hoàng kim vách tường sau đó Cắt Nhĩ Gia thân ảnh phóng lên trời, hai tay cầm kiếm từ trên trời giáng xuống. Trung cấp hoàng kim kiếm kỹ màu vàng đánh chém. Từ đại bị lần thứ nhất cho gọi ra Cắt Nhĩ Gia bắt đầu, người tuy rằng cho thấy thực lực mạnh mẽ, cũng không có vui sướng tràn trề chiến đấu qua, đó là bởi vì người chỗ gặp đối thủ đều không đủ khiến cho người toàn lực ứng phó, người có kiếm kỹ đương nhiên cũng không vẹn vẹn chỉ là hoàng kim mưa một loại, chẳng qua là khi người sử dụng tới hoàng kim mưa thời điểm, đối thủ của nàng thông thường đều sẽ được trực tiếp chém rớt. Mà không nghi ngờ chút nào, Mạch Khẳng Tư nắm giữ để Cắt Nhĩ Gia toàn lực thi triển sức mạnh, từ trên cao hạ xuống Cắt Nhĩ Gia, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bảng thượng chính mang theo thuộc về chiến sĩ vẻ cuồng nhiệt. Một bên khác, kèm theo lính đánh thuê phòng ngự kiếm kỹ Diệp Thủy hỏa xa được kiếm khí quấy tán trên không trung, chỉ là còn không chờ lính đánh thuê thở qua một hơi, chỉ nghe cờ rắc một tiếng, một tia chớp lại đột nhiên phá không mà đến. Lính đánh thuê không phải là không có cùng ma đạo sư kinh nghiệm chiến đấu, cùng các hệ ma đạo sư chiến đấu đều cần đặc thù ứng đối kỹ xảo, nhưng bây giờ hắn phát xuất hiện của mình kỹ xảo đối Diệp Thủy hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Ám ảnh hệ, không gian hệ, hỏa hệ, hiện tại lại là lôi hệ. Do xoay sở không kịp, lính đánh thuê trong miệng hét thảm một tiếng, thân thể đã bị lôi điện kích bắn trúng, có phần chật vật ngược lại dưới mặt đất. Diệp Thủy sức mạnh cũng không tính đặc biệt mạnh mẽ, nhưng toàn hệ của hắn ma chú lại khiến người khó lòng phòng bị. Thứ Vương Tử, mời mau giúp ta. Trong lòng hắn đã lộ ra mấy phần sợ hãi, vội vàng hô. Tứ Vương Tử đầy mặt âm lãnh phất phất tay, ra hiệu người bên cạnh mình ra tay, thế là bên cạnh hắn cái kia khôi giáp chiến sĩ cấp tốc vào tới, túm ra phía sau lưng đại kiếm. Lính đánh thuê vui vẻ một lần nữa quay đầu đến xem Diệp Thủy. Hắn đang muốn nói cái gì, biểu lộ lại đột nhiên lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cường hãn vô cùng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, hắn có thể cảm nhận được nhất cổ đột nhiên lên cảm giác ngột ngạt, bởi vì tia kiếm khí kia mục tiêu chính là đầu của hắn. Người lính đánh thuê chỉ kịp nói ra cái chữ này, đầu của hắn liền bị cái kia cực kỳ khí phách một kiếm toàn bộ gõ thành một bãi thịt nát, thân thể phù phù một cái ngã trên mặt đất. Tứ vương tử người ở bên cạnh dĩ nhiên trợ giúp Diệp Thủy giải quyết hết cái kia lính đánh thuê. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hướng khôi giáp kiếm sĩ. Cắt nhĩ ra tại cùng Mạch Khẳng Tư liều mạng một cái sau, cũng tạm thời thu hồi trường kiếm rơi vào đại bỉ bên người. Diệp Thủy nhìn xem cái kia khôi giáp kiếm sĩ vi vi ngẩn người, khoe miệng tùy theo lộ ra vẻ mỉm cười, mang theo vài phần hí hành hạ mà nói, ngươi dĩ nhiên đoạt đầu của ta. Xin lỗi, ta thật sự là quá sinh khí rồi. Khôi giáp kiếm sĩ nói ra, thanh âm hắn không lại khàn giọng, lấy xuống trên đầu mũ giáp, sau đó lộ ra tạp tư tâm kia hơi có chút bất đắc dĩ khuôn mặt, hắn khom lưng từ lính đánh thuê trên thi thể nhặt lên thanh chủy thủ kia, ta lúc đó không nên đem chủy thủ đưa cho vị lao bá kia. Tạp tư. Thanh thúy tiếng kinh hô vang lên, lại là chiến đấu bắt đầu sau một con trốn sau lưng Cách Lâm ôn toa, Cách Lâm trong tay chính mang theo viên gạch cảnh giác quan sát thế cuộc trước mắt, người âm thanh mang theo kinh hỉ vọt tới, đồng thời một cái kéo đứt đeo trên cổ một cái màu xanh lam mặt dây chuyền. Cái này mặt dây chuyền là một kiếm ma pháp vật phẩm, có thể thay đổi một người dung mạo, mà người hiện tại không cần phải nữa ngụy trang. Nương theo mặt dây chuyền được kéo xuống, người tấm kia giả nua gương mặt cũng cấp tốc phát sinh biến hóa, khôi phục thành một trương mỹ lệ mà trẻ tuổi dáng dấp. Ôn toa. Tạp tư âm thanh không nói ra được kích động, xông lên đem chính mình sáng nhớ chiều mong nữ hải ủng ôm vào trong lòng. Một bên khác tứ vương tử trợn mắt hốc mồm nhìn xem tình cảnh này, vị hôn thê của hắn đột nhiên xuất hiện tại trước mắt, mà chính mình chiêu mộ kiếm sĩ dĩ nhiên với hắn vị hôn thê ôm nhau. Có gió thổi qua, vài mảnh màu xanh lá lá cây du du phiêu lạc đến đỉnh đầu của hắn. Các ngươi, ta tứ vương tử tức giận phảng phất nói không ra lời, ngón tay chỉ vào tạp tư cùng ôn toa. Thấy thế, Diệp Thủy không nhịn được ở một bên nói ra, tứ vương tử ôi, đều như vậy ngươi còn có thể làm sao, đương nhiên là lựa chọn tha thứ bọn họ. Chương 134, còn có thể làm sao hận bọn hắn. Tạp tư cùng ôn toa vong tình ôm nhau, bọn hắn tách ra thực sự quá lâu, thời gian 3 năm, tạp tư vì thu được Khải Văn lĩnh chủ thừa nhận, nỗ lực gánh chịu lấy tư cách tư thản chấn nhỏ trưởng chấn chức trách, thời gian 3 năm bên trong bọn hắn chưa từng gặp mặt, chưa từng nghe được thanh âm của đối phương, thậm chí coi như là thư tín cũng chỉ có số phong. Nhưng là bọn họ cũng đều biết lẫn nhau chưa bao giờ đem đối phương quên, giữa bọn họ ai tình đến chết cũng không đổi. Lúc này ôm ấp bọn hắn đã chờ đợi quá lâu, cái này ôm ấp ấm áp nội tâm của bọn hắn. Đương nhiên, cũng lục rơi mất tứ vương tử đỉnh đầu. Tứ vương tử mặt tức giận đều vặn mèo, nghe được Diệp Thủy giễu cợt đương nhiên là lựa chọn tha thứ bọn họ lời nói, tứ vương tử không nhịn được liền phát ra tức giận tiếng gào thét. Hắn đảo qua bốn phía người mạo hiểm, trong những người này chỉ có một phần nhỏ là người của hắn. Bất quá còn lại lính đánh thuê, ma đạo sư, tín đồ cũng đa số sẽ chọn nghe theo hắn thống suất, hắn hiện tại đã hoàn toàn không cách nào nhịn được trong lòng mình tức giận, cho nên hắn hô to cho biết, giết bọn họ cho ta, các loại từ nơi này rời đi, ta dùng hoàng tộc danh nghĩa phát thệ, nhất định sẽ dành cho các ngươi to lớn thù lao, đều động thủ cho ta muốn để cho bọn họ, để này đối cầu nam nữ. Dùng bi thảm nhất phương pháp chết đi. Những người kia nguyên bản còn có một chút muốn phải giữ vương trung lập, nghe được tứ vương tử lời nói. Dồn dập có phần ý đậu. Bọn hắn lúc trước tuy rằng cảm giác Diệp Thủy đoàn người có phần quá đáng, quả thực chính là chuyên nghiệp làm chuyện, biến đổi bất ngờ, nhưng điều này cũng đầy đủ chứng minh rồi thực lực của bọn họ, không thực lực còn thế nào gây sự tình, tại di tích thế giới mạo hiểm bọn hắn vẫn rất có tác dụng, không dễ cùng bọn hắn phát sinh xung đột, nhưng là hiện tại tạp tư cùng tứ vương tử vị hôn thê như vậy quên mình ôm nhau, hơn nữa người sáng suốt một mắt cũng có thể thấy được đến, ôn toa chính là Diệp Thủy bọn hắn mang tới. Này trên căn bản có thể phán đoán ra chân tướng sự tình, bọn hắn đang giúp tạp tư câu dẫn tứ vương tử vị hôn thê. Cơ mờ nở, bận điệu vương tử vợ ngoại tình nhưng quá nghiêm trọng. Đến như vậy một cái, sự tình tuyệt đối đã đến không cách nào thu thập mức độ, dù như thế nào tứ vương tử cũng không thể lại cùng Diệp Thủy một nhóm người có bất kỳ khả năng hợp tác. Như vậy vì để tránh cho tại di tích này bên trong thế giới xuất hiện cái gì bất ngờ, hiện tại tốt nhất trước tiên giết bọn hắn rồi. Trải qua này giản đoạn phán đoán, tất cả mọi người bao quát kéo bột giáo chủ dồn dập làm ra công kích tư thái, chuẩn bị xong phát động công kích. Người ở chỗ này cũng sẽ không đơn giản, cao thủ rất nhiều, liên thủ công kích không ai có thể chạy trốn. Tạp tư cùng ôn toa rốt cuộc cam lòng tách ra, cục diện bây giờ cực kỳ nguy hiểm, bất quá nhìn lên bọn hắn đối với những chuyện khác tựa có lẽ đã không để ý chút nào, đã có được lẫn nhau liền là nắm giữ toàn thế giới như thế, mà Diệp Thùy, Đại Bỉ, Lôi Toa, Cách Lâm có phần cảnh giác nhìn xem những người khác, Cắt Nhị ra đứng ở hắn nhóm phía trước nhất. Lúc này, một cái giả mua giọng đàn ông đột nhiên vang lên, thân là lĩnh chủ con gái, tức có hô nước, lại cùng người ngoài tẳng tiểu với nhau, ôn toa tiểu thư, ngươi xứng đáng phụ thân của ngươi đối với ngươi chờ mong ư. Nói chuyện là một người mặc thị vệ khôi giáp lao kiếm sĩ, hắn chính chậm rãi đi ra. Tạp Tư vội vàng thấp giọng giới thiệu nói, hắn là Tứ Vương Tử người, danh tự rất kỳ quái, gọi là Hắc Kiếm. Tạp Tư ngụy trang tiềm phục tại Tứ Vương Tử bên người, cho nên đối với Tứ Vương Tử người ở bên cạnh bao nhiêu đều có chút hiểu rõ. Dừng một chút, hắn nói tiếp, chớ nhìn hắn một bộ già nua vô cùng dáng vẻ, nhưng người này có thể là trong bọn họ mạnh nhất một cái. Hội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Cách Lâm có chút khẩn trương hạ thấp giọng hỏi Diệp Thủy. Còn có thể làm sao hận bọn hắn? Diệp Thủy có phần nhiệt huyết sôi trào mà nói. Tiểu ca ca, chúng ta thật giống hận bất quá bọn hắn. Lôi Toa có chút bận tâm mà nói, con mắt cảnh giác nhìn xem Kẹo Bột giáo chủ phương hướng. Có đạo lý. Diệp Thủy trong lòng cấp tốc bình tĩnh lại, xác thực, trong những người này mạnh mẽ quá nhiều, Mạch Khẳng Tư, Hắc Kiếm cùng với bên cạnh xúc thế đãi động Kẹo Bột giáo chủ e sợ đều có không vu cắt người thêm sức mạnh. Diệp Thủy bọn hắn cường đại nhất thủ đoạn không phải cắt nhĩ ra, nhưng hôm nay không phải thứ bảy đánh gậy bán hạ giá ngày, hắn không cách nào triệu hoán một quyền anh linh, cục diện này cũng không lạc quan, thế là Diệp Thủy nhỏ giọng nói, vậy chúng ta liền trước hận một hận bọn. Hắn, lại tìm cơ hội rời đi nơi này. Hắc Kiếm Lao thị vệ đã rút ra chính mình trường kiếm bên hông. Hắn nhìn lên tuổi già sức yếu, một bộ gần đất xa trời bộ dáng, thậm chí rút kiếm động tác đều nhìn lên hết sức bất ổn, nhưng cùng lúc nhưng cũng cho người một loại hơi thở hết sức nguy hiểm. Lúc trước hắn vẫn luôn an tĩnh đứng sau lưng Tứ Vương Tử, không để ý đến những chuyện khác, nhưng khi thấy Tạp Tư cùng Ôn Toa ôm nhau sau vẻ mặt của hắn mới rốt cục hơi đổi một chút, hắn là hoàng đế bệ hạ phái chiếu cố Tứ Vương Tử người, yếu giữ gìn hoàng tộc tôn nghiêm. Tạp Tư cùng Ôn Toa thực sự là thật là to gan, thậm chí ngay cả Vương Tử đầu cũng dám lục. Hoàng tộc uy nghiêm ở đâu? Hắc Kiếm kiếm chính là một cái hắc kiếm, hắn cái kia nhìn lên giả mua không thể tả thân ảnh phảng phất đột nhiên trở nên cường tráng cực kỳ lên, sắc bén. Khủng bố kiếm khí từ trên người hắn tản mắt ra. Sau một khắc hắn giành trước động. Cắt nhĩ ra trên mặt biến đổi, thân thể tùy theo hóa thành một đạo màu vàng cái bóng biến mất ở Diệp Thủy trước mắt, ầm, 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 trường kiếm giao kích tiếng vang không ngừng truyền đến, màu đen cùng kiếm khí màu vàng nóng không ngừng phát sinh va chạm, hai tên mạnh mẽ kiếm sĩ đã sắp nhanh quấn quýt lấy nhau, phần lớn người thậm chí chỉ có thể bắt lấy hai cái lay động cái bóng, mà không cách nào hoàn toàn nhìn rõ ràng bọn hắn tất cả động tác. Đây chính là đỉnh phong kiếm sĩ mạnh mẽ giao phong. Bọn hắn chiến đấu vừa mới bắt đầu, một bên khác băng hệ ma đạo sư Mạch Khẳng Tư cũng đột nhiên thi triển một cái mạnh mẽ ma chú. Cao cấp băng hệ công kích ma chú Hàn Băng Nữ Hoàng Tháo Đài. Nguyên bản là bầu trời âm trầm phảng phất đột nhiên âm u mấy phần, phong tuyết đột nhiên trên không trung hạ xuống, đó chỉ là rất ít một mảnh phạm vi, lại đủ để đem Tạp Tư, Ôn Toa cùng với chính đứng ở bên cạnh họ Diệp Thủy, đại bỉ, Cách Lâm bao phủ ở bên trong, Tạp Tư phát ra gầm lên giận dữ. Vung vẩy kiếm to trong tay, mang theo cuồng phong kiếm thế đánh ra một kiếm, nhưng hắn cuồng phong lại hoàn toàn không có cách nào cùng Hàn Băng phong tuyết chống cự. Veng, veng, veng. Tại cái kia trong gió tuyết to lớn khối băng cấp tốc ngưng tụ mà thành, ầm ầm hạ xuống, không đợi Diệp Thủy đám người thoát đi liền tại bọn hắn bốn phía xây thành tường băng, một tòa cỡ nhỏ băng Hàn pháo đài trong nháy mắt đem Diệp Thủy đám người bao phủ ở trong đó. Hàn Băng Nữ Hoàng pháo đài là một cái công kích ma chú, đồng thời cũng là ràng buộc ma chú. Bị vây ở Hàn Băng thành lâu đài người bên trong làm mất đi năng lực hoạt động, đồng thời trong chăn cực hàn hóa thành tượng băng, đây là Mạch Khẳng Tư mạnh nhất thủ đoạn công kích một trong. Giải quyết bọn họ. Mạch Khẳng Tư lật ma đạo thư trang sách trong miệng hời hợt nói, phảng phất giải quyết Diệp Thủy bọn hắn chỉ là một kiện vi bất túc đạo việc nhỏ, đây mới là cường đại ma đạo sư cần phải có khí thế. Cắt nhĩ ra đồ thị hình chiếu viện trợ công kích băng Hàn pháo đài, nhưng nàng hoàng kim kiếm khí lại theo sắt liền bị kiếm khí màu đen ngăn lại. Hắc Kiếm Lao tùy tùng vệ chính kềm chế người, làm cho nàng không có làm cứu viện cơ hội. Mạch Khẳng Tư nhìn về phía chỉnh cùng Hắc Kiếm Lao thị vệ quấn quýt lấy nhau Cắt Nhĩ Gia, lúc trước hắn cùng Cắt Nhĩ Gia từng giao thủ, cảm giác cái này hoàng kim nữ kiếm sĩ rất cường đại, mơ hồ nghĩ tới vị kia tên là Cắt Nhĩ Gia hoàng kim kiếm khi anh linh, không nghĩ tới biến mất rồi mấy chục năm, hiện tại lại lần nữa xuất hiện. Bất quá các loại băng hàn phía trong tòa thành cái kia gọi là đại bỉ tiểu cô nương được đông thành tượng đá, Cắt Nhĩ Gia cũng sẽ biến mất. Người kế tiếp e sợ thời gian rất lâu đều sẽ tại này mảnh trên đại lục tuyệt tích rồi. Không thể cùng với nàng thống khoái đánh một trận, ngược lại thật là có chút đáng tiếc. Mạch Khẳng Tư có chút tiếc nuối thở dài nói, đương nhiên, trong lòng hắn là may mắn, Cắt Nhĩ Gia loại này mạnh mẽ kiếm sĩ, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể chiến thắng. Tứ Vương Tử nhìn thấy Hàn Băng thành lâu đài, cảm nhận được cái kia tản mát ra lạnh lẽo thấu xương, nghĩ đến cái kia đối cẩu nam nữ chính ở trong đó thu được băng hàn cực hình, trên mặt nhất thời lộ ra vặn vẹo vẻ mừng rỡ như điên. Mạch Khẳng Tư hội trưởng, ta muốn mang đi bọn hắn chỗ hóa thành tượng băng, ta muốn đem cái kia đối cẩu nam nữ chỗ hóa thành tượng băng phân biệt đặt tại hai cái địa phương khác nhau, để cho bọn họ có thể cách không nhìn nhau, lại vĩnh viễn không thể trở cùng nhau. Vương Tử Điện Hạ, ngươi có thể tùy ý xử trí. Mạch Khẳng Tư cười híp mắt hồi đáp. Nhưng mà, liền ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, một trận khủng bố tiếng hô đột nhiên vang lên, đó là rồng ngâm thanh âm. Âm thanh chính là tới từ hắn ngưng tụ mà thành băng hàn trong thành bảo. Đây là cái gì âm thanh đám người khiếp sợ, bọn hắn đại đa số đều đối ma thú có chút hiểu rõ, nghe ra được kêu là âm thanh nên một loại nào đó ma thú thanh âm, nhưng là dạng gì ma thú, dĩ nhiên tiếng kêu có thể nắm giữ loại này uy nghiêm vô thượng. Đáp án bọn hắn rất nhanh liền biết rồi. Nguyên bản hiện ra màu xanh nhạt băng hàn pháo đài, đột nhiên bắt đầu dần hiện ra màu đen quăng diễm, kèm theo khủng bố tiếng hô, pháo đài bốn phía băng bích thượng xuất hiện từng đạo vết rạn nước. Mạch Khẳng Tư càng là cảm nhận được khi hắn ma chú phía trong tòa thành, mạnh mẽ nhiệt lượng chính đang phun trào, đang tại hòa tan hắn hàn băng. Rốt cuộc, một tiếng vang ầm ầm, hàn băng thành lâu đài triệt để phá nát, kèm theo từng trận hơi nước, một con hắc kim cự long mở rộng hai cánh phóng lên. Trời! Trong miệng hắn đang tại phun ra ngọn lửa màu đen, đó là hắc kim long viêm. Làm Mạch Khẳng Tư hàn băng bị loại ngọn lửa màu đen kia trong khoảnh khắc biến trở về hóa thành một thác nước khí, không đỡ nổi một đòn. Giống giống! Phụt lên long viêm cự long xoay quanh giữa không trung, uy nghiêm không thể miêu tả. Cự long. Mà cái hình tượng này, chẳng lẽ là hắc kim viêm long? Ma hoàng nguyên rủa, bọn hắn dĩ nhiên có thể triệu hoán con này truyền thuyết ma thú chi thần. Tiếng kinh hô không ngừng vang lên, đây là Diệp Thủy lần thứ nhất tại tư thản ngoài trấn nhỏ cho gọi ra long bảo đến. Cự long lấy tư cách ma thú bên trong vương giả, có thể triệu hoán cự long triệu hoán sư cũng không phải không có, nhưng là cực kỳ số ít. Mà hắc kim viêm long nhưng là cự long bên trong đứng ở trên đỉnh tồn tại. Trước mắt hắc kim viêm long có lẽ thực lực cũng không hề trong truyền thuyết cường đại như vậy, tuy nhiên đầy đủ cho đám người mang đến mạnh mẽ áp bức cảm giác rồi, đặc biệt là cái kia phảng phất không cách nào tiêu diệt màu đen long viêm, càng là có thể cho người mang đến tuyệt vọng khí tức hủy diệt. Giống. Long bảo rất nhanh sẽ phát hiện của mình mục tiêu, một cái long viêm liền phun về phía dưới Mạch Khẳng Tư. Mạch Khẳng Tư vội vàng tại trước mặt chính mình ngưng tụ ra một mặt to lớn tường băng. Ầm ầm. Tường băng phá nát, Ngân Đế phát ra một tiếng gào đau đớn về phía sau lăn lộn né tránh, hắn trường bào thượng đã nhiều ra rất nhiều lỗ nhỏ, mái tóc cũng bị thiêu đến thất thất bát bát, nhìn lên không nói ra được chật vật, đầy mắt sợ hãi tức giận nhìn xem trên bầu trời xoay quanh hắc kim viêm long. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm, một vệt kim quang đột nhiên hung hăng rơi xuống đất, lại là Cắt Nhĩ ra được hắc kiếm lao thị vệ một kiếm nổ ra, nện rơi dưới mặt đất. Cắt Nhĩ ra bộ dáng nhìn lên có phần không ổn. Trên người kiếm khí màu vàng nóng trở nên mỏng manh rất nhiều, người nửa ngồi nửa quỳ dưới đất một bộ dáng vẻ có chút mệt mỏi. Trái lại hắc kiếm lao thị vệ, khí thế lại có vẻ càng phát cường đại rồi, thậm chí hắn nguyên bản mặt mũi già nua phảng phất đều trở nên tuổi trẻ rất nhiều, thân thể lọn khổng cũng biến thành kiên cường lên. Cắt Nhĩ ra ngươi làm sao vậy đại bỉ vội vàng do hỏi, hiện tại tiểu cô nương cả người đều ướt nhẹp, phảng phất vừa vặn tắm rồi một cái hơi nước tắm cảm giác, bị vây ở băng hàn trong lâu đài, long bảo long viêm đốt dung tháo đài. Chẳng những là đại bỉ, Diệp Thùy, Cách Lâm, Lôi Toa bọn hắn cũng đều là không sai biệt lắm răng rớp, ân, không thể không nói này hơi nước nhà tắm hơi vẫn là rất thoải mái. Kiếm khí của hắn rất kỳ quái, có thể thôn phệ kiếm khí của ta hóa vì sức mạnh của mình. Cắt Nhĩ ra có phần hư nhược nhanh chóng giải thích. Nuốt phệ kiếm khí. Hắc kiếm lao thị vệ chậm rãi đi tới, nguyên bản thanh âm già nua phảng phất đều trở nên tuổi trẻ rất nhiều, kiếm của ta là một cái nhận lấy nguyên rủa kiếm, có thể thôn phệ người khác kiếm khí. Ma lực làm việc cho ta, à, Hoàng Kim kiếm tức giận tư vị quả nhiên rất tốt. Hắc kiếm thị vệ lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ, con mắt nhìn về phía Cắt Nhĩ ra, đến, để cho ta tiếp tục cảm thụ Hoàng Kim kiếm tức giận tư vị. Ta nhưng là làm tham lam, không đem kiếm khí của ngươi rút khô là tuyệt không đối bỏ qua. À, đây chính là ngươi nói. Nghe nói như thế, Diệp Thùy lại đột nhiên cứ vui vẻ rồi. Hắn tử tồn chữ không gian bên trong lấy ra một đống long huyết thạch. Chương 135, chúng ta tiếp tục khắc kim. Diệp Thùy trong tay huyết hồng sắt hòn đá nhìn lên phảng phất một loại nào đó bảo thạch, nhưng giá trị của nó so với bảo thạch còn muốn càng thêm quý hiếm, vậy thật vô cùng quý hiếm. Cho tới Diệp Thùy, đại bỉ có một lần chuẩn bị dùng một khối long huyết thạch đến Phong Nham thành cửa hàng châu báu bên trong nhìn xem có thể hay không đổi mấy ngàn đồng tiền vàng thời điểm, được cửa hàng châu báu lao bản trực tiếp coi như phổ thông tảng đá cho đổi rồi, đều không người nhận thức vật này, đây nên nhiều quý hiếm. Nó đối Vu Các người già lai nói, là đáng quý khắc kim đồ đại bổ. Diệp Thủy đem long huyết thạch ném cho đại bỉ, mà đại bỉ biết Diệp Thủy chuẩn bị làm cái gì, người tiếp nhận long huyết thạch sau ngay lập tức sẽ cao hứng bừng bừng đem loại này hàm chứa cự long chi tức màu đỏ hòn đá ném về Cắt Nhĩ ra, trải qua đại bỉ ma lực chuyển hóa, những kia hòn đá vừa vặn đụng chạm lấy Cắt Nhĩ ra, thân kiều ngâm, thể, liền lập tức hóa khí trở thành kiếm khí màu vàng nóng dung nhập vào Cắt Nhĩ ra trong cơ thể. Nguyên bản lộ ra vẻ mệt mỏi Cắt Nhĩ ra, trong nháy mắt phảng phất dập đầu thuốc như thế trở nên tinh thần vạn trượng lên, hồn, thân kiều ngâm, không ngừng tản ra hào quang màu vàng nóng, như thái dương bình thường chói mắt, người chậm rãi từ dưới đất đứng lên, thân kiều ngâm, đến, một mặt say mê phát ra từng trận mềm miên miên thân. Tiếng rên, a, các ngươi đối vị này anh linh nữ sĩ làm cái gì? Rất nhiều người đồng thời ở trong lòng thán phục. Sau đó, làm những người khác dồn dập đều cảm thấy mấy phần xấu hổ thời điểm, hoàng kim quang mang bao vây cắt nhị ra đã cấp tốc đổi lại một bộ anh khí, bước bi, bi, người thần, tình quang, đem trường kiếm trong tay nhắm ngay hắc kiếm thị vệ, đại bỉ nhưng là đắc ý hô lớn, kiếm khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nha, ngươi cứ việc cầm đi. Tiểu cô nương hiện tại quả thực cùng não tàn cường hào khắc kim quẹt thẻ bài hành vi từng dạng từng dạng. Hắc kiếm thị vệ hơi thay đổi sắc mặt, trong lòng cảm nhận được mấy phần cảnh giới, ngay lập tức sẽ yếu chạy khỏi nơi này. Nhưng là kim sáng long lánh, cắt nhị ra đã ngăn ở trước mặt hắn, kiếm khí màu vàng nóng từ không trung rơi xuống, cong. Hắc kiếm vung kiếm ngăn, từng trận kiếm khí màu hoàng kim phảng phất không bị khống chế bình thường cấp tốc dung nhập vào hắc kiếm thể bên trong, cái kia không chỉ là hắc kiếm bản, thân kiếm ngâm, đang thu nạp kiếm khí, cắt nhị ra nơi này chả chủ động đi vào trong hận kiếm khí. Đây đối với hắc kiếm thị vệ tới nói một loại cảm giác hết sức thoải mái, nhưng trong lòng hắn lại đã tuôn ra nồng đậm sợ hãi cảm giác. Cắt nhĩ ra hoàng kim trường kiếm lần nữa từ không trung chém xuống, làm, hắc kiếm vốn là muốn yếu tránh né cũng đã muốn tránh cũng không được, chỉ có thể vung kiếm đem cắt nhĩ ra kiếm quét ra, tại cắt nhĩ ra cố tình làm dưới, chiêu kiếm này kỳ thực cũng không hề quá lớn uy lực, nhưng bởi vì góc độ xảo quyệt, bước bi, bi, bước hắc kiếm không thể không dùng kiếm chống đối, đây là một cái kiếm thuật cao thủ mạnh mẽ biểu hiện. Cong, cong, cong. Song kiếm tấn công thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên đến. Hắc kiếm thị vệ kiếm là một cái nhận lấy nguyền rủa kiếm, thu nạp người khác ma lực, kiếm khí hóa thành mình dùng. Đây là một loại thập phần bá đạo phương thức chiến đấu, vô số người đều bởi vì cái này một đặc, tính tính, mà chết ở dưới kiếm của hắn. Hắc kiếm cũng vì vậy mà thành danh, nhưng bây giờ đối mặt cắt nhĩ ra, loại thủ đoạn này lại đã trở thành công xiềng. Cắt nhĩ ra có thể thông qua long huyết thạch quần quận không đoạn chuyển hóa thành kiếm khí, gần như vô cùng vô tận, nhưng là hắn có thể đủ thu nạp kiếm khí lại là có hạn chế. Rất nhanh, hắc kiếm gương mặt già nua kia cấp tốc trở nên tuổi trẻ mà lại hồng nhuận, nhưng mà hồng hào vẻ rất nhanh biến thành phảng phất uống rượu quá nhiều chướng màu đỏ, nhưng cắt nhĩ ra, thân kiều ngâm, thượng màu vàng nóng khí tức vẫn là như vậy nồng nặc, ti ti lũ lũ hoàng kim kiếm khí vẫn còn đang không ngừng được đưa vào hắc kiếm thị vệ trong cơ thể. Thu nạp kiếm khí, để hắc kiếm thực lực có thể được tới trình độ nhất định tăng lên, nhưng loại này tăng lên chỉ là đơn thuần nhằm vào kiếm khí cường độ. Mà đối với hắn cùng với cắt nhị ra loại này cấp bậc cường đại kiếm sĩ tôi nói chỉ là kiếm khí mạnh mẽ cũng không hề tác dụng quá lớn, bởi vì chỉ luận về kiếm thuật, bọn hắn sớm đã là đứng đến đỉnh phong kiếm sĩ, tại không dùng tới kiếm kỹ chiến đấu trong giao phong, cũng không có quá nhiều tăng lên không gian. Hắc kiếm thị vệ nương theo thu nạp kiếm khí càng nhiều, sức mạnh của hắn cũng sẽ càng lớn, mỗi một lần đánh chém uy lực cũng đều hội càng có uy lực, nhưng bây giờ hắn một mực không dám cùng cắt nhị ra có quá nhiều tiếp xúc. Nếu như hắn sử dụng kiếm kỹ công kích cắt nhĩ ra, cái kia cắt nhĩ ra liền có thể sẽ thông qua kiếm kỹ đem lượng càng lớn hơn kiếm khí đưa vào trong cơ thể hắn. Một tia hoàng kim kiếm khí lần nữa được thu nạp vào trong cơ thể, hắc kiếm thị vệ lúc này chỗ cảm nhận được đã không phải là hưởng thụ, mà là thống khổ, thân kiều ngâm, thể phảng phất đang tại bành trướng, phảng phất một cái khí cầu bình thường sẽ bị thổi phá, khiến hắn cảm giác hơi chút may mắn một chút là, cắt nhĩ ra, thân kiều ngâm, thượng hoàng kim khí tức cũng rốt cuộc mở đi một ít. Kiếm khí của nàng rốt cuộc sắp đã tiêu hao hết sao? Ai ôi, gia hỏa này còn không được nổ tung vậy chúng ta tiếp tục khắc kim. Diệp Thùy thanh âm truyền tới, sau đó hắn tiếp tục lấy ra một cái long huyết thạch ném cho đại bỉ nhưng là thuận thế ném về cắt nhĩ ra. Vài tên kiếm sĩ nắm chắc cơ hội, muốn đem bay về phía cắt nhĩ ra long huyết thạch ngăn lại, nhưng là những long huyết thạch đó chịu đến cắt nhĩ ra cảm hóa, trên không trung liền tan rã thành một bãi màu vàng sương mù, vòng qua vài tên kiếm sĩ, thân kiều ngâm, thể được thu nạp vào cắt nhĩ ra, thân kiều ngâm, thể, kèm theo lóng lánh hoàng kim quang mang cùng với xấu hổ vô cùng thân. Tiếng rên, cắt nhĩ ra thế là lại một lần nữa trở nên tươi cười rạng rỡ lên. Hắc kiếm thị vệ. Người chơi bình thường cùng khắc kim người chơi chuyện này làm sao đánh. Lúc này, một ít ma đạo sư, kiếm sĩ đột nhiên hướng về Diệp Thủy nơi này phát khởi công kích. Cục diện bây giờ đã rất rõ ràng là Diệp Thủy các loại 6 người mặt đối cái khác hết thể người mạo hiểm. Vừa vặn Diệp Thủy bọn hắn được băng hàn nữ hoàng pháo đài bao phủ, để những người khác không có cơ hội xuất thủ, nhưng bây giờ cái này băng hàn ma chú bị phá trừ, cơ hội của bọn hắn cũng rốt cuộc đã tới. Tại tứ vương tử ra hiệu dưới, một nhóm người đột nhiên hướng về Diệp Thủy bọn hắn phát khởi công kích. Nhưng mà, Long Bảo nhưng vẫn đều trên không trung mắt nhìn chằm chằm, đang bị nhốt thời điểm Diệp Thủy liền nói cho Long Bảo phải làm sao rồi, hắn một cái Long Viêm Anh đã đến mạch kháng tư, thân kiểu ngâm, thượng sau, sát theo đó xoay quanh tại trên bầu trời tiến hành đề phòng, lúc này hắn bắt đầu công kích những kia đồ thị hình chiếu đánh lén Diệp Thủy đám người người mạo hiểm, Long Bảo sức mạnh không còn nữa thời kỳ toàn thịnh một phần ngàn, tuy nhiên đủ mạnh đến nghiền ép phổ thông cường. Giả. Vânh, vânh, vânh. Từng đoàn Long Viêm từ không trung phun dưới lệnh còn lại người mạo hiểm không dám tùy tiện tiếp cận Diệp Thủy đám người, thân kiểu ngâm, một bên. Cự Long trên không áp chế. Tứ Vương Tử vì để tránh cho được Long Viêm đập chúng, vội vàng đứng ở nơi xa, hán, thân kiểu ngâm, thượng cũng xuất hiện một tầng nửa trong suốt lồng ánh sáng, đó là một loại phòng ngự ma pháp đạo cụ, có thể khi hán, thân kiểu ngâm, một bên mở ra phòng ngự ma pháp trận, hắn nhìn xem loạn tung lên tình cảnh bề ngoài, tình quang, trong lúc nhất thời, âm dịn. Tinh bất định, bọn hắn sắp tới 20 người, đồng thời từng cái đều là tinh thiêu tế tuyển hảo thủ, trong đó còn có mạch kháng tư, hắc. Kiếm loại này đủ để tại Phong Nham thành xếp hạng hàng đầu cường giả, dĩ nhiên hoàn toàn đem này mấy người trẻ tuổi bắt lại. Đăng nhập HTTP. Tam tinh ma pháp công hội. Thực lực này, e sợ không chỉ là tam tinh ma pháp công hội trình độ. Tứ Vương Tử theo bản năng đưa tay thâm nhập trong cổ áo, nắm chặt rồi một cái nho nhỏ ngọc bài. Trên mặt có chút do dự bất định. Phải chăng muốn sử dụng cái này chỉ có thể sử dụng một lần lá bài tẩy, nhưng hiện tại bọn hắn vừa mới truyền tống đến thế giới này, trước sau bất quá một giờ, trời mới biết nơi này chả ẩn giấu đi cái gì khủng bố nguy hiểm, hiện tại liền vận dụng lá bài tẩy vậy kế tiếp nếu như gặp phải đáng sợ hơn nguy hiểm làm sao bây giờ. Một ít kiếm sĩ, ma đạo sư trùng hợp tránh thoát Long Viêm xung phong đã đến Diệp Thủy đám người, thân kiểu ngâm, trước, nhưng bọn họ rất nhanh sẽ bị kẹt tư đại kiếm cho chống đỡ đỡ được, Tứ Vương Tử còn chứng kiến. Là một cái sử dụng song đoàn kiếm kiếm sĩ lặng lẽ chuẩn bị từ hậu phương tập kích bọn họ lúc, tên này kiếm sĩ đột nhiên đã bị một khối hiện lên ở không trung viên gạch cho gõ hôn mê bất tỉnh, khởi xướng loại này công kích chính là trong mấy người nhìn lên tối không tồn tại cảm giác. Cách Lâm. Đây đều là cái gì phương thức chiến đấu? Lúc này, một trận ôn hòa tiếng ngâm nga đột nhiên vang lên. Đau khổ người hướng về thần tố nói khổ nạn của mình. Bệnh tật, bần cùng, tai họa, đói bụng, tại sao thế giới đối với hắn như thế không công? Thân nói, thân kiều ngâm, tại luyện ngục, tâm hướng lên trời đường, hai nạn vừa là tôi luyện, bỏ đi tội ác, gột rửa linh hồn, thần nói, có tội năng lực chuộc tội năng lực giải thoát. Nghe thanh âm này, lôi toa bề ngoài, tình quang, trong nháy mắt khẩn trương lên, nhìn hướng phương hướng âm thanh chuyển tới, tháp nhị ba đặc giáo chủ chính đang chậm chậm đi tới, thánh kinh ở trước mặt của hắn mở ra, hắn khuôn mặt tan lành, tụng niệm một cái nào đó quyển sách kinh văn, khí tức thánh khiết không ngừng khi hắn, thân kiều ngâm, thượng trăng ngập. Từ trong đó có thể khiến người cảm nhận được cảm giác gáp bách mạnh mẽ, người giải thích, đây là thánh kinh bên trong một phần rất trọng. Yếu kinh văn, gọi là thần cứu rỗi, phổ thông ma chú cùng kiếm kỹ đều đối với nó là vô hiệu. Liên ở lôi toa nói xong câu đó trong nháy mắt, một đôi bàn tay lớn trong suốt đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở Diệp Thủy, Đại Bỉ, Cách Lâm, lôi toa, tạp tư, ôn toa, thân kiểu ngâm, thể bốn phía, cái kia là hoàn toàn có khí tức thánh khiết châu ngưng kết thành thủ. Là tháp nhị ba đặc giáo chủ tụng hát bên trong hiện ra lực lượng cường đại, ngươi có tội, cho nên thần yếu cứu rỗi ngươi, mà cứu rỗi phương thức chính là giết chết ngươi, giúp ngươi giải thoát. Cặp kia to lớn cánh tay bắt đầu dùng sức co rút lại, dường như muốn đem Diệp Thủy đám người hoàn toàn nghiền thành mảnh vỡ. Đây chính là thần cứu rỗi. Tạp tư vung vẩy đại kiếm, đồ thị hình chiếu phá tan hư huyễn bàn tay lớn, nhưng là kiếm khí của hắn nhưng không cách nào xúc phạm tới cánh tay kia mảy may. Diệp Thủy vội vàng nhìn về phía Đại Bỉ. Đại Bỉ biết Diệp Thủy ý tứ, người lắc lắc đầu, các nhị gia chính đang toàn lực chiến đấu, ta xuất hiện tại không cách nào đem hoàn toàn thể kỷ kỷ cho triệu hoán đi ra kỷ kỷ đồng dạng nắm giữ thánh khiết sức mạnh, có thể đối kháng thần cứu rỗi, nhưng Đại Bỉ không cách nào đang kêu gọi các nhị gia, tình quang, hùng dưới, lại đem thành niên nữ vũ thần triệu hoán đi ra, mạo hiểm triệu hoán, xuất hiện cũng chỉ là tiểu cô nương kỷ kỷ, cái kia đối với hiện tại, tình quang, hùng cũng không hề tác dụng quá lớn. Bàn tay không ngừng khép lại, Diệp Huy, thân kiều ngâm. Thượng an toàn vệ sĩ cũng đã được kích hoạt lên, thần cứu rỗi có thể để cho ma chú cùng kiếm kỹ vô hiệu hóa, nhưng mà không cách nào nhằm vào đến từ Diệp Thủy Át ma đạo thư có thần, tính tính, sức mạnh. Chỉ là ma đạo thư thượng còn lại ma lực chính đang nhanh chóng giảm bớt, an toàn vệ sĩ căn bản vô pháp chống đối bao nhiêu thời gian. Lúc này Diệp Thủy nghe được một trận nhẹ giọng ngâm sướng thanh âm kia đến từ lôi toa chính đang nhanh chóng tụng ghi nhớ kinh văn, đồng dạng là thần cứu rỗi. Nhưng thánh kinh bên trong chỗ ghi lại kinh văn cũng không phải bất luận cái nào tín đồ cũng có thể sử dụng, thần cứu rỗi chính là thập phần khắc sâu văn chương, chỉ có đạt đến giáo chủ cấp đừng người mới có thể nắm giữ, cho nên lôi toa, thân kiều ngâm, mặt ngoài thân thể chỉ nổi lên một tầng tinh tế hào quang. Thân nói, thân kiều ngâm, tại luyện ngục, tâm hướng lên trời đường, hai nạn vừa là tôi luyện, bỏ đi tội ác, gột rửa linh hồn, thần nói. Lôi Toa từ từ nói không được nữa. Kỳ thực từ thời gian rất sớm nàng liền đối thánh kinh thượng chỗ ghi lại một ít kinh văn sinh ra nghi vấn, người có tín ngưỡng của mình, nhưng nàng tín ngưỡng là trên thế giới này chính nghĩa, người tín ngưỡng thần, là vì rất nhiều người đều nói cho hắn thần đại biểu chính là chính nghĩa, nhưng là thật sự là thế này phải không rời đi tu đạo viện sau, người đi tới tư thản trấn nhỏ, rơi xuống nữ tu sĩ, ngạo mạn thần quan, còn có tại phong nham thành giáo sẽ phải chịu xa lánh chén ép, đều cho. Trong lòng nàng sinh ra sâu đậm nghi vấn. Mà vừa vặn trước mặt đối cái kia lính đánh thuê làm ác, tháp nhị ba đặc giáo chủ làm lựa chọn càng khiến nàng trong lòng nghi vấn vô hạn phong to. Người không có ruồng bỏ tín ngưỡng. Nhưng nàng đối thần nhìn có chút pháp. Thế là người đột nhiên thu về thánh kinh, hướng về phía tháp nhị ba đặc giáo chủ phương hướng hô, cút mẹ mày đi. Thần, lao nương không cần ngươi cứu rỗi. Ầm ầm. Cái kia chính đang chậm chậm khép kín thủ trưởng, đột nhiên thì dường như pha lê bình thường ầm ầm sụp đổ rồi. Tháp nhị ba đặc giáo chủ trong miệng thở nhẹ một tiếng. Phát ra kêu đau một tiếng theo bản năng ngã nhào về phía sau đi qua, tóc vàng nữ tu sĩ vội vàng đỡ lấy hắn, nhưng trên mặt của bọn họ đều chính mang theo kinh ngạc bề ngoài, tình quang, Lôi Toa làm cái gì, dĩ nhiên để thần cứu rồi đều sụp đổ rồi. Diệp Thúy mấy người cũng kinh ngạc nhìn về phía Lôi Toa, cợt mở nở, này đều được. Chương 136, Cự Long Lưu Tinh Truy Chi Vô Song Thu Gặt. Tín đồ sức mạnh đến từ chính tín ngưỡng của mình, thông qua tín ngưỡng đến mượn dùng lực lượng của thần. Thánh kinh tụng hát chính là loại này mượn dùng con đường, đối thần lòng kính nể càng mạnh càng trung thành, vậy cũng lấy mượn dùng lực số lượng cũng là càng cường đại. Nhưng kỳ thật tín ngưỡng cùng trung thành chỉ là sức mạnh một phần, mỗi người đều sẽ có tư tâm, này là không thể nào bỏ hẳn. Trên thực tế, chân chính mạnh mẽ tín đồ cũng không phải thuần túy trung thành người cùng tín ngưỡng người, mà là hiểu được làm sao nắm giữ tín ngưỡng cùng tư dục ở giữa cân bằng người, càng cường đại tín đồ lại càng sẽ hiểu, bọn hắn chỗ cung phụng thần. Kỳ thực cũng không phải thánh kinh tuyên dương cái kia chính nghĩa, công chính hóa thân. Nhưng này có quan hệ gì, trở thành tín đồ bản thân liền chỉ là một loại thu được sức mạnh con đường, này mới là trọng yếu nhất không phải sao. Tháp nhĩ ba đặc từ vừa mới bắt đầu xem đang theo Diệp Thủy đoàn người đứng chung một chỗ Lôi Toa nữ tu sĩ. Lôi Toa nữ tu sĩ không có lựa chọn nghe theo hắn người giáo chủ này mệnh lệnh, cái kia nàng chính là sai, là vi phạm thần tôn chỉ, ở giáo hội bên trong trà trộn, không chúng hai nhưng là không thành được thần quan. Hắn vì Lôi Toa nữ tu sĩ lầm đường lạc lối mà cảm giác được đau lòng, cho nên hắn quyết định muốn dùng thần cứu rồi đến làm cho nàng tỉnh lại. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, Lôi Toa dĩ nhiên phá hủy thần cứu rồi. Đây là dù như thế nào cũng không thể chuyện sẽ xảy ra, trong lúc nhất thời hắn nhận lấy to lớn chấn động, thân thể hầu như liền muốn ngã nhào trên đất, kỳ thực không đơn thuần là hắn chấn kinh rồi. Diệp Thùy người bên này, bao quát Lôi Toa chính mình cũng hoàn toàn kinh hãi, không hiểu người là làm sao để cái này mạnh mẽ thánh ngôn cho pha tan. Mà Tháp Nhĩ Ba đặc dù sao cũng là giáo chủ, đối tín ngưỡng bản chất có khắc sâu linh ngộ, hắn tại lúc đầu ngạc nhiên sau, mơ hồ đoán được chuyện xảy ra, thế là hắn khàn khàn hô, ngươi chối bỏ tín ngưỡng, ngươi cái này dị đoan. Nha Lôi Toa một mặt không hiểu nhìn sang. Lúc này Long Bảo thân thể cao lớn từ trên cao đáp xuống, hắn một móng vuốt đem một cái đồ thị hình chiếu nhằm phía Diệp Thủy kiếm sĩ cho tóm lấy, ném tới giữa không trung khiến hắn kêu thảm vật rơi tự do, sau đó Long Bảo thanh âm tại Diệp Thủy bên tai vang lên, nhóm người này rất cường đại. Bản bảo bảo đã kiên trì không được bao lâu, các ngươi nhanh hơn điểm rời đi nơi này. Diệp Thủy cấp tốc phục hồi tinh thần lại, hắn chú ý tới lúc trước được một cái long viêm phun khá là chật vật mạch khẳng tư chính đang chuyển động của mình ma đạo thư, tựa hồ chuẩn bị phóng thích còn lại cường đại ma chú, mà Tháp Nhị Ba đặc tại đem Lôi Toa trách cứ vì dị đoan sau, cũng đầy mặt tức giận bắt đầu vịnh sướng một đoạn mới kinh văn. Tại những lính đánh thuê đó, kiếm sĩ trong, có mấy người chả đứng ở bên ngoài mắt nhìn chằm chằm, bọn hắn lúc trước cũng không hề ra tay. Cũng không phải là bởi vì kinh hãi, mà là bởi vì bọn hắn so với những người khác càng mạnh hơn, tứ vương tử chỗ tổ chức trận này mạo hiểm, trong người mạo hiểm cường giả nhưng cũng không phải số ít. Xem ra bọn hắn nhất định muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Diệp Thúy nhìn về phía chính mình áp át ma đạo thư, trong lòng đột nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, lời nói như vậy, không biết có được hay không. Một tiếng hét thảm đúng vào lúc này vang lên, phát ra tiếng kêu thảm chính là cái kia tên hắc kiếm thị vệ, thân thể của hắn rơi xuống từ trên không. Mạnh mẽ nện trên mặt đất, trên người hắn xuất hiện mấy vết thương, chính đang không ngừng hướng bên ngoài tư tiên huyết, những vết thương kia hết sức cổ quái, không phải là bị kiếm khí gây thương tích đi ra ngoài, mà là một loại phảng phất nước toát vết rạn nước, hắn rốt cuộc được no bể bụng. Vù, hắc kiếm thị vệ kiếm trên không trung xoay chuyển hai vòng, rơi ở bên cạnh hắn cách đó không xa địa phương, thanh kiếm kia chính tản ra tà dị hắc quang, không ngừng phát ra ong ong tiếng kêu,
vừa vặn hắc kiếm thị vệ rốt cuộc không cách nào nữa chịu đựng không ngừng tuân vào trong cơ thể hoàng kim kiếm khí ném xuống trong tay hắc kiếm, nhưng này đã không còn kịp rồi, trong cơ thể hắn kiếm khí bành trướng mà ra, nổ tung thân thể của hắn, khiến hắn bị trọng thương. Thanh này màu đen kiếm được vứt đi sau lại chính mình về tới bên cạnh hắn, thanh kiếm này là mạnh mẽ binh khí, cũng là hắn nhất định muốn đối mặt nguyền rủa. Diệp Thủy cấp tốc lại lấy ra một cái long huyết thạch ném cho đại bỉ, để cắt nhị ra hiểm hộ chúng ta. Tiếp lấy trùng không bên trong hô to tên Long Bảo, đồng thời bắt đầu triệu hoán một tên anh linh. Hiện tại Diệp Thủy ma đạo thư còn lại ma lực đã không nhiều, nhưng triệu hoán anh linh chỗ tiêu hao không phải ma lực, mà là điểm tích lũy. Long Bảo từ trên cao hạ xuống, nằm dạp tại Diệp Thủy các loại người bên người, miệng rộng mở ra phát ra một tiếng sắc bén tiếng hô, vô cùng uy nghiêm, sau đó hắn lại đột nhiên nhìn thấy Diệp Thủy đang tại để lôi toa, cách lâm, tạp tư, ô toa đám người bò lên trên phía sau lưng của hắn, lần này Long Bảo ngay lập tức sẽ mất hứng, ta dựa vào, ngươi có lầm hay không, bản Long bây giờ còn là tuổi thơ thể, ngươi một hơi để mang nhiều người như vậy ta nhưng mang không đứng lên. Long Bảo bây giờ hình thể tại bình thường ma thú bên trong đã có thể được xem là cự đại rồi, nhưng này chỉ là của hắn ấu thể hình thái, thành niên thể hắn nhưng là một viên long đầu liền biến thành một cả toàn núi, hắn bây giờ tối đa cũng liền có thể gánh chịu 4 người, mà Diệp Thủy bọn hắn nhưng là có 6 người, này sẽ khiến hắn thập phần miễn cưỡng, e sợ liền bay cao đều không thể làm được. Không sao, ta sẽ cho ngươi bay từ chỗ không có nhanh. Diệp Thủy an ủi, bên cạnh hắn, một cái đầu chọc anh linh đã bị kêu gọi ra. Cái này đầu chọc anh linh chính là Đường Lão Đại, Diệp Thúy nhanh chóng cùng Đường Lão Đại hỏi ý kiến hỏi mấy câu, Đường Lão Đại chỉ là chần chờ một chút, liền dùng loại kia giọng khàn khàn nói, ta có thể thử một lần, này tựa hồ làm kích thích. Nói như vậy, ăn mặc quái dị Đường Lão Đại liền một cái nhảy tới Long Bảo cổ nơi, tại Long Bảo không cao hứng mắng to lại vẫn tới một cái thời điểm, Đường Lão Đại bắt đầu bày ra chính mình anh linh năng lực, màu lam nhạt quang ảnh cấp tốc ở trước mặt của hắn ngưng tụ thành từng con tuấn mã, cái kia số lượng có tới 23 thớt. Những này hư huyễn ngựa dây cương, chính dồn dập liên tiếp tại Long Bảo trên người, dây cương kéo thật dài, chí ít cũng có số trượng độ dài. Lại vẫn có thể như vậy. Đã minh bạch Diệp Thủy phải làm gì sau đó cách lâm, đại bị dồn dập sợ ngây người. Hai người bọn họ đối với đầu chọc Đường Lão Đại hiểu rõ nhất bất quá, biết năng lực của hắn là cái gì, có thể cho gọi ra tuấn dùng mã kéo kéo thùng xe, mà hiện tại bọn hắn không có 4 cái bánh xe thùng xe, nhưng Diệp Thủy dùng Long Bảo thay thế xe ngựa. Để đầu chọc anh linh dùng ngựa lôi kéo Long Bảo chạy. Tạp Tư, Ôn Toa, Cách Lâm, Lôi Toa đã bỏ lên trên Long Bảo sau lưng, Diệp Thủy cấp tốc ôm lấy đại bỉ eo nhỏ, Long Bảo trên lưng đã không có vị trí, cho nên hắn trực tiếp kéo lại Long Bảo đuôi, để Long Bảo đem đuôi quấn quanh ở hắn và đại bỉ trên người. Long Bảo hai cánh đập rung, thân thể chật vật phi cách mặt đất. Cản bọn họ lại, ngăn bọn hắn lại cho ta. Tứ Vương Tử đang đứng tại ngã xuống đất hắc kiếm thị vệ bên người kiểm tra thương thế của hắn, nhìn thấy Diệp Thủy bên này động tác, ngay lập tức sẽ rít gào hô lớn. Mạch Khẳng Tư Băng Hàn Ma chú cùng Tháp Nhĩ Ba Đặc Thánh Nôn dồn dập phát động. Đại Bỉ cấp tốc đem trong tay Long Huyết Thạch ném về đang tại vọt tới Cắt Nhĩ Gia. Cắt Nhĩ Gia biết mình phải làm gì, người hút vào Long Huyết Thạch bên trong Hoàng Kim Sương Ngủ, phóng lên trời, sau đó đầy trời kim sắc quang trụ liền như đạn đạo áp chế bình thường đáp xuống Diệp Thủy đám người bên người. Hoàng Kim Kiếm Kỹ Hoàng Kim Mưa. Nay đã ngăn được Mạch Khẳng Tư Ma chú cùng Tháp Nhĩ Ba Đặc Thánh Nôn. Mà cùng lúc đó kèm theo từng trận tiếng ngựa hí vang lên, cùng với Long Bảo cái kia cổ quái tiếng kêu sợ hãi giống nha, 23 thất hư huyễn ngựa kéo Long Bảo thân thể bắt đầu thật nhanh chạy hướng về phương xa, một tầng màu xanh da trời quang văn hiện lên ở Long Bảo trên thân thể. Cùng Diệp Thủy sở tưởng tượng như thế, Đường Lão Đại năng lực có thể sử dụng tại Long Bảo trên người. Nhanh kích hệ liệt hậu kỳ càng ngày càng khoa trương, mở ô tô đã không thỏa mãn được Đường Lão Đại cùng hắn tiểu hòa bạn, lái phi cơ mở xe tăng mở tàu ngầm, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không, có bọn hắn không làm được, tương lai bay về phía vũ trụ khống chế phi thuyền gì gì đó đều là điều chắc chắn, mà Đường Lão Đại sửa đổi năng lực cũng thể xuất hiện ở phương diện này, Long Bảo này thì tương đương với là máy bay, Đường Lão Đại quả nhiên có thể khống chế hắn. 23 thất hư huyễn tuấn mã là Đường Lão Đại năng lực mức cực hạn, những này tuấn mã tại di tích thế giới trong bụi cỏ nổ ra một cái đại đạo, cành cây cùng cỏ dại bay loạn, ầm 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 tiếng vó ngựa phảng phất sấm rền bình thường rầm rầm vang vọng. Một ít tiềm tàng tại trong bụi cỏ thú nhỏ bị dọa đến dồn dập tứ tán né ra, hoặc là trực tiếp được giẫm thành một bãi thịt nát. Sau lưng chúng, Long Bảo cánh giang ra phảng phất biến thành một cái cự đại con diều, đang tại cái kia hư huyễn dây cương lôi kéo chạy như bay ở giữa không trung. 23 mã lực tốc độ không thể nghi ngờ là cực nhanh, hầu như quay người ở giữa liền tại trước mắt mọi người biến mất hình bóng, chỉ có thể nhìn thấy cái kia trên không trung đung đưa còn như diều y hệt cự long bóng người. Thi triển xong Hoàng Kim Mưa hoàn thành trên không sau khi áp chế Cắt Nhĩ Gia, liếc mắt nhìn đại bị bọn hắn phương hướng ly khai,
thân thể cấp tốc hóa thành hoàng kim sương mù, tiêu tan vô hình về tới anh linh thế giới. Ta nhất định phải giết bọn hắn, ta nhất định phải giết bọn hắn. Tứ vương tử cuồng loạn tiếng gào to đi theo vang lên, bọn hắn tổng cộng có 19 người, nhưng là dĩ nhiên không cách nào đem Diệp Thủy đoàn người cho lưu lại, thậm chí mới vừa cái kia một phen chiến đấu còn có 3-4 người hoặc được Long Viêm thiêu chết hoặc được Hoàng Kim kiếm khí gây thương tích, này đã để hắn vô cùng phẫn nộ. Mạch Khang Tư, Tháp Nhĩ Ba Đặc mấy người cũng đều sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thủy bọn hắn đào tẩu phương hướng, nhưng bọn họ biết muốn đuổi tới bọn hắn là không thể nào. Bọn hắn làm sao có khả năng nhanh như vậy? Cái kia đầu chọc anh linh rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Long Bảo triệu hoán thời gian chỉ có không đến 10 phút, lúc trước cùng Tứ Vương Tử một nhóm người dây dưa liền hao tốn sắp tới 7,8 phút, cho nên lưu cho bọn họ đào tẩu thời gian cũng chỉ có 1-2 phút mà thôi rồi. May mắn là, thời gian này đã đủ rồi. Làm Diệp Thùy cảm giác được Long Bảo đã đạt đến triệu hoán thời hạn thời điểm, bọn hắn đã đi lại hơn 100 dặm con đường, một đường nhanh như chớp, Diệp Thùy đầu hầu như đều là mộng ép, hắn la lớn, đường lao đại, dừng lại. Thế là đứng tại vị trí lao đại đường lao đại cấp tốc lôi kéo dây cương, những kia ngựa là hắn cho gọi ra, cho nên hắn có thể trình độ lớn nhất khống chế những này ngựa hành động, cảm nhận được mệnh lệnh của hắn, 23 thất hư huyễn tuấn mã, cấp tốc dừng bước. Giờ khắc này bọn hắn đã rời khỏi lùm cây, vị trí địa phương là một mảnh cỏ dại rậm rạp hoang nguyên, mà Diệp Thủy căn bản không chút tì vết chú ý là, liền tại tiền phương của bọn hắn, một đám hung tàn dã thú quần chính lộ ra công kích cùng cảnh giác răng rớp. Đây là một loại có màu đen da lông cùng với sói ngoại hình dã thú, chỉ là trên đầu bọn họ mọc ra một cái rít gào, răng nhọn cũng giống như so với phổ thông sói hoang yếu càng thêm sắc bén, làm hiển nhiên đây là cái này gì tích bên trong. Thế giới đặc hữu dã thú. Bọn hắn bộ tộc có tới trên 100 con, nguyên bản chính tứ tán ở mảnh này trong thảo nguyên kiếm ăn, tại Diệp Thủy đám người hướng đến đây thời điểm, kinh khủng kia động tĩnh để cho bọn họ cấp tốc cảnh giác lên, tụ lại với nhau. Lộ ra vây quét con mồi lúc dáng dấp đồng thời phát ra khủng bố tiếng hô, uy hiếp tới gần bọn hắn lãnh địa kẻ xâm lấn. Sau đó, cái kia 23 thất hư huyễn tuấn mã vừa vặn đứng tại cách bọn họ mấy trượng địa phương. Hống hống hống. Nhân loại tiếng kêu sợ hãi cùng long bảo tiếng hô hôn tạp cùng nhau, giữa không trung cự long tại quán tính dưới không cách nào hướng về những kia ngựa như thế ngay lập tức sẽ dừng lại, hắn ầm một tiếng quăng về phía trước, hư huyễn ngựa vẫn như cũ vững vàng đứng ở nguyên chỗ, long bảo đôi cánh trận lung tung đập rung. Thử nghiệm ngừng lại thân thể, lại chỉ có thể hơi chút độ lệch một ít phương hướng, sau đó tại dây cương kéo tung dưới, Long Bảo thì dường như biến thành một cái cự đại lưu. Tinh truy, quét ngang liền rơi vào cái kia độc giác lang trong đám. Từng thấy liêm đao thu gặt dâu cảnh tượng ư. Kết nối ngửa cùng Long Bảo thô to dây cương thẳng băng rồi, phảng phất biến thành liêm đao, kèm theo Long Bảo thân thể tại phía trước lang qua. Cái kia chính theo bản năng lộ ra sợ hãi bộ dáng độc giác lang quần liền hoàn toàn không có chạy trốn cơ hội được dây cương quét ngang mà qua. Ngựa vẫn như cũ đứng ở nguyên chỗ, mà những kia độc giác lang huyết nhục hiện ra hình quạt nhuộm ướt vùng đất kia, vài con đi vòng đã tránh được này cự long lưu tinh truy chi vô song thu gặt độc giác lang, hốt hoảng thoát đi hướng bốn phía, chúng nó vô số năm qua đều là mảnh này hoang nguyên bá chủ, bọn chúng bộ tộc một mực vững vàng nắm trong tay nơi này, nhưng là hôm nay chúng nó gặp phải quỷ dị tai họa ngập đầu. Giống giống Long Bảo đã quan thành một đống nằm trên mặt đất, trên người nhuộm vết máu loang lổ, trong miệng hắn phát ra vài tiếng tức giận gào thét đối tượng lại là phía trước trên mặt đất Diệp Thủy, bản bảo bảo nhưng là được chúng chư thần từ nhỏ che chở lớn lên, nhưng gặp phải ngươi sau bản long long sinh đều trở nên mờ đi. Diệp Thủy tại cự long hoành tảo thiên quân thời điểm liền ôm lấy đại bỉ, an toàn vệ sĩ tự động kích hoạt, vì hắn cùng đại bỉ ngăn cản phần lớn thương tổn, bất quá hắn trên người vẫn như cũ một trận đau nhức, xem đại bỉ có phần thống khổ dáng vẻ. Đoán chừng cũng sẽ không dễ chịu, nhưng nhìn lên cũng không có bị trọng thương. Diệp Thùy nhìn xem tức giận Long Bảo, có phần xin lỗi cười cười, ta không dự đoán đến tình huống như thế, quay đầu liếc mắt nhìn những kia bị thu gặt thành thịt nát độc. Giác Lang Quần, tiếp lấy lại vội vàng hỏi, bọn hắn thế nào rồi? Long Bảo lung lay bò lên, mở ra hai cánh, Tạp Tư, Ô Toa, Cách Lâm, Lôi Toa bốn người lung lay bò ra ngoài, bọn hắn tại rơi xuống thời điểm được Long Bảo dùng hai cánh thật chặt ôm vào trong ngực, nhìn lên mặc dù có chút chật vật, lại cũng không có trở ngại. Lúc này đường lão đại cũng từ cự long dưới thân bò đi ra, hắn lúc trước là trực tiếp va xuống đất, không quả không hổ là dám lái ô tô cùng xe tăng cứng rắn thép ngạnh hán, hắn nhìn lên hoàn toàn không có chuyện gì, hướng Diệp Thủy phất phất tay, lộ ra một bộ thật kích thích, chúng ta lần sau tiếp tục nụ cười, hay cùng những kia hư huyễn ngựa đồng thời biến mất rồi. Diệp Thủy mệt mỏi ngồi sập xuống đất, theo bản năng nhìn về phía chính mình át ma đạo thư. Sau đó, vừa lúc đó hắn đột nhiên nhìn thấy ma đạo thư trên màn ảnh dần hiện ra một câu nhắc nhở. Phát hiện iPad nhưng tiến hành thăng cấp, phải chăng lựa chọn tiến hành thăng cấp? Chương 137, iPad yếu thăng cấp. phát hiện iPad nhưng tiến hành thăng cấp, phải chăng lựa chọn tiến hành thăng cấp? Nhìn thấy câu này nhắc nhở Diệp Thủy không nhịn được, thân kiều ngâm, thể cả kinh, iPad có thể tiến hành thăng cấp. Trên mặt của hắn nhất thời lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, đã sớm suy đoán của mình iPad là có thể thăng cấp, nhưng không biết yếu thăng cấp điều kiện là cái gì, bây giờ nhìn lại, là vì vừa vặn luân phiên chiến đấu rốt cuộc đạt đến thăng cấp điều kiện, Diệp Thủy hiện tại tuy rằng rất lợi hại, những người khác coi là lá bài tẩy thủ đoạn có thể nói là tầng tầng lớp lớp, nhưng dựa theo bình thường thực lực phân chia tới nói, hắn vẫn như cũ chỉ là sơ cấp ma đạo sư. Hắn iPad ma đạo thư thượng chỉ có phổ thông sơ cấp ma chú, mà không cách nào giải tỏa trung cấp, cao cấp ma chú. Diệp Thúy đã hỏi tham qua rất nhiều cái khác ma đạo sư, sơ cấp ma đạo sư nếu như đối ma pháp nguyên tố lĩnh ngộ đầy đủ sâu sắc, cái kia tiểu sẽ khiến ma đạo thư phát sinh một ít thay đổi, tiến tới ma đạo sư có thể lĩnh ngộ trung cấp ma chú. Hiện tại Diệp Thúy iPad ma đạo thư xuất hiện thăng cấp nhắc nhở, cái kia điều này đại biểu có lẽ chính là Diệp Thúy đã có được thành vì trung cấp ma đạo sư tư cách, iPad ma chú trong cửa hàng. Nguyên bản chỉ có sơ cấp ma chú có thể giải khóa, Diệp Thủy đã đem thất hệ hết thể sơ cấp ma chú toàn bộ giải tỏa xong rồi, nếu như thăng cấp sau khi hoàn thành, cái kia ma chú trong cửa hàng hẳn là sẽ xuất hiện càng cường đại hơn trung cấp ma chú. Chuyện này đối với Diệp Thủy tới nói nhưng tuyệt đối là tin tức tốt. Long Bảo dù sao cũng là cự long, vừa vặn xung kích mặc dù coi như khốc liệt, nhưng hắn cũng chính là trong miệng oán giận vài câu, cảm giác mình đường đường cự long được làm lưu tinh truy khiến có chút không cao hứng, thân kiều ngâm. Thể ngược lại là cũng không hề bị thương gì, hắn đã đến triệu hoán thời hạn, long đầu quét mắt một vòng bốn phía sau, cặp kia long trong mắt con ngươi đột nhiên hơi rụt lại, trong miệng phát ra ồ ồ tiếng thở dốc. Nơi này giống như là thần vực một phần. Trước đây ta tựa hồ đã tới nơi này. Hắn nói ra. Ô Diệp Thủy bề ngoài, tình quang, vui vẻ, vội vàng hỏi, ngươi dĩ nhiên từng đến nơi này vậy ngươi đối với nơi này quen thuộc ư? Xin lỗi, thần vực phạm vi rất lớn. Ta ở bên trong sinh sống 10.000 năm cũng không nhất định đối hết thể địa vực biết rõ hơn tất. Long Bảo đột nhiên trở nên hơi nhăn nhó, nói ra, ta chỉ nhớ rõ ta ở phụ cận đây kéo qua ngâm vào phần, sau đó được của cải nữ thần đuổi theo mắng chừng mấy ngày. Tất cả những người khác, Long Bảo rất nhanh sẽ lại lộ ra một bộ nồng đậm bên ngoài, tình quang bất quá ta cảm giác thấy hơi tà ác đồ vật ẩn giấu ở chỗ này, các ngươi kế tiếp mạo hiểm nhất định phải cẩn trọng một chút. Như thế nhắc nhở sau khi xong hắn liền tiêu thất vô tung. Trải qua luân phiên đại chiến, iPad ma đạo thư bây giờ còn lại ma lực cũng chỉ có 8% rồi, Diệp Thủy đánh giá một mắt bốn phía, xác nhận bốn phía tạm thời không gặp nguy hiểm, tứ vương tử đám người cũng không khả năng đổi tới, thế là tiểu vội vàng ấn vào xác nhận, mang theo mong đợi bắt đầu iPad thăng cấp. Vèo! iPad ma đạo thư đột nhiên từ trước mắt của hắn biến mất rồi. Diệp Thủy sững sờ, vi vi trầm tư một chút, hắn có thể cảm giác được iPad ma đạo thư trả ở trong cơ thể hắn, thử một hồi. Nhưng không cách nào đem triệu hoán đi ra, xem ra phải cho iPad thăng cấp chỗ tiêu tốn thời gian cũng không ít, không biết phải chờ bao lâu. Nghĩ như vậy, Diệp Thủy nhìn xem quán ở trước mặt mình quân thứ 2 ma đạo thư. Hắn hiện tại đã quen triệu hoán ma đạo thư thời điểm đem hai bản đồng thời triệu hoán đi ra, trung điệp cùng nhau, bởi vì ma đạo thư mơ hồ đặc, tính, những người khác không cách nào phân biệt xuất trong tay hắn nhưng thật ra là có hai bản ma đạo thư, hiện tại iPad ma đạo thư được thu nhập trong cơ thể tiến hành thăng cấp. Còn lại quyển này ma đạo thư trong thời gian ngắn tựa hồ đã trở thành Diệp Thủy duy nhất dựa vào. Cha cha, hiện tại ta còn thực sự là danh xứng với thực giác rưởi ma đạo sư rồi. Diệp Thủy không nhịn được tự mình cảm thán. Hắn lật xem quyển kia trắng đạo sách, đạt được quyển này ma đạo thư đã có hơn một tháng thời gian, tuy rằng cũng đã làm một ít thử nghiệm, bất quá quyển này ma đạo thư đến nay còn chưa lĩnh ngộ ra một cái ma chú, cũng không biết là cái gì thuộc, tính. Không hổ là rác rưởi nhất màu trắng bìa ngoài ma đạo thư. Vừa vặn mạo hiểm, hội trưởng, lần sau có thể hay không nên chơi như vậy, ta sợ trái tim của ta chịu không được. Cách Lâm lúc này sắc mặt tái xanh từ bên cạnh bò qua đến, sở dĩ là trèo tới, là bởi vì hắn đến bây giờ còn không có cách nào đứng vững. Ta ngược lại thật ra cảm giác rất thú vị, cái cảm giác này thật sự là quá kích thích. Lôi Toa liền còn mạnh hơn Cách Lâm hơn nhiều, người ngửa mặt ngồi ở bên cạnh, hai tay chống đỡ lấy, thân kiều ngâm, thể, một mặt hưng phấn bề ngoài, tình quang, Diệp Thúy nghĩ. Mặt khác bên trong thế giới kia mới vừa chơi đùa rùn nì tật sở thịt cùng nhảy cầu sau đại khái chính là loại này cảm giác, sợ hãi nhưng làm kích thích. Không sai, cái cảm giác này thật lợi hại, không nghĩ tới Diệp Thúy ngươi còn có thể sử dụng suất một chiêu như thế, và, những này bầy sói đều là được chúng ta cho một làn sóng thu rồi đấy sao đại bị lúc trước bị ném được thất điên bắt đảo, thân kiều ngâm, thể cũng biến thành đau nhức không ngớt, bất quá tại hơi chút khôi phục một ít sau, lại cảm giác không nói ra được thú vị. Người đánh giá một mắt bên cạnh một chỗ sắc sói, tràn đầy cảm khái. Sau đó tiểu cô nương lung lay đi tới Cách Lâm, thân kiều ngâm, một bên, đắc ý vô vô Cách Lâm vai, đây chính là mạo hiểm lạc thú ôi, Cách Lâm, ngươi về sau yếu học được hưởng thụ cảm giác này.
Ân, ngươi tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ có thể giáo dục Cách Lâm mạo hiểm chi đạo cơ hội.
Cách Lâm, chính ngồi ở bên cạnh Tạp Tư không nhịn được chen miệng nói, không, người khác mạo hiểm đều không phải là các ngươi như vậy.
Ôn Toa mềm miên miên nằm nhoài tại Tạp Tư trong lồng ngực, vừa vặn cái kia một phen lăn lộn làm cho nàng có phần buồn nôn cảm giác, làm không thoải mái, người thấp giọng hỏi, Tạp Tư, bọn hắn vẫn luôn là như vậy ư?
Ừm, phong cách của bọn hắn trước sau như một làm ẩu.
Tạp Tư một bên ôm chặt của mình, yêu hài, người một vừa gật đầu nói, hắn cái kia trường có phần thô khoáng gương mặt thượng lộ ra mấy phần ôn, tình quang, lần nữa nhìn về phía Diệp Thùy, đại bỉ thời điểm hắn lại lộ ra mỉm cười thản nhiên, cảm ơn các người. Ta không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể ôm ấp Ôn Toa, thân kiều ngâm, thân thể, các ngươi xuất sắc hoàn thành của mình nhiệm vụ. Đây là chúng ta phải làm.
Đại bỉ cũng mỉm cười thản nhiên, nàng nhìn ôm nhau Tạp Tư cùng Ôn Toa, tiểu cô nương là như vậy thỏa mãn, loại này trải qua trăm cay nghìn đắng hoàn thành nhiệm vụ giúp người giải quyết nguy nan, sau đó nhìn thấy ủy thác trên mặt người mỉm cười, loại cảm giác đó là như vậy động lòng người.
Đương nhiên, chuyện quan trọng, tình quang, cũng không thể quên. Bất quá đã nói kim tệ thù lao cũng không thể thiếu nha, Tạp Tư 4.000 kim tệ còn có Ôn Toa tiểu thư hứa hẹn 10.000 kim tệ.
Cảm giác, tình quang, là cảm giác, tình quang, nhắc tới kim tệ cũng không thể hàng hồ, bọn hắn còn chuẩn bị tại Hoàng Đô kiến tạo công hội đây, hiện tại giá phòng đắt quá ôi.
Tạp Tư cùng Ôn Toa.
Các loại rời khỏi nơi này ta liền lập tức cho các ngươi.
Tạp Tư cùng cho biết, Ôn Toa nhưng là hướng về Tạp Tư nói rồi người dùng 10.000 kim tệ xin nhờ Diệp Thùy bọn hắn giúp mình chạy ra lĩnh chủ phủ để đi theo Tạp Tư gặp mặt chuyện, tình quang, không nghĩ tới việc, tình quang, sẽ như vậy trùng hợp, Tạp Tư ngược lại là cười cho biết, này có thể không tính trùng hợp, bởi vì loại này nhiệm vụ đại khái là bọn hắn ma pháp công hội mới có lá gan nhận.
Mọi người tạm thời nghỉ tạm chốc lát, đại bị triệu hoán ra toàn năng quản gia A Phủ Nhi vì mọi người trị thương.
Lôi Toa Thánh Ngôn cũng nắm giữ chữa trị hiệu quả. Bất quá người đang chuẩn bị thi triển chữa trị thánh ngôn thời điểm lông mày lại hơi nhíu nhăn, tín ngưỡng của nàng sức mạnh thật giống trở nên nhược rất nhiều.
Có đúng không, tín ngưỡng của ta đã không thuần khiết rồi?
Lôi Toa biết này là bởi vì sao?
Tín đồ dựa vào tín ngưỡng thi triển sức mạnh, mà người lúc trước hủy bỏ thần tín ngưỡng, này là đối chính mình tín ngưỡng sức mạnh phủ định, nếu để cho loại này, tình quang, hướng tiếp tục kéo dài, trong lòng nàng đối thần cái kia vẻ hoài nghi tiếp tục trở nên lớn lời nói. Nàng kia vô cùng có khả năng triệt để mất đi tín đồ sức mạnh.
Tạp Tư, Cách Lâm, Diệp Thụy nhưng là ở đằng kia chút độc giác lang quần trong thi thể tìm kiếm một ít so sánh hoàn chỉnh bộ phận thu nhập Cách Lâm tổn trữ không gian. Đây chính là kế tiếp lương thực rồi, nhìn xem đầy đất sắc sói, ba người trong lúc nhất thời đều có chút không đành lòng, này ít nhất phải chết rồi đem gần trăm con.
Loại này độc giác lang là thế giới bên ngoài không có giá thú, hẳn là các thần trong di tích sinh hoạt dị chủng.
Đại đa số di tích thế giới đều là không có vật còn sống tồn tại, nhưng cũng sẽ có chút ngoại lệ, tình quang, húng, chỉ là không biết nơi này ngoại trừ giã thú bên ngoài, có còn hay không những thứ đồ khác, tỉ như ma thú, tỉ như viễn cổ các thần thế kỷ các thần di dân.
Long Bảo Trô nói tà ác đồ vật lại không biết là cái gì.
Có thể hay không tựa hồ bọn hắn từng gặp qua ma quỷ.
Một nhóm người thu thập thỏa đáng, bắt đầu hướng về một phương hướng đi tới.
Thời điểm này Diệp Thủy cũng từ Tạp Tư trong miệng. Càng thêm cặn kẽ hiểu được một ít liên quan với còn lại người mạo hiểm chuyện, tình quang.
Tiến vào cái này di tích thế giới truyền tống lệnh tổng cộng có 5 viên, mỗi một cái truyền tống vào đến 7 người, cũng chính là tổng cộng có 35 người tiến vào nơi này, mà truyền tống tựa hồ xảy ra bất ngờ. Diệp Thúy bên này 7 người bên trong mập mạp mâu nhiều, mập thị nữ, tên cứ gọi Lâm Đạt, mất đi hình bóng, còn lại trong người mạo hiểm cũng có một số người viên mất đi hình bóng, không hiểu biến mất người thêm vào mâu nhiều cùng Lâm Đạt, tổng cộng có 10 cái.
Có thể là truyền tống lệnh xuất hiện trục trặc, mỗi một đội nguyên vốn có thể truyền tống 7 người, kết quả biến thành 5 người, cái kia mất tích 2 người Tạp Tư có chút tiếc nuối nói, hắn không có đem suy đoán của mình nói ra, nhưng những người khác đều có thể nghe ra ý của hắn, những kia mất tích người, e sợ đã chết ở truyền tống quá trình chung, thân kiều ngâm, thể được đưa vào vĩnh hằng trong hư không.
Ôn Toa có phần thương tâm chảy ra nước mắt, mập thị nữ Lâm Đạt là người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên bằng hữu. Tại lĩnh chủ phủ để bên trong cũng chỉ có người chịu vô tư trợ giúp người, hiện tại người về tới chính mình, yêu hài, người, thân kiều ngâm, một bên, nhưng là Lâm Đạt lại vô cùng có khả năng đã mất mạng, này làm cho người thập phần khổ sở.
Vậy chúng ta yếu như thế nào mới có thể rời đi nơi này, Cách Lâm hỏi.
Truyền tống lệnh trả tại trong tay các ngươi, Tạp Tư nhìn về phía Diệp Thùy, Diệp Thùy gật gật đầu sau, hắn tiếp tục nói, truyền tống lệnh sẽ ở sau 20 ngày một lần nữa kích hoạt. Đem truyền tống lệnh cùng với phụ cận người một lần nữa mang về thế giới hiện thực nói tới chỗ này,
hắn đột nhiên dừng một chút, bề ngoài, tình quang, nhất thời lộ ra mấy phần căng thẳng. Bây giờ nhìn lại truyền tống lệnh xuất hiện vấn đề, nguyên bản 7 người chỉ có thể truyền tống 5 người, nhưng hiện tại bọn hắn tổng cộng có 6 người. Tạp Tư là một cái kinh nghiệm phong phú người mạo hiểm, hắn biết tại đoàn thể cần thiết đối mặt vấn đề lớn nhất là cái gì. Loại này dính đến sinh tử thời khắc, mặc dù là lại vững chắc đoàn thể, cũng có khả năng phát sinh nội đấu. Nhưng rất nhanh hắn liền phát xuất hiện mình cả nghĩ quá rồi. Nguyên lai là như vậy, xem ra chúng ta được từ trong tay người khác đoạt truyền tống lệnh rồi. Đại Bỉ trực tiếp liền nói, không có làm còn lại bất kỳ do dự. Diệp Thùy, Cách Lâm còn có Lôi Toa cũng đều gật gật đầu, vì chuyện như vậy, tình quang, mà nội đấu đó là không có khả năng, nếu trong tay bọn họ truyền tống lệnh không đủ dùng, vậy thì đi cướp những người khác, cỡ nào đạo lý đơn giản. Tạp Tư ngẩn ra, tiếp lấy lộ ra mỉm cười, là hắn nghĩ nhiều, cái này tiểu gia hỏa có thể như thế coi trời bằng vùng cũng không phải là không có đạo lý. Bọn hắn một đường tiến lên, không biết đi bao lâu rồi, này bên trong không có ban ngày đêm tối khái niệm, bầu trời mãi mãi cũng là loại kia cho mịt mờ ánh mắt, may mắn chính là bọn hắn rất nhanh sẽ gặp một dòng sông, Diệp Thủy Thủy hệ ma chú có thể trực tiếp ngưng tụ ra nước trong đến, nhưng bây giờ hắn iPad ma đạo thư không cách nào sử dụng, mọi người không có nước trong cung cấp, đang cảm giác khát nước, con sông này xuất hiện lại là không thể thích hợp hơn. Tạp Tư làm một chút đo lường sau, xác nhận nước này là có thể uống. Cho nên bọn họ liền chuẩn bị trước tiên ở nơi này tiến hành ngừng lại nghỉ ngơi. Nhưng mà, liền ở Cách Lâm bắt đầu chuẩn bị thức ăn thời điểm, Tạp Tư đột nhiên lại bất ngờ phát hiện, Diệp Thủy, các ngươi mau tới đây xem nơi này. Làm sao vậy? Diệp Thủy hiếu kỳ hỏi, cùng Đại Bỉ, Lôi Toa bọn hắn tò mò đi tới. Vòng qua một đống cỏ dại, phía trước một vùng bình địa thượng, một cái tiểu hỏa đống thình lình xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Tạp Tư đang tại liếc nhìn cái kia đống lửa, phán đoán, đống lửa còn có hơi ấm, 2-3 tiếng trước mới dập tắt, hắn nhìn về phía đống lửa một bên, nơi đó có một đống nhỏ xương cá, làm hiển nhiên, cái kia không thể nào là động vật gặm nhấm kết quả, có người vừa vặn chính ở nơi này. Bọn hắn trước đây không lâu mới cùng Tứ Vương Tử đám người tách ra, cho nên lửa này đống tuyệt đối không thể nào là Tứ Vương Tử những người kia lưu lại. Như vậy, nó là mâu nhiều, Lâm Đạt các loại truyền tống mất tích người lưu lại, hoặc là... Cái này di tích bên trong thế giới có dân bản địa. Chương 138, quái lực thiếu nữ. Cho mịt mờ bầu trời thỉnh thoảng hội tránh qua một tia chớp, có một con màu đen quái điểu quanh quẩn trên không trung, con quái điểu này từ vừa nãy liền xuất hiện rồi, Diệp Thủy phát hiện sau liền để mọi người cảnh giác một cái, cảm giác con quái điểu này có phần quái lạ, bất quá tốt đang quái điểu chỉ là tại không trung xa xa đi theo bọn hắn, cũng không hề yếu lao xuống hành động công kích. Đám người bọn họ dọc theo trên hoang dã dòng sông một đường tiến lên. Ôn Toa mang trên mặt mấy phần nước ao, bọn hắn lúc trước phát hiện tiểu hỏa đống còn có những kia xương cá, vô cùng có khả năng chính là mâu nhiều cùng Lâm Đạt bọn hắn lưu lại, như vậy theo dòng sông đi về phía trước lời nói không chắc chắn tìm đến hắn nhóm. Không biết đi bao lâu rồi, một trận ào 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 tiếng nước đột nhiên từ phía trước truyền tới, phảng phất có cái gì ở trong nước chơi đùa âm thanh. Có một mảnh so với người trả cao hơn nữa như cỏ lau y hệ thực vật sinh trưởng ở mặt trước bờ sông, xuyên thấu qua những thực vật kia kẽ hở, có từng trận sóng quang phản, bắn xạ. Lại đây, nguyên bản rộng bất quá mấy trượng nước sông, ở mặt trước tụ tập cùng nhau, đi thành một cái không nhỏ hồ nước. Ồ đó là cái gì? Âm thanh Đại Bỉ phát ra giọng nghi ngờ, đưa tay đẩy ra những kia bụi lau sậy hướng về một bên khác nhìn xung quanh, nhưng Diệp Thủy rất nhanh sẽ chú ý tới tiểu cô nương, thân kiều ngâm, thể vi vi run rẩy một cái. Làm sao vậy? Tạp Tư theo sát hỏi. Đại Bỉ vội vã truyền qua, thân kiều ngâm, từ đến, nàng nhìn thấy Diệp Thủy, Cách Lâm cũng phải đến gần xem một bên khác. Thế là vội vàng mở ra hai tay, không cho phép xem, một bên khác. Một bên khác có một cô gái đang tắm. Cái gì? Đại Bỉ lời nói làm cho tất cả mọi người cũng không nhịn được chấn kinh rồi. Ôn Toa, Lôi Toa cũng đến gần đẩy ra bụi lau sậy hướng về một bên khác xem. Các nàng, thân kiều ngâm, thể cũng đều vi vi chấn động một chút. Đúng là một cô gái. Lôi Toa cũng có phần kinh ngạc nói. Lâm Đạt Diệp Thùy trong đầu đột nhiên xuất hiện cái kia mập thị nữ tại trong hồ nước tắm rửa hình ảnh. Hắn vội vàng lung lay đầu. Đem màn này vứt ra đầu góc. Không phải, là một cái. Có phần cổ quái nữ hải. Ôn Toa mang theo vài phần thất vọng ngữ khi nói, phải hay không đội mạo hiểm ngũ còn lại mất tích người đâu. Truyền tống mất tích 10 người trong, ngoại trừ Lâm Đạt còn có một cái nữ kiếm sĩ, bất quá. Người kia có hơn 40 tuổi rồi. Tạp Tư lắc đầu nói, hắn phảng phất tránh hiểm nghi như thế đưa lưng về phía bụi lau sậy ngồi xuống, chỉ là có chút, lảng lơ áo. Động ánh mắt bán rẻ hắn kỳ thực cũng rất muốn đến một bên khác liếc mắt nhìn kích động, chính là bạn gái tại, thân kiều ngâm, một bên thật không tiện, mà lời của hắn cũng chứng minh đang tắm khẳng định không phải cái kia mất tích 10 người một trong, 40 tuổi làm sao cũng không khả năng xem như là cô gái. Người làm sao cổ quái? Diệp Thùy hỏi tiếp,
hắn lộ ra một bộ nghiêm nghị đồng thời chăm chú dáng vẻ, chuẩn bị hướng về trong bụi lao sậy ló đầu, nếu như không phải truyền tống đến đây người mạo hiểm, vậy thì chứng minh nơi này quả nhiên là có dân bản địa tồn tại, cô bé này nhất định là dân bản địa, thật là kỳ quái, là các thần thời đại di dân chủng tộc cứ xem ra ta nhất định phải tự mình dùng hai mắt của ta đến xác nhận một chút. Tiểu ca ca, mặc kệ ngươi nói thế nào đều không cho xem nữ hài tử rửa giấy. Lôi toa bén nhạy đã nhận ra Diệp Thủy ý đồ, đưa tay thanh Diệp Thủy gương mặt cho đẩy ra, đồng thời nói tiếp, nàng xem ra xác thực không giống như là văn minh thế giới người, giống như là loại kia dã nhân, man nhân. Hoa, nữ dã nhân. Cách Lâm ánh mắt mang theo như vậy mấy phần kinh ngạc liền muốn cũng hướng về trong bụi lau sợi chen, ta đối dã nhân bộ lạc hơi có nghiên cứu, có lẽ có thể phân biệt ra được người là lai lịch gì. Ai ôi. Đại bị quả đấm nhỏ một cái búa đến Cách Lâm trên bụng, tiểu cô nương hừ hừ cười lạnh hai tiếng, cô bé này, thân kiều ngâm, thể do ta thủ hộ. Chờ một chút, đó là cái gì? Ôn Toa đột nhiên thấp giọng kinh hô, cô gái kia, thân kiều ngâm, sau dưới mặt nước thật giống có đồ vật gì chính đang đến gần. Ma thần nguyên rủa, cái kia thật giống là quái vật nào? Lôi Toa cũng không nhịn được thấp kêu lên, nó nổi lên mặt nước, là một cái to lớn cá, nó liền muốn ăn tươi cô gái. Đại bỉ theo sát cuối cùng trực tiếp nói, con quái ngư kia một cái liền đem nữ hải cho nuốt vào trong bụng. Đến nơi này lúc Diệp Thủy, Cách Lâm, Tạp Tư cũng không đoái hoài tới tránh hiểm nghi rồi, vội vàng đẩy ra bụi lau sậy nhìn về phía một bên khác mặt hồ, bọn hắn vừa vặn nhìn thấy một cái xấu xí to lớn quái ngư, thân kiều ngâm, thể đang muốn chìm xuống mặt nước. Con cá kia có dài 3-4 mét, có vảy màu đen, trong miệng mọc đầy thác loạn sắc bén răng nhọn, có một đôi lồi ra ánh mắt, nó, thân kiều ngâm. Dưới thậm chí còn mọc ra một loạt nhỏ vụn như con rết giống như nhảy vọt, đồ chơi này hay cùng là từ ỷ tổ nhuận hai mạn gạ bên trong chạy đến quái vật, tại trong thế giới bên ngoài tuyệt đối không thể nào thấy được loại tà ác này tồn tại. Tạp Tư ngay lập tức sẽ rút ra, thân kiều ngâm, sau đại kiếm, đã làm xong công kích chuẩn bị.